Tuyền Béo lại nhốt hai con ngỗng vào lồng, lấy thịt bò khô, rượu trắng ra, dù sao Miếu Long Vương này cũng chỉ là thứ giả mạo, bọn tôi chẳng cần phải kiêng kỵ điều gì, ba thằng ngồi ngay trên mặt bệ mà ăn uống. Chúng tôi vừa ăn vừa bàn chuyện chui vào đường hầm, Giang Vàng vẫn thắc mắc một điều, nếu các ngọn núi ở đây đều giống chua cả, vậy sao còn phí công đào đường hầm trong miếu ngư cốt thế này, tìm một hang động nào đấy rồi đào luôn từ đó có phải tốt hơn không? Tôi nói chưa hẳn đã vậy, vùng này tuy nhiều hang động đá vôi, nhưng dựa trên những tin tức mà chúng ta nghe ngóng được mà phân tích, có thể phán đoán thế này, dân bản địa gọi vùng này là gì đi chăng nữa, Long Lĩnh cũng được mà Bản Xà cũng được, địa danh không quan trọng, quan trọng là để hình dung sự phức tạp của địa hình nơi đây. Điểm mấu chốt nhất là, những người biết chuyện đều nói hang đá vôi trong lòng núi là mê cung, cái tên mê động Long Lĩnh cũng từ đấy mà ra. Vì vậy tôi cho rằng vùng động đá vôi này không phải là một chỉnh thể mà là một quần thể nhiều hang động to nhỏ rời rạc. Có chỗ trong lòng núi là kín, có chỗ bên trong lại rỗng, các hang động nồng sâu dài ngắn khác nhau, lại đan xen nối liền, hết sức rắc rối, cho nên người nào đã rơi vào đây thì khó lòng thoát ra được. Vị Mô Kim hiệu ý xây ngư cốt miếu kia, có thể tìm ra chính xác vị trí cổ mộ trong vùng núi mà cái thế ban đầu đã bị phá vỡ, nhất định phải là bậc tài cao hơn người, bản lĩnh nhìn hình đọc thế thật vô cùng cao cường. Đường hầm này dốc xuống dưới, nghề đổ đấu trộm mộ cũng rất chú trọng bốn phép vọng, văn, vấn, thiết, vọng chính là nhìn, ý là đôi mắt quan sát phong thủy, tìm kiếm vị trí cụ thể của cổ mộ, đây là bước khó khăn nhất, văn trò ý người đất mà đoán chết, nghĩa là phải nắm được thông tin về kết cấu địa chất của cổ mộ, vấn tức là lân la lại gần, lừa lấy lòng tin, thông qua những cuộc chuyện phiếm với bà con bản địa, moi thông tin về cổ mộ, cuối cùng là thiết, trong thủ pháp đào đường hầm trộm mộ, có một kỹ thuật chuyên nghiệp gọi là thiết. Nghĩa là phải xác định từ trước các yếu tố phương hướng, góc độ, địa hình một cách chính xác, sau đó chọn một chỗ xa xa, đào đường hầm dẫn thẳng đến nơi đặt quan tài của chủ mộ. Đoạn đường hầm trước mặt chúng tôi đây hơi dốc xuống, e rằng chính là một dạng đường hầm cắt kiểu ấy, chỉ cần tính kỹ cự ly theo đường thẳng, thì cho dù nửa đường rơi vào hang động đá vôi, cũng có thể dựa vào phương hướng đã tính sẵn ban đầu, cắt ngang qua hang, rồi tiếp tục thẳng tới đại cung tiến hành khai quật, chứ không đến nỗi xa vào mê động Long Lĩnh để rồi lạc hướng. Tôi hết sức khâm phục vị cao thủ đào đường hầm này, đây có thể coi là tuyến đường vàng đẹp nhất dẫn thẳng đến cổ mộ, tiếc rằng chẳng sinh cùng thời, chẳng thể cùng vị tiền bối này đàm đạo trao đổi kinh nghiệm. Tôi nói với Răng Vàng và Tuyền Béo, đường hầm này rất có thể xuyên qua các hang động đá vôi trong dãy Long Lĩnh, hang động ở đây nối liền thông suốt, bên trong còn có cả nước, như vậy chúng ta không phải lo chuyện thiếu không khí nữa rồi, còn nếu là đường hầm thẳng tuột thì sau mỗi lần hít thở, nồng độ carbon sẽ tăng lên. Răng Vàng lo lắng nói, vậy thì nguy hiểm quá, chưa trang bị đầy đủ các thiết bị phòng khí độc chúng ta không thể liều lĩnh vào đó được. Dù sao cũng đã tìm thấy của đường hầm, chi bằng cứ lấp lại đã, đợi chuẩn bị xong xuôi hang ra tay, ngôi mộ này cũng chẳng thể nào mọc cánh mà bay được. Tôi nói, không cần lo chuyện này, tôi đi trước mở đường, đeo khẩu trang phòng độc, cứ đi một đoạn sẽ thắp một cây nến ở giữa đường hầm, nếu nến tắt, chứng tỏ lượng khí độc không thích hợp cho sự cháy vượt quá giới hạn cho phép, khi đó chúng ta lập tức quay trở lại là được. Ngoài ra có thể lấy dây buộc vào chân hai con ngỗng, xua chúng đi trước, nếu thấy bọn ngỗng lừ đừ, thì ta cũng quay về, huống hồ tuy mấy bộ khẩu trang phòng độc ta mang theo không bị được với mặt nạ phòng độc chuyên dụng, như NG cũng ứng phó được một phần rồi. Giang Vàng thấy tôi nói hợp tình hợp lý, cũng bắt đầu động lòng, nàng nặc đòi theo tôi và Tuyền Béo vào đại cung xem thử. Người làm nghề này thường có cái tật, anh không nói cho người ta biết mộ nằm ở đâu đã đành, nhưng một khi đã biết rồi. Hơn nữa lại ở ngay gần đấy nếu không vào tận nơi thấy tận mắt thì quyết không chịu thôi. Đừng nói là bọn phàm phu tục tử như Giang Vàng, ngay như một số tác giả lớn và các nhà khảo cổ học cũng từng nhiều lần liên danh đệ đơn lên thủ tướng, yêu cầu mở của Càn Lăng, ngoài thì nói là lo lắng vì Càn Lăng xây dựng trên vùng địa chấn, một khi động đất xảy ra thì văn vật bên trong sẽ bị hủy hoại hết, thực ra đám học giả ấy cũng chỉ mong một lần trong đời được tận mắt nhìn thấy các bảo vật trong đại cung mà thôi, họ theo đuổi nghề này cả đời rồi, tuổi nghề càng cao. Tính hiếu kỳ càng lớn, chỉ cần nghĩ đến bút tích thật của Vương Hy Chi trong đống đồ tùy táng, ruột gan đã bức dứt khó chịu như có lửa đốt bên trong, cuối cùng thì thủ tướng gửi công văn trả lời, trong 10 năm không được động đến, họ mới chịu thôi. Bởi thế nên tôi rất hiểu tâm trạng của Giang Vàng, làm cái nghề đồ cổ này nếu có dịp vào địa cung trong mộ lớn tham quan, trở về có vốn chuyện kể kể, thân phận cũng tăng lên vài bậc. Tôi lại khuyên nhủ vài câu, thấy hắn vẫn một mực đòi đi, bèn đưa cho hắn một chiếc khẩu trang chống độc. Sau đó để Tuyền Béo đi trước mở đường, tay dắt theo hai con ngỗng bò vào đường hầm trộm mộ. Tôi theo sát phía sau, tay cầm cây nến, Giang Vàng bám sau cùng, ba người từ từ bò về phía trước. Trong lòng hầm cứ cách mỗi đoạn lại có một rầm đỡ bằng gỗ, tuy không lo sập hầm, nhưng phía trong u ám nặng nề, bỏ thêm một đoạn nọa lại cảm thấy cay mắt, tôi vội châm nến, nến không bị tắt, chứng tỏ chất lượng không khí vẫn còn cho phép chúng tôi tiếp tục tiến vào. Càng bò vào sâu càng thấy ngột ngạt. Tôi đang lồm cồm bò, đống răng vàng phía sau đập đập vào chân tôi, quay lại nhìn thấy hắn mồ hôi nhễ nhại, miệng thở hồng hộc, biết hắn đã mệt, tôi gọi Tuyền Béo dừng lại, tiện tay cắm nến xuống đất, đang định hỏi thăm tình hình răng vàng thế nào, còn bò tiếp được nữa hay không, ngọn nến vừa cắm xuống đất đống nhiên tắt lịm. Chẳng lẽ lại gặp ma thổi đèn? Không quái đản đến vậy chứ, và lại đến giờ bọn tôi vẫn đang bò trong một đường hầm dài vẫn còn cách xa địa cung, chắc không phải tại hơi thở hay cử động của tôi làm tắt nến. Hay là trong đường hầm có gió lùa, tôi tháo găng tay, xem xét bốn phía, nhưng không phát hiện ra luồng không khí mạnh nào, thôi kệ nó đã, cứ thắp nến nên đã xem sao. Tôi đánh qua diêm, định châm lại ngọn nến, đột nhiên phát hiện dưới đất trống không, ngọn nến cắm xuống ban nãy giờ đã mất tăm mất tích. Đầu tôi lúc này như muốn phát khùng lên, vốn tưởng rằng cứ lần theo đường hầm cũ là mò được vào đại cung, dễ như trở tay, bận này thì đúng là gặp ma rồi, chỉ trong giây lát lơ đãng, cây nến trước mặt tôi đã không dưng biến mất. Tôi đưa tay lần mò chỗ vừa cắm nến, chạm tay vào thấy rất chắc chắn, hóa ra là một phiến đá bằng phẳng, phiến đá này từ đâu ra chứ? Tôi không nghĩ ngợi nhiều nữa, lập tức kéo khẩu trang xuống, vỗ vào đùi Tuyền Béo nói, mau quay lại thôi, hang này quái lắm. Giang Vàng đang vật vã nằm ở đằng sau thở hừng hộp, nghe tôi nói vây, vội vàng co người, quay đầu bỏ ngược trở ra. Bận này thì khổ cho Tuyền Béo, cậu ta không thể trở mình được, chỉ còn cách giật ngược sợi dây thừng buộc đôi ngông trở lại, đùi trỏ chống đất, bỏ ngược về phía sau. Chúng tôi bỏ ra chưa được 5 mét, Giang Vàng ở phía trước đột ngột dừng lại, tôi ở phía sau liền gọi với lên, sao vậy anh Giang Vàng, cố gắng gượng chút nữa bỏ ra ngoài rồi hắn nghỉ, giờ chưa phải lúc nghỉ đâu. Chuyện ma thổi đèn. Giang Vàng quay đầu lại nhìn tôi lắp bắp, anh nhất à phía trước có cánh của đá bịt kín đường rồi, không đi được nữa. Mặt hắn lúc này đã cắt không còn giọt máu, mở miệng ra được kể cũng như một kỳ tích. Tôi dọi đèn tin qua người Giang Vàng, quả nhiên có một tảng đá vươn vắn chặn ngang lối đi. Lúc qua đây mỗi bước tiến lên tôi đều quan sát kỹ lưỡng, nhưng hoàn toàn không phát hiện ra bất kỳ chốt bẫy kiểu máng đá nào, vách đường hầm luôn luôn là đất bằng phẳng, cũng chẳng hiểu phiến đá to tương kia từ đâu ra, nằm trề nghềnh ngay trước mặt. Tôi thấy đã không còn đường rút ở nguyên tại chỗ cũng không làm được gì, đành đưa tay ra hiệu cho Giang Vàng quay đầu, sau đó lại đẩy Tuyền Béo từ phía sau, để cậu ta tiếp tục bỏ về phía trước. Tuyền Béo không hiểu chuyện gì xảy ra, thấy lúc thì bảo lùi lại lúc thì bảo tiến lên đâm ra phát cáu, mẹ kiếp. Cậu định hành tôi đến chết đấy hả? Hết bố nó hơi rồi, muốn thì cứ việc bỏ qua xác thằng này mà đi. Tôi biết chúng tôi đã gặp phải thứ gì đó không bình thường, nhưng cụ thể là gì, giờ tôi vẫn chưa thể nói rõ được, nhưng tuyệt đối không thể dừng lại ở đây, cũng không có thời gian giải thích cho Tuyền Béo, liền luôn miệng hối thúc, sao cậu lắm lời thế? Bảo bò lên thì cậu cứ bò lên, mau mau, phục tùng mệnh lệnh đi. Tuyền Béo nghe giọng tôi khác thường, cũng biết là có biến, liền thôi không cầu nhau nữa, vội xua hai con ngỗng chạy lên phía trước. Cậu ta hối hả bò về phía trước chúng tôi 200 mét, rồi đột nhiên dừng lại. Tôi tưởng cậu béo này mệt rồi nên dừng lại lấy hơi, nào ngờ lại nghe cậu ta nói với ra sau. Đê mẹ, Nhất ơi, phía trước có ba cái hang chui vào cái nào hở? Ba cái hang á, xưa nay đường hầm trộm mộ chỉ đảo có một lối thẳng tuột, chưa từng nghe có lối rẽ bao giờ. Giờ mà tôi có mọc thêm hai cái đầu nữa cũng chẳng thể nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi bảo Tuyền Béo bò vào cái hang thẳng trước mặt, để chừa ra khoảng trống chỗ phân nhánh đường hầm, tiện cho tôi lên quan sát. Lúc tôi bỏ đến giữa ngã rẽ, Giang Vàng cũng theo kịp đến nơi, hắn mệt mỏi đến độ, tôi tỏ ý bảo hắn chớ lo lắng, cứ ngồi đấy nghỉ ngơi, chờ tôi xem xét rõ ràng ba cái hang này rồi tính tiếp. Tôi qua sát kỹ càng ba cái hang phía trước, ba cái đường hầm này cùng với đường hầm chúng tôi vừa chui vào giống như một ngã tư, vách tường trong đường hầm thẳng trước mặt giống như đoạn trước, gọn gàng bằng phẳng, chứng tỏ người đào rất ung dung thoải mái. Nhưng hai cái kia lại làm rất cầu thả. Hẳn là người đào hai nhánh hầm lúc ấy đang vô cùng nội vã, song xét về thủ pháp, thì cơ bản giống như đường hầm bằng phẳng kia. Đoạn đường hầm này chất đầy bùn đất, rõ là bao nhiêu đất đá đào hai lối thông kia đều chất cả ở đây. Tôi thầm nghĩ không hiểu hai nhánh hầm này có phải do vị tiền bối bỏ tiền xây miếu ngư cốt kia đào không? Lẽ nào sau khi ông ta đào thông đường hầm đến lăng mộ, vào trong địa cung lấy được bảo vật, trên đường quay về thì gặp phiến đá bị bịt kín lối ra, không ra được nên đã đào hầm sang hai bên tìm lối thoát thân. Suy luận xuông như vậy cũng chẳng được kết quả gì, tôi quay sang bảo Giang Vàng và Tuyền Béo cư ở nguyên tại chỗ nghỉ ngơi chờ đợi, còn mình thì buộc sợi dây thừng quanh eo, bò vào hang bên trái do thám trước, nộ nhỡ có chuyện gì sẽ thổi còi báo hiệu, để hai người bọn Tuyền Béo kéo trở lại. Tôi đang chuẩn bị chui vào, Giang Vàng đống đưa tay kéo lại, hắn tháo sợi dây truyền hộ thân mặt Phật trên cổ xuống, đưa cho tôi, anh Nhất, anh đeo cái này vào đi, được hiểm rồi đấy, vạn nhất gặp phải thứ dơ giấy gì, cũng có cái phòng thân. Tôi nhận sợi dây chuyền đưa lên nhìn, thứ này cũng có niên đại rồi, đúng là cổ vật, liền lắc đầu nói với Giang Vàng, tượng Phật vàng này rất quý, hay cứ để lại cho hai người phòng thân đi. Cái đường hầm này rất ghê gớm nhưng không giống là có ma đâu, có thể là một loại bẫy chốt chúng ta chưa thấy bao giờ thôi, tôi phải vào cái hang đó xem xét thế nào, sẽ không có chuyện gì đâu đừng lo. Giang Vàng đã không còn kinh hoàng như ban nãy nữa, lôi ra hơn 20 món trang sức, toàn là Đức Phật, Bồ Tát Quan Âm, lại còn có vài cái bùa giấy của đạo giáo, các món kia thì có cái bằng vàng, có cái bằng ngọc, bằng ngà, bằng phỉ thúy, chẳng cái nào giống cái nào. Giang Vàng nói, tôi ở đây còn cả đống này, được hiểm hết cả rồi, mẹ kiếp nhiều thứ dơ giấy hơn đến đây cũng đừng hỏng tối sợ. Tôi bảo sao mà thằng ôn này đòi xuống địa cung mà chẳng sợ hay gì, thì ra có cả đống bảo bối này hiểm trợ. Đoạn Liên đáp lời, chính xác, sợ ma đã không đổ đấu, đổ đấu thì sợ gì ma, chẳng qua tôi chỉ lo chúng ta gặp phải một thứ nằm ngoài thưởng thức, như vậy mới khó giải quyết. Có điều trước mắt vẫn chưa thể khẳng định được điều gì, cứ đợi tôi vào trong hang xem xét ra sao đã. Nói xong tôi đón lấy sợi dây chuyền mặt Phật, quàng vào cổ trong bụng thầm đủ, dạo này mình tiếp xúc với không ít cổ vật, con mắt nhìn đồ cũng đã khác trước kia, cái mặt dây chuyền đã hiểm không giống như đồ giả, mẹ kiếp đừng trả nó vội. Hai lá bùa mô kim nó tặng mình và Tuyền Béo lần trước, toàn là hàng Tây bối cả, nói không chừng mấy phi vụ trước không thuận lợi là do đeo đùa rợm, khiến sư tổ không vui cũng nên, thứ đồ giỏm ấy thà không có còn hơn, chẳng đeo có khi còn tốt hơn là đeo bên mình. Đợi Giang Vàng tìm cho mình hai lá bùa thật về rồi hăng trả lại, món này coi như là khoản đặt cọc cũng được. Trong nhánh hầm này đã có thể cảm nhận được rõ một cách rõ ràng, luồng không khí rất mạnh, xem ra là có thể thông tới đâu đó rồi, vậy thì không phải lo vấn đề về chất lượng không khí nữa, tôi dặn dò Tuyền Béo cứ ý như ám hiệu mấy lần trước. Để Răng Vàng và Tuyền Béo ở lại chỗ nghỉ ngơi, tôi rẽ sang trái dò đường, đã có dây buộc vào thân chắc không đến nỗi lạc đường, nếu một trong hai bên gặp phải chuyện gì, có thể kéo mạnh sợi dây cũng có thể thổi còi báo tin. Dặn dò xong xuôi tôi đeo khẩu trang lên, dọi đèn mắt soi soi đường, không người chui vào đoạn đường hầm bên trái, đường hầm này rõ ràng được đào rất quá quýt, vừa nhỏ vừa hẹp, chỉ đủ chỗ cho một người chui lọt, tâm lý mà không vững chắc thì rất có thể bị sự chật chội núi đây gây ức chế, cảm giác như kiểu bị chôn sống dưới đất vậy, dẫn đến tinh thần suy sụp. Chuyện ma thổi đèn. Tôi lo không khí ở bên trong không được thông suốt nên không dám nán lại quá lâu, suy cho cùng khẩu trang phòng độc cũng chỉ có thể ngửa miệng mũi không hít phải khí độc, còn mắt và tai thì không che chắn được, nếu có loại khí độc như trương khí hay móc mù xâm nhập qua ngũ quan thất khiếu, đôi mắt lộ ra ngoài càng dễ trúng độc. Đường hầm chật hẹp làm tôi hoàn toàn mất cảm giác về phương hướng cũng như khoảng cách, bằng trực giác, tôi đoán mình cũng chưa đi được bao xa, thì phía trước lại đụng phải một phiến đá nặng nề. Khó mà đoán được phiến đá này dày thế nào, dường như nó đã gắn liền với bùn đất xung quanh thành một khối, không giống loại được người ta chôn xuống sau này, cũng không thể xác định được kích cỡ của nó, cả lối đi hoàn toàn bị bịt kín. Đoạn cuối của đường hầm đống nhiên rộng hẳn ra, rõ ràng người kia muốn đào từ phía dưới hoặc bốn phía xung quanh để mở đường thoát ra, xung quanh đào đều rất sâu, song tảng đá khổng lồ lớn đến mức dường như không thấy tận cùng, muốn tìm ra mỏm đầu để đào đường hầm quả là việc không tưởng. Tôi cũng không phải chỉ bị mắc kẹt có một hai lần, chuyện này tuy kỳ quái song không đủ để khiến tôi nản lòng, tôi nhanh chóng quay lại đường cũ bò ngược trở ra, Tuyền Béo và Giang Vàng vừa thấy bóng tôi liền vội hỏi han xem là có chuyện gì, đường hầm thông tới nơi đâu. Tôi kể qua tình hình ở cuối đường hầm, cả hai đều buồn thịu, không sao hiểu nổi, lẽ nào phiến đá này ban đầu đã có sẵn trong lòng đất, mà lại còn phẳng phiu như thế, dựa vào sức người đục béo khối đá mấy nghìn cân như vậy cũng cực kỳ khó khăn nữa là. Chuyện ma thổi đèn. Nhưng cha mẹ nhà nó, quái nhất là khi chúng tôi chui vào đường hầm, sao lại không hề phát hiện ra khối đá này, khi quay lại mới thấy nó trình đình mọc ra. Tương truyền trong các mộ cổ có rất nhiều cạm bẫy nhưng cũng không thể nào lợi hại như vậy được. Mà không thể nói là lợi hại, chỉ có thể nói là quá kỳ quái mà thôi. Hiện giờ trước mắt chúng tôi còn lại hai cái hang, một hang xuống phía dưới, cái còn lại cũng giống như cái ban nãy tôi chui vào, tôi đoán bên trong cũng sẽ na ná như cái hang ấy, một phiến đá chặn ngang lối đi không thể vòng qua được. Nhưng tôi lại là loại người chưa đến Hoàng Hà chưa bỏ cuộc, nói vậy cũng hơi độc mồm, nơi này cách Hoàng Hà chẳng bao xa, thế chẳng phải sắp bỏ cuộc rồi hay sao? Thôi chỉ gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ vậy. Nhưng đây là đường hầm của dân đổ đấu, cách địa cung trong cổ mộ không xa, mà trong mộ đương nhiên phải có quan tài, lần này thì đúng là cùng đường, cả Hoàng Hà lẫn quan tài đủ cả. Tôi không dám nghĩ thêm nữa, lúc này đáng sợ nhất chính là tự mình nạt mình, nghỉ ngơi vài phút tôi lại tiếp tục chui vào đường hầm bên phải như ban nãy, bên trong có đá bị chặn hay không, dù sao cũng phải xem mới biết được, đường này mà bị chặn nốt thì phải tính cách khác vậy. Tôi mò mẫm bỏ vào tận cùng đường hầm, quả nhiên cũng có một phiến đá lớn, tôi không nhịn được nữa, đành gào lên chửi tới, nhưng rồi đột nhiên phát hiện ra ở đây có điều gì đó khác thường. Quyển 2 chương 8, Minh Điện. Tôi lấy đèn tin mắt sói chiếu lên bề mặt phiến đá chặn cuối đường hầm, khác với đường hầm bên trái, chỗ này được đào men theo tường đá lên phía trên, xem ra người bị kẹt ở đây trong hoàn cảnh không còn con đường nào khác đã lựa chọn biện pháp khó khăn nhất. Đường hầm trong Ngư Cốt Miếu vốn nằm trong hẻm núi, dốc nghiêng xuống dưới, chạy xuyên qua các hang động đá vôi thiên nhiên giữa các ngọn núi, nếu đào giếng thoát hiểm thẳng đứng lên trên, quãng đường là dài nhất, đồng thời cũng tốn công sức nhất, hơn nữa vùng đồi núi này đã bị xâm thực nghiêm trọng, lòng núi lỗ chỗ như tổ ong, rất dễ sụt lở, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, chắc người kia cũng không ra hạ sách này. Tôi ngẩng đầu nhìn lên trên, nhưng vừa nhìn lên, đã tuyệt vọng luôn, cách chừng mười mấy mét cũng có tảng đá chặn kín, những phiến đá lớn không dưng xuất hiện này như thể một cỗ quan tài đá khổng lồ, bưng bọc kín mít bốn phía xung quanh, người bị nhốt bên trong, tựa hồ lên trời không lối xuống đất không đường. Chuyện ma thổi đèn. Thấy hết đường tôi đành quay lại chỗ đường hầm phân nhánh, kể lại tình hình cho Giang Vàng và Tuyền Béo. Tôi và Tuyền Béo từng nhiều lần vào sinh ra tử, tình cảnh lúc này tuy có quái gở, song chúng tôi không đến nỗi qua căng thẳng. Giang Vàng thấy chúng tôi không hoảng loạn cũng trấn tĩnh phần nào. Con người là giống sinh vật kỳ lạ, sự hoảng loạn là căn bệnh dễ lây lan nhất, thế nhưng chỉ cần đại đa số giữ được bình tĩnh, bằng như đã tạo nên một bức tường lửa ngăn hoảng loạn lây lan. Hoảng loạn thái quá chỉ làm ảnh hưởng đến khả năng phán đoán, những lúc thế này đáng sợ nhất chính là tự mình dọa mình. Theo kinh nghiệm của tôi, chúng tôi chỉ không hiểu những phiến đá kỳ dị kia ở đâu chui ra, chỉ cần có được chút manh mối, là sẽ tìm được lối ra, không bị chôn sống tại đây. Giang Vàng tự trách, ôi, đều tại tôi tò mò qua cứ đòi đi cùng cách anh cho bằng được, nếu tôi chịu ở ngoài canh chừng thì ít nhất cũng có người tiếp ứng. Giờ ba chúng ta đều bị kẹt trong này biết làm sao đây. Tôi an ủi Giang Vàng, anh Giang Vàng không cần lo lắng quá, giờ chưa đến lúc đường cùng mặt lộ, hơn nữa cho dù anh ở ngoài kia, cũng chẳng giúp được gì đâu, phiến đá đó dễ chừng nặng cả ngàn cân chứ chẳng chơi, trừ phi sử dụng thuốc nổ, bằng không đừng hòng mở được nó ra. Giang Vàng thấy tôi bình tĩnh ung dung, bèn hỏi, nhìn anh nhất đủng đà đủng đỉnh thế kia, phải chăng đã có kế thoát thân? Mau nói cho tôi còn yên tâm với, thực chẳng dám giấu tôi sắp xón ra quần rồi. Giờ đang gắng nhịn đó thôi. Tôi nở một nụ cười tự dễ ước, làm mẹ gì có kế thoát thân, đến đâu hay đến đó thôi, nếu ông trời muốn lấy mạng chúng ta thật thì đã lấy ở sông Hoàng Hà rồi, cần gì đợi đến lúc này. Tôi thấy mạng của ba chúng ta chưa tới lúc tuyệt đâu, chắc chắn sẽ tìm được cách ra khỏi đây. Chuyện ma thổi đèn. Tuyền Béo nói, tôi thà làm mồi cho cá ở Hoàng Hà còn hơn là phải chết chui chết lủi ở đây với lũ chuột. Tôi nói với Tuyền Béo và Giang Vàng, hai người đừng hoảng loạn, bốn ngả đường, ba ngả đã bị chặn. Vẫn còn một ngả chắc thông thẳng đến Minh Điện trong cổ mộ đời đường. Ngoài ra, căn cứ vào tình hình quanh đây, vị Mô Kim hiệu ý xây miếu Ngư Cốt đào đường hầm kia, nhất định là sau khi vào Minh Điện trở ra mới bị mắc kẹt, giờ chúng ta vẫn chưa thấy hài cốt ông ta, không chừng ông ta đã tìm thấy lối thoát ở một nơi nào đó rồi cũng nên. Rốt cuộc thế nào ta cứ vào Minh Điện xem sao mới rõ được. Nghe tôi nói xong Giang Vàng và Tuyền Béo đều đồng tình, đường hầm này còn một đoạn khá dài nữa mới đến Minh Điện, việc không thể chậm trễ. Cứ vào trong ấy xem cho rõ ràng rồi hãng tính tiếp. Liền sau đó Tuyền Béo lại tiếp tục dẫn đôi ngỗng đi đầu, tôi và Giang Vàng theo sau, chui vào trong đường hầm trước mặt. Tôi vừa lom khom bỏ trong đường hầm vừa rủa thầm trong bụng, mẹ kiếp hôm nay gặp phải vận đen mới chui vào cái đường hầm này, cứ tưởng con đường do vị cao thủ phái Mô Kim dò ra mấy chục năm trước sẽ đảm bảo không có vấn đề gì, nào ngờ đường hầm này lại có lắm thứ quái quỷ đến thế. Chuyến này mà thoát ra được, nhất định phải nhớ cho kỹ, không thể manh động như vậy nữa. Thực ra làm việc hấp tấp vội vàng chính là nhược điểm lớn nhất trong tính cách của tôi, tự tôi cũng biết nhưng vẫn không tài nào sửa được, với tính cách như vậy tôi chỉ hợp làm một gã sĩ quan quèn trong quân đội mà thôi, thực ra không hợp làm Mô Kim hiệu ý chút nào. Trong cổ mộ hung hiểm vô cùng, có nhiều cái ta chẳng thể tưởng tượng ra nổi, dường như nơi nào cũng đều ẩn chứa hiểm nguy, thận trọng là một phẩm chất không thể thiếu của một Mô Kim hiệu ý. Đột nhiên tôi nghĩ, nếu Sở Lý Dương ở đây, chắc chắn cô sẽ không để chúng tôi manh động như vậy. Đùng một cái chui hết cả vào đường hầm, chỉ tiếc cô nàng lại là người giàu, đời này chắc không phải chùi lủi trong đường hầm như lũ chuột này đâu. Chẳng biết giờ này, ở bên Mỹ cô nàng thế nào, bệnh tâm thần của giáo sư Trần đã khỏi hay chưa? Nờ vờ nam chính bắt đầu nhớ nờ vờ nữ chính rồi. Tôi đang vẩn vơ suy nghĩ, Tuyền Béo ở phía trước gọi với lại, Nhất ơi! Đoạn này phải xuyên qua hang động đá vôi rồi. Tôi nghe có tiếng nước chảy, liền vội bò lên phía trước, thấy Tuyền Béo đã chui khỏi đường hầm, tôi cũng chui ra theo. Lia đèn tin dọi một lượn, thấy ngay dưới chân là một đống đất đá vụn, có thể là đất vị tiền bối kia đào hai đường hầm mé bên đổ ra. Lúc này răng vàng cũng đã chui ra, chúng tôi quan sát xung quanh, phát hiện ra đây chỉ là một cái hang hẹp trong lòng núi chứ không phải là hang động đá vôi gì, tiếng nước chảy vọng từ đằng xa lại, xem ra bên đó mới đúng là mê động long lĩnh trong truyền thuyết. Đường hầm xuyên qua hang nhỏ này kéo dài về phía đối diện ở góc độ hoàn toàn giống với đoạn trước, răng vàng chỉ tay về hướng có tiếng nước chảy nói, các anh nghe xem, có phải bên đó có hang động đá vôi rất lớn không nhỉ? Tại sao người xây miếu ngư cốt kia không nghĩ cách tìm đường ra trong hang động này mà lại tốn sức đào đường hầm làm gì? Tôi nói với răng vàng, dân quanh vùng đều gọi những hang động này là mê cung, ở đây ngay đến phương hướng còn không xác định nổi, mà sao tìm được đường ra? Có điều vẫn chưa thấy xác của vị tiền bối kia, biết đâu ông ta thấy không còn hy vọng thoát thân bằng đường hầm nên đã đi vào mê cung, nếu đúng vậy, có thể thoát được hay không cũng khó nói lắm. Tuyền béo ngắt lời, kệ xác nó đi, đã chui đến tận cùng đường hầm này đâu. Tôi thấy chúng ta cứ vào Minh Điện xem trước đã, nếu thực sự không còn đường hầm hãy tính chuyện đi qua đây. Tôi cười, cậu cứ vòng vo Tam Quốc làm cái gì, đã bao giờ tôi thấy cậu tích cực chủ động thế đâu, chắc chỉ muốn vào Minh Điện mò đáo vật thôi đúng không, nhưng sao cậu nghĩ cho thông nhỉ, bọn mình mà không thoát ra được đáo vật phỏng có ích gì. Tuyền béo vật lại, tôi xem xét vấn đề bằng con mắt chiến lược đấy, cậu nghĩ mà xem, giờ chưa thể biết chắc được chúng ta có thoát được hay không, nhưng trong Minh Điện có minh khí là chuyện rõ mười mươi. Kệ mẹ là có ra được hay không, cứ đi mỏ minh khí nhét đầy túi trước đã, sau đó hang tìm cách thoát, thoát được thì chuyến này phát tài to, còn như không thoát ra được, ôm mấy món minh khí đáng tiền này trong tay mà chết, còn hơn là đến lúc chết vẫn là thằng khố rách cao ôm. Tôi xua tay cắt ngang lời Tuyền béo, được rồi đừng nói nữa, tôi mới nói có một câu mà cậu đã tuân ra một tràng, tiết kiệm hơi sức nghĩ cách thoát thân có được không? Chúng ta cứ theo lời cậu đi, vào minh điện trước đã. Tuyền béo xua hai con ngỗng vào đường hầm. Rồi định chui vào luôn, tôi vội kéo lại, bảo cậu ta và răng vàng đeo khẩu trang phòng độc lên, lúc nào cũng phải theo dõi động tĩnh của hai con ngỗng. Đoạn đường hầm đầu tiên thông với khe hẹp trong lòng núi, đằng xa lại dường như có hang động đá vôi, nên không phải lo về chất lượng không khí. Nhưng đoạn đường hầm cuối này lại thông đến minh điện trong mộ cổ, tôi đoán chắc cuối cùng sẽ có một đoạn dốc lên, tiến vào từ phía dưới minh điện, nếu trong cổ mộ chỉ có một lối ra này, vậy thì thời gian không khí bị ngừng trệ lại sẽ vượt xa thời gian hóa khí. Thế nên cần phòng ngừa cho cẩn thận. Chuyện ma thổi đèn. Chúng tôi đeo khẩu trang phòng độc, đổ nước trong bình ra tẩm ướt khăn đông, rồi quấn quanh cổ. Giang vàng cũng đưa cho Tuyền béo một sợi dây mặt hình quan âm đại sĩ, còn tôi thì đưa cho hắn một con dao găm của lính dù để phòng thân. Chuẩn bị qua loa xong xuôi, chúng tôi lần lượt chui vào đoạn đường hầm thứ hai. Đoạn đường hầm này rất ngắn, bò được hơn 50 mét thì đường bắt đầu dốc dần lên trên, chừng hơn 10 mét nữa, quả nhiên là xuyên qua một tầng gạch xanh. Gạch xanh trong mộ cổ thời Đường dày khoảng 3-4 găng tay, là loại gạch lát nền trong các lăng mộ, dùng xẻng hay xiên sắt có thể bậy lên được. Loại gạch này chỉ lát bên dưới minh điện, còn nền ở các nơi khác và bốn vách mộ đều là những khối đá lớn được cố định bằng đai sắt, các kẽ hở cũng được đổ sắt lỏng bịt lại, nhất loạt đều kín như bưng, chỉ có duy nhất một chỗ ở chính giữa minh điện là hư vị tương đối lỏng lẻo. Về sau từ thời Nguyên trở đi, hình thức để lại hư vị tàng phong này đã có những thay đổi lớn, nguyên nhân là vì hư vị này rất dễ bị phá vỡ. Nhưng truyền thống để lại hư vị này vẫn được giữ cho đến thời Thanh, chỉ có điều kích cỡ đã bị thu nhỏ lại, chỉ bằng mấy lòng tay, người không thể chui lọt được. Song xét về tổng thể, trong lịch sử Trung Quốc, mộ cổ thời Đường vẫn thuộc loại kiên cố và xa hoa nhất, dưới đường vào mộ đều có mấy lần tàu đá khổng lồ, xung quanh lại được gia cố bằng các bức tường đá vừa dày vừa nặng, độ vững chắc ấy, dùng vững như bàn thạch cũng khó mà hình dung cho hết. Phía trên hư vị của mộ cổ thời Đường đều có một hoặc nhiều cạm bẫy ẩn giấu ngay bên trong nền gạch của minh điện, chỉ cần phá vỡ nền gạch nơi có hư vị là các chốt bẫy sẽ lập tức kích hoạt. Theo như bố trí trong mộ cổ thời Đường, thường có các loại bẫy như cắt lún, đạn nổ, cọc đá, còn có thể có một phiến đá lật, triệt để bịt kín minh điện lại, thà phá hủy hư vị tàng phong tụ khí, còn hơn là để minh khí bồi tang rơi vào tay bọn trộm mộ. Trước khi chúng tôi đến, những cạm bẫy này đã bị vị Mô Kim hiệu úy vào trước kia phá hủy hết rồi, cho nên bớt được khá nhiều việc. Không cần phải tốn công động tay chân vào máy cái chốt bẫy kia nữa. Tuyền béo ôm hai con ngỗng đặt vào cửa hầm trên đỉnh đầu, để chúng thử nghiệm chất lượng không khí trong minh điện, còn chúng tôi ở lại trong đường hầm chờ đợi. Tôi cứ nghĩ mãi về bức tường đá bịt kín đường hầm, gần như là chúng đột nhiên hiện ra trong không khí vậy. Xưa nay tôi chưa từng nghe nói về loại cạm bẫy nào lợi hại như vậy, không lẽ lại là ma dựng tường. Nhưng ma dựng tường trong chuyện kể không phải như thế này. Trong cổ mộ này rốt cuộc có điều gì cổ quái? Chủ mộ là ai? Vị tiền bối kia có tìm được lối thoát hay không? Lúc này Tuyền béo đã lôi hai con ngông trở lại, thấy không có gì bất thường, liền kéo tôi một cái, ba người liền chui ra khỏi đường hầm vào minh điện này thực không nhỏ chút nào, phải đến 200 mét vuông. Chúng tôi dọi đèn tin nhìn xung quanh, rồi buộc miệng thốt lên, trong minh điện sao lại không có quan quách. Quyển 2 chương 9, Nội tàng oan. Từ xưa tới nay minh điện luôn là nơi đặt quan quách của chủ mộ, trong sách Tàng Kinh có ghi rất rõ, minh điện còn gọi là Từ Ninh Đường, là phần trung tâm của lăng mộ, bất luận là hợp táng hay đơn táng, chủ mộ đều phải mặc đồ khâm liệm, nằm yên nghỉ trong quan tài đặt trong quách, cho dù vì một lý do nào đó thi hài tẩu chủ mộ không thể đặt trong quan quách thì cũng phải lấy quần áo giày mũ lúc sinh thời của chủ mộ chi vào bên trong an táng. Tóm lại có thể không có thi thể nhưng quan quách bất luận thế nào cũng ở trong minh điện. Và lại bao đời nay các mô kim hiệu ý xẻ núi xẻ đồi đổ đấu, cũng quyết không đổ cả quan quách ra ngoài, huống hồ không gian đường hầm chật hẹp, dù quan quách không lớn, cũng chẳng thể theo đường này mà ra ngoài được. Thế giới quan của tôi lại một lần nữa đảo lộn, nghĩ nát óc cũng chẳng đưa ra được lập luận nào khả dĩ, lẽ nào quan quách của chủ mộ đã biến thành hơi nước, bốc đi rồi chắc. Cả ba đều rất kinh ngạc, răng vàng đầu góc nhanh nhẹn, đứng sau lưng tôi nhắc khẽ, anh nhất này, anh xem trong minh điện ngoài không có quan quách ra. Còn có điều gì bất thường nữa không? Tôi dọi đèn tin soi xét kỹ càng một lượt từ trên xuống dưới từ trái qua phải, trong minh điện này không chỉ thiếu quan quách, mà có thể nói là chẳng có thứ gì hết cả, dưới đất trống trơn, đừng nói đến đồ tùy táng, ngay đến đá thừa cũng chẳng có lấy một cục. Thế nhưng nhìn quy mô kết cấu của minh điện này, đây chắc là mộ của vương công nhất đẳng thời Đường, kết cấu kiến trúc trên tròn dưới vuông, phía dưới vuông thành sắc cạnh, bằng phẳng ngay ngắn, phần trên giống lều mông cổ, mái vòm cong lên, đây gọi là trời tròn đất vuông. Hoàn toàn phù hợp với quan niệm về vũ trụ của con người vào thời ấy. Trong minh điện còn có 6 bệ đá, bên trên hoàn toàn trống trơn, không đặt thứ gì, song tôi và Giang Vàng đều biết rõ, đó là nơi đặt 6 loại ngọc tông, khuê, trương, bích, hổ, hoàng dung để tế 6 phương, phải là người trong hoàng tộc mới nhận được sự đãi ngộ này. Bốn vách tường trong minh điện cũng không phải là không có gì, nhập chỉ là các bức bích họa, đều là vẽ nét, chứ còn chưa lên màu, nội dung tranh vẽ có nhật nguyệt tinh tú. Nổi bật nhất là 13 cung nữ. Những cung nữ này có người bưng hộp gấm, có người đỡ bình ngọc, có người ôm nhạc khí, ai nấy đều đầy đặn phúc hậu, bày ra một cuộc sống cung đình thời nhà Đường. Tất cả bích họa đều mới chỉ vẽ phác, chưa tô màu sắc, tôi chưa thấy loại bích họa này bao giờ, liền quay ra hỏi Giang Vàng, với kinh nghiệm mấy chục năm lặn ngụp trong ngành đồ cổ, có lẽ hắn nhìn ra được điều gì đó cũng nên. Giang Vàng cũng lắc đầu ngoay ngoải nói, thế này thì kỳ lạ thật. Nhìn những bức họa này mà xét, có thể nói chắc chắn được dùng để an táng một nhân vật rất quan trọng trong cung đình, mà còn là đàn bà nữa, là quý phi hay công chúa cả gì đó, nhưng số bích họa này. Tôi thấy Giang Vàng nói nửa chừng rồi trầm ngâm suy nghĩ, biết rằng cả hắn cũng không dám chắc bèn hỏi, bích họa chưa hoàn thành. Vẽ phần mở đầu rồi dừng luôn sao? Thấy tôi cũng nói vậy, Giang Vàng liền gật đầu, đúng thế, chính xác là chưa được hoàn thành, thế nhưng vậy thì cũng không hợp lẽ thường cho lắm, nói trắng ra là không hợp tình hợp lý chút nào. Lăng mộ của hoàng đế cực kỳ hiếm thấy trong trường hợp nào đang xây dựng lại đình công, cho dù trong cung phát sinh biến cố, chủ mộ trở thành vật hy sinh cho chính trị đi nữa, hoặc có ý đồ mưu phản mà được ban cho cái chết, thì đa phần cũng không bị bêu diếu ầm ĩ, sau khi chết vẫn được mai táng theo nghi thức của hoàng tộc. Ngôi mộ lớn thế này hẳn chỉ có thành viên trong hoàng thất mới tương xứng, các bậc vua chúa cũng biết không thể vạch áo cho người xem lưng, những chuyện trong chốn thâm cung chẳng dễ gì mà lộ ra ngoài, kẻ nào đáng chết thì cho chết là xong. Sau đó cần chôn cất thế nào thì cứ theo đó mà làm. Tôi nghĩ cứ chôn chân ở đây cũng chẳng luận ra được điều gì, bèn rút ra một cây nến, châm lên đặt ở góc đông nam minh điện, ánh nến yếu ớt nhưng ngọn lửa thẳng đứng, không hề có vẻ muốn tắt, tôi nhìn ngọn nến cũng cảm thấy yên lòng đôi chút, liền cứ gọi Tuyền Béo cùng Giang Vàng ra tiền điện xem sao. Để tiết kiệm năng lượng chúng tôi chỉ bật một chiếc đèn tin, cũng may trong hầm mộ trống không, không lo dẫm phải cái gì, ba người dắt theo hai con ngỗng trắng đi qua cánh cửa đá của minh điện, bước vào tiền điện. Theo cách bố trí trong lăng tẩm cổ đại Trung Quốc, minh điện được coi trọng nhất, sau đó đến tiền điện. Tiền điện được bày biện theo quan niệm truyền thống sống sao thác vậy, tiền triều có lệ, đời sau cứ vậy noi theo, đến cuối thời thành cũng vẫn như vậy, điểm khác biệt chỉ là quy mô mà thôi. Chủ mộ sinh thời nơi ăn trốn ở như nào, tiền điện phải y như vậy, nếu chủ mộ sinh thời sống trong cung đình tiền điện cũng phải được xây dựng giống hệt cung điện thật. Tất nhiên, ngoài lão hoàng đế ra, các thành viên khác trong hoàng thất chỉ có thể giữ được một khu vực nhỏ của người đó ở lúc sinh thời thôi, không thể thành viên nào trong hoàng thất cũng xây y nguyên một cung điện trong lăng mộ của mình, chỉ có bậc đế vương từng đăng cơ, ngồi lên đế vị mới xứng với quy cách ấy làm thôi. Cả tôi, Giang Vàng và Tuyền Béo tuy theo cái nghề này, nhưng thực ra vẫn chưa thực sự thấy lăng mộ lớn đâu, hôm nay cũng là tình cờ đến chỗ này, nếu quả thật bảo bọn tôi khai quật, chúng tôi cũng chẳng dám động vào cổ mộ lớn thế này, cùng lắm chỉ dám tìm ngôi mộ của vương công quý tộc thôi. Điều này cũng bởi trình độ của chúng tôi chưa được cao siêu đến mức có thể trực tiếp đào đường hầm phá hư vị đột nhập vào bên trong. Ngoài ra còn một nguyên nhân khác là thực lòng chúng tôi cũng không muốn đụng vào một ngôi mộ lớn như thế này, tùy tiện lấy trong đây một món đồ nào đấy cũng có thể gây nên một chấn động, mà tiếng vang càng lớn thì càng dễ chuốc vạ vào thân. Hôm nay khéo gặp cơ duyên, gặp được ngay một đường hầm có sẵn nên mới vào được bên trong ngôi mộ lớn này, trước đó chẳng thể ngờ rằng trong minh điện lại trống rỗng như vậy, rồi cả đường hầm chúng tôi chui vào cũng bị bịt kín một cách kỳ quái, ra tiền điện xem xét chẳng qua là tìm kiếm chút manh mối, nghĩ kế thoát thân mà thôi. Ba chúng tôi vừa đặt chân vào tiền điện, lại bị chấn động một phen nữa, chỉ thấy tiền điện còn lớn hơn cả minh điện thế nhưng lầu gác minh điện thì chỉ thi công một nửa, rồi bỏ mặc đấy cho đến tận ngày nay. Tiền điện quả thực được xây dựng hệt như cung điện thời xưa, nhưng một số phần quan trong đều chưa hoàn thành, mà mới chỉ dựng lên một cái khung đại khái mà thôi, tàu đá đại cung đã bị bịt kín, bốn vách tường đều được xây bằng những phiến đá khổng lồ xếp chồng lên nhau, giữa các kẽ hở được đổ sắt nấu chảy vào, lại gia cố thêm bằng xích sắt to như quả trứng vịt. Trên nền tiền điện có một hồ phun nước nhỏ, nước vẫn ỏng ỏng phun ra từ đó. Tôi chỉ mạch suối nói với Giang Vàng, anh nhìn cái suối phun nước nhỏ này nhé, đây chính là vũng quan tài dân gian hay nói tới đấy. Trong mộ ở huyệt đảo Phong Thủy, nếu có một nguồn suối như thế này thì quả là tuyệt đỉnh. Long mạch cũng cần phải nương tựa vào hình thế, lúc mới đến ở bên ngoài tôi có xem phong thủy của ngôi mộ cổ này, thấy rằng tuy đây là long mạch, nhưng đã bị mưa gió ăn mòn phá vỡ hình thế của núi non, vốn là long mạch đại cắt giờ đã trở thành long mạch tầm thường không gì che chở. Nhưng giờ xem lại, thì thấy hình thế trong đây là nội tàng oan hiếm có, trong huyệt có nguồn suối, hơn nữa dòng nước cứ vĩnh viễn ổn định thế này, không trào ra ngoài, cũng không khô cạn. Huyệt này xét theo góc độ phong thủy thì có tướng gom tụ, bắt nguồn từ trời, giống như sông nước, loại huyệt nội tàng oan này cực kỳ thích hợp mai táng nữ giới, con cháu đời sau át được hưởng phúc ấm. Nghe vậy Răng Vàng trầm trồ, thì ra đây là vũng quan tài mà tục ngữ vẫn nói tới đó hả? Tôi mới chỉ nghe qua chứ chưa từng được thấy, xem ra thì hình thế của huyệt vị phong thủy này là hoàn hảo rồi, thế thì càng kỳ quái, vì sao công trình chỉ làm có một nửa? Hơn nữa, chủ mộ cũng còn chưa nhập nghiệm. Tôi nói, việc lạ năm nào chẳng có, nhưng hôm nay thì đặc biệt nhiều hơn. Đến cả tiền điện cũng chưa hoàn công thì quả thật khó mà lý giải cho được. Tuyền Béo nói, tôi thấy cũng chẳng có gì lạ cả, không chừng đúng lúc ấy có trò nhau, hay là lại tiêu nhiều tiền quá, ngân khố thu không đủ chi, cho nên lăng mộ lớn thế này không thể xây tiếp được nữa. Tôi và Răng Vàng cùng lúc lắc đầu, tôi nói, tuyệt đối không thể, lăng mộ xây dựng nửa chừng thì đỉnh, hoặc thay đổi địa điểm, điều này cực kỳ bất lợi cho chủ mộ. Mà cả người chọn huyệt vị cũng bị Chu Di cựu tộc. Thứ nhất huyệt đáo này xét từ góc độ phong thủy hoàn toàn không có vấn đề gì, nó mà chẳng lộ, rất khó bị trộm mộ phát hiện, thêm vào đó lại còn là nội tàng oan hiếm gặp, quyết không phải vì tìm được một vị trí đẹp hơn mà bỏ đi lăng mộ đang xây dựng giang dở này, cũng không thể vì tai họa chiến tranh, nếu vậy thì không cần bịt kín địa cung lại, mà bên trong này cũng chẳng có thứ gì, chắc không phải để phòng mô kim hiệu ý đổ đấu đâu. Giang Vàng cũng tán thánh quan điểm của tôi. Từ tình trạng bịt kín của cửa đá và vách mộ, hẳn sau khi dừng thi công, người ta không hề vội vã bỏ đi, mà trái lại còn rất ung dung phong bế địa cung vào, và cũng không có ý định quay trở lại tiếp tục thi công nữa, nếu không riêng việc mở cửa đá ra thôi cũng đã tốn rất nhiều công sức rồi, hơn nữa ngoài lớp cửa đá này ra, chí ít còn 4 lần cửa kích cỡ y như thế này nữa. Thế nhưng những người xây dựng lăng mộ này rốt cuộc vì sao lại bỏ nó đi chứ? Chắc phải có nguyên nhân nào đó bất đắc dĩ lắm, nhưng chúng tôi nghĩ mãi không ra. Quả thực không tài nào đoán nổi. Xem ra vị tiền bối xây ngư cốt miếu ngụy trang rồi đào đường hầm vào minh điện kia, cũng giống như bọn tôi, đã bị ngôi mộ trống rỗng này đánh lừa. Song ở đây không thấy thi thể ông ta, không chừng ông ta đã tìm được đường thoát ra bên ngoài rồi. Chúng tôi không thu hoạch được gì ở tiền điện, đành theo đường cũ quay về, sau đó vào hậu điện và hai gian điện thờ phụ ở hai bên xem sao, nếu không phát hiện được gì, vậy thì chỉ còn cách quay lại đường hầm, tiến vào mê động long lĩnh tìm đường thoát thân mà thôi. Ba người vừa đi vừa bàn bạc, tất cả đều thấy ngôi mộ này kỳ quặc khác thường, có quá nhiều điểm không hợp tình hợp lý. Tôi nói với hai người còn lại, từ xưa đã có thuyết về mộ giả, xưa kia Tào Tháo và Chu Hồng Vũ, Chu Nguyên Chương đều sử dụng chiêu này, nhưng ngôi mộ thời Đường này nhất quyết không phải là mộ giả, bởi bên trong. Trong lúc trò chuyện cả bọn đã quay lại minh điện, đang nói nửa chừng đột nhiên Tuyền Béo cắt ngang, Giang Vàng cũng đưa ngón tay lên ngôi, ra hiệu im lặng. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở góc đông nam minh điện, phía sau ánh nến mập mờ, xuất hiện một người. Ánh nến trong góc minh điện leo lét chập chờn, góc tường lập loè sang tối, ở vùng giáp danh giữa ánh nến và bóng tối hiện ra một khuôn mặt trắng nhợt to tướng, phần thân khuất lấp trong khoảng tối ngoài phạm vi chiếu sang của ánh nến. Tôi, Giang Vàng, Tuyền Béo đứng ở cạnh cửa đá giáp minh điện và tiền điện, diện tích minh điện rất lớn, đèn tin mắt sói của tôi không dọi được đến đó, khoảng cách khá xa, nên gương mặt kia càng trở nên mơ hồ bí ẩn và cực kỳ ma quái. Lúc chúng tôi mới tiến vào minh điện, tôi đã quan sát kỹ càng từng ngóc ngách, lúc đó trong minh điện hoàn toàn trống rỗng không có gì ngoài bốn bức tường với những bức bích họa còn chưa nên màu, trong tranh toàn vẽ các cung nữ nở nang đầy đặn, tuyệt đối không có khuôn mặt người to lớn này. Đôi bên cứ hầm hè một lúc, thấy đối phương không có chút động tĩnh gì, Tuyền Béo hạ giọng thật khẽ hỏi tôi, "Nhất này, tôi thấy thằng cha kia chẳng tử tế gì đâu, nơi này cũng không tiện nán lại lâu, mình chuồn thôi." Tôi cũng nhỏ tiếng bảo Tuyền Béo và Giang Vàng, "Đừng manh động, để xem hắn là người hay là ma đã rồi hăng tính." Tôi không tài nào phân biệt được chủ nhân gương mặt kia là nam hay nữ, già hay trẻ. Trong minh điện này không có quan quách, tự nhiên cũng chẳng thể có bánh tông, có khả năng đối phương nhân lúc chúng tôi ở trong tiền điện, đã lần theo đường hầm chui vào, đường hầm ấy không phải ai cũng dám chui vào, không chừng đối phương cũng là một mô kim hiệu ý cũng nên. Vừa nghĩ đến mô kim hiệu ý tôi lập tức nghĩ ngay đến vị tiền bối xây miếu ngư cốt năm xưa. Lẽ nào ông ta vẫn chưa chết? Hay là ông ta mãi không tìm được lối ra, rồi bỏ mạng ở đâu đó quanh đây, hình ảnh chúng tôi đang nhìn thấy lúc này là vong linh của ông ta. Nếu là ma thì chẳng có gì ghê gớm cả, chúng tôi đều có Phật vàng, Quan Âm Ngọc hộ thân, hơn nữa nếu đối phương đúng là mô kim hiệu ý, cũng coi như có chút tình đồng nghiệp với chúng tôi, không chừng còn chỉ đường cho chúng tôi thoát ra cũng nên. Mặc kệ đối phương là người hay ma, cũng phải phá vỡ cục diện bế tắc này đã, cứ rằng co thế này, chẳng có lợi gì cho chúng tôi cả. Nghĩ đến đây, tôi dùng tiếng lóng lớn giọng với người ở góc đông nam minh điện kia, mở lối tìm rồng nâng nắp áo, rời non phạt núi thấy thiên đàng, áo răng trời chợt tỏ, bắt đầu tụ nam quang. Tôi nói giọng hết sức khách khí, nội dung đại khái nói là cùng là dân đổ đấu mưu sinh, đã đụng đầu nhau ở đây, tất có người trước kẻ sau, chúng tôi đến sau, không dám tranh phận, những mong tiền bối bỏ qua, chúng tôi xin phép cáo lui ngay. Tục ngữ có câu, 360 ngành, ngành ngành xuất tráng nguyên, 360 ngành này chỉ các nghề nghiệp trên thế gian, người sống ở đời phía có lấy một món nghề, thì mới có chỗ đứng trong xã hội, dựa vào bản lĩnh kiếm miếng cơm manh áo, không sợ chết đói chết rét nơi xó chợ. Ngoài 360 nghề này ra, còn có 8 nghề khác, liệt vào biệt loại, tức là những nghề ngoài lề, không phân loại ngành nghề chính đáng, chẳng thuộc sĩ, nông, công, thương, nghề đổ đấu là một trong 8 nghề ngoài lề này. Quốc có quốc pháp, ngành có ngành quy, ngay từ đầu bọn ăn mày cũng có bang chủ cái bang quản hạt, cái nghề cơ mật và đầy thần bí như đổ đấu thì quy định luật lệ lại càng rối rắm. Ví như một ngôi mộ, mở nấm ra rồi, là tiến vào tìm vàng bạc châu báu, sau đó đi ra, nhiều nhất cũng chỉ được một lần vào và một lần ra, tuyệt đối không cho phép một mồ kim hiệu ý ra vào nhiều lần cùng một ngôi mộ. Suy cho cùng mồ mả là nơi yên nghỉ của người ta, chứ đâu phải sân sau nhà mình. Những quy tắc kiểu như vậy kể mãi không hết. Trong đó có một điều chính là giữa những đồng nghiệp với nhau, hai người cùng nhòm ngó một ngôi mộ, cùng muốn đổ đấu, vậy thì ai đến trước là của người ấy, kẻ đến sau cũng có quyền vào. Những đồ vật trong minh điện thì người đến trước được quyền lựa chọn. Vì giới luật của mô kim hiệu ý rất nghiêm ngặt, không như loại trộm mộ thông thường, một ngôi mộ chỉ được lấy đi một đến hai đồ vật không hơn, hơn nữa đồ tùy táng trong mộ mà quý tộc thời xưa đều rất phong phú, cho nên người đến trước đến sau đều không có mâu thuẫn gì quá lớn. Một ngôi mộ chỉ được phép lấy một hoặc hai món đồ, nguồn gốc của quy định này, một là trách làm lớn quá, số mệnh không chứa nổi nhiều của cải thế mà mạng họa vào thân, nguyên nhân thứ hai quan trọng hơn. Cổ mộ trong thiên hạ nhiều đến mấy cũng có ngày khai quật bằng hết, ở đời làm việc gì cũng nên quá tuyệt tình, bản thân đã phát tài rồi, cũng phải để lại cho các đồng nghiệp khác một đường sống. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa các mô kim hiệu ý chuyên nghiệp và bọn trộm mộ thông thường. Bọn trộm mộ có thể chỉ vì một hai món minh khí mà chém giết lẫn nhau huynh đệ tương tàn, bởi bọn chúng rất ít khi tìm được mộ lớn, cũng không thể hiểu được sự lợi hại bên trong, không biết rằng minh khí cũng đồng nghĩa với tai họa, quá tham lam tất phải chịu báo ứng. Thời Tam Quốc, Tào Mạnh Đức để bổ sung quân lương, đã đặt hai chức phát khưu và mô kim. Thực tế quân hàm hiệu ý trung lang tướng đúng là do Tào Tháo đặt ra, thế nhưng danh hiệu mô kim, phát khưu, hay như ban sơn, xả lĩnh thực ra là tứ đại môn phái đã tồn tại vào cuối đời nhà Tần đầu thời Hán, song đệ tử của các môn phái này hành sự bí hiểm, người đời ít ai hay biết, trong sử sách cũng không mấy ghi chép, cho đến thời Tông Nguyên, ba môn phái là phát khưu, ban sơn, xả lĩnh cơ bản thất truyền, chỉ còn lại duy nhất phái mô kim. Trong phái mô kim không phải cứ có sư phụ truyền dạy thì được coi là đệ tử, phái này có một bộ hoàn chỉnh những ám hiệu, mật khẩu, kỹ thuật riêng biệt, chỉ cần hiểu được những thuật ngữ quy tắc của nghề, thì đều là đồng môn cả. Ví như loại đường hầm cắt xuyên qua hư vị đâm thẳng vào minh điện này, thì chỉ có các cao thủ trong các mô kim hiệu ý mới làm được. Những việc này ngày trước đã biết một phần từ lời kể của ông nội, cũng có một phần tôi học hỏi từ Sở Lỷ Dương trong quãng đường trở về từ sa mạc dạo nọ. Vì thế tôi nghĩ đã là đồng môn đồng đạo với nhau, thì không có chuyện gì là không thương lượng được, đương nhiên đấy là trong trường hợp đối phương vẫn là người sống, nếu là cô hồn U Linh, chắc cũng không đến nỗi trở mặt thành thù, cùng lắm chúng tôi đem thi thể của ông ta an táng trịnh trọng là xong. Tôi nói xong liên đợi đối phương hồi đáp, thông thường gặp phải tình huống này, nếu cùng là dân sành sỏi trong nghề đổ đấu, tôi đã nể mặt đối phương như thế, chắc hẳn người ta cũng không rằng có gì với chúng tôi, cho dù đấy là vong linh của vị Mô Kim hiệu úy vào đây từ mấy chục năm trước, chắc cũng không làm khó gì nữa. Vậy mà đợi một lúc sau vẫn không thấy đối phương phản ứng, nến đã cháy hết quá nửa, người ở góc Đông Nam Minh Điện ấy vẫn y như lúc ban đầu, không hề vận động, tựa như bằng đất đắp hay đá tạc vậy. Tôi nghĩ bụng đừng có mà là dân ngoài ngành, không hiểu tiếng long nhé, nghĩ đoạn liền lớn tiếng nói lại bằng tiếng phổ thông, nhưng đối phương vẫn không có phản ứng gì. Lúc này chúng tôi bắt đầu thấy rợn gai úc, đáng sợ nhất chính là sự trầm mặc như vậy, không hiểu rốt cuộc đối phương có ý tứ gì. Muốn ra khỏi đây theo lối Minh Điện, vậy thì buộc phải đi tới lối vào đường hầm ở giữa Minh Điện, nhưng khuôn mặt sau ánh nến cứ chằm chằm nhìn chúng tôi, không rõ định làm gì, chúng tôi không nắm bắt ý đồ của đối phương, nên cũng không dám mạo hiểm tiến lại. Chuyện ma thổi đèn, chuyện ma thổi đèn. Tôi chợt nghĩ lẽ nào kia không phải là Mô Kim hiệu úy mà là chủ ngôi mộ. Nếu vậy khó xử rồi đây, tôi hướng về góc đông nam của Minh Điện hét lên, này, ai ở đằng kia ơi? Người là thần thánh phương nào đấy, chúng tôi chỉ đi ngang qua đây thôi, thấy có đường hầm, thì chui vào tham quan một chuyến, không hề có ý trục lợi gì đâu. Tuyền Béo thấy đối phương không có động tĩnh gì, cũng sốt ruột gào lớn, bọn tôi đến từ đâu giờ về đó đây, ngài mà không nói gì nữa, thì coi như đã chấp thuận rồi nhá, đến lúc ấy ngài đừng có hối hận đấy nhá. Giang Vàng từ đằng sau thì thầm nói với bọn tôi, anh Nhất, anh Tuyền, tôi bảo này, kia có khi nào là nhân vật trong bích họa mà ban nay chúng ta chưa nhìn kỹ không? Ánh nến leo lét mờ mờ ảo ảo thế này, tôi thấy dễ bị hoa mắt lắm. Nghe Răng Vàng nói vậy, bọn tôi càng thấy hoang mang, nhất thời nghi ngờ chính trí nhớ của mình. Mẹ kiếp! Nếu quả như vậy thì mất mặt quá, mấy phút từ nay đến giờ suýt chút nữa làm tôi sợ chết khiếp lên được, nhưng mà gương mặt kia quả thực không hề giống tranh vẽ chút nào. Minh Điện và toàn bộ ngôi mộ cổ này rất tà quái, lúc mới vào Minh Điện thì quả thực chúng tôi không trông thấy gì, nhưng khi vào đường hầm quả thực không có phiến đá nào chặn đường hay sao. Khó mà đảm bảo trong Minh Điện này không tự dưng mọc ra thứ gì đó, rốt cuộc là người, hay là ma, là yêu quái hay chỉ qua là một bức tranh được vẽ trên tường như Răng Vàng đã nói. Ngọn nến nơi góc phòng đã cháy gần hết, lúc này không thể kéo dài thêm được nữa, tôi ngấm ngầm rút con dao lính rủ ra cầm trong tay. Loại dao này là hàng tuần từ Nga, chuyên dùng cắt dây thừng, ví dụ lính nhảy rủ xuống, nếu dây rủ bị mắc vào cây, người treo lơ lửng, thì có thể dùng loại dao đặc chế này cắt đứt dây rủ. Con dao này nhỏ gọn mà sắc ngọn, chuôi dài, lưỡi ngắn, bén gọn vô cùng, mang theo mình rất thuận tiện. Chuyến này đi Thiểm Tây, chúng tôi không dám mang dao găm, cho nên chỉ mang mấy con dao lính rủ này theo. Tay kia tôi cầm chặt mặt dây chuyền Phật Vàng, liếc mắt ra hiệu cho Răng Vàng và Tuyền Béo, cùng ra đó xem rốt cuộc đối phương là cái gì. Tuyền Béo rút phăng cây sẻn công binh ra, trao hai con ngông cho Răng Vàng rát. Ba người hợp thành đội hình tam giác ngược, tôi và Tuyền Béo đi trước. Răng Vàng kéo đôi ngống tay cầm đèn tin soi đường đi sau, chậm rãi từng bước lại gần ngọn nến nơi góc đông nam Minh Điện. Chuyện ma thổi đèn. Mỗi một bước đi, lòng bàn tay đang nắm chặt con dao của tôi lại thêm một chút mồ hôi lạnh, lúc này tôi cũng không thể nói rõ là hồi hộp hay sợ hãi. Tôi thậm chí còn mong đối phương là bánh tông, nhảy ra đánh nhau với tôi một trận cho sướng, chứ không nói không rằng lừng lững đứng trong góc tối thế kia, mẹ kiếp, còn làm người ta khiếp hơn là loại bánh tông mọc đầy lông nhảy bổ lên đây chứ. Đúng lúc cái người đối diện kia sắp ở trong phạm vi chiếu sáng của đèn tin, cây nến ở góc phòng cũng cháy hết, đột ngột tắt ngúm chỉ để lại một làn khói xanh bay lên từ ngọn bấc. Ngọn nến vụt tắt, gương mặt sau ánh nến ngay lập tức biến mất trong bóng đen đặc quánh. Quyển 2 chương 10, khuôn mặt. Ngọn nến vừa tắt, theo bản năng tôi bỗng thấy lạnh người, song đã lập tức tự nhắc nhở bản thân, đây là hiện tượng vật lý thông thường, nến cháy hết, chẳng có gì đáng sợ cả, nếu như nến cháy đến chân rồi mà vẫn sáng, thì mới là có ma chứ. Đúng lúc ấy bỗng nghe tiếng bịch bịch vang lên sau lưng, tôi và Tuyền Béo lo đằng sau đã xảy ra sự cố, vội vàng tách ra quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Răng Vàng đang ngồi ngây dưới đất mắt không rời chỗ châu ngọn nến đã tắt, mặt cắt không còn giọt máu. Chuyện này đều tại Tuyền Béo ngày thường ngồi tán phét với Răng Vàng, đã thêm mắm thêm muối khiến chuyện ma thổi đèn khiếp đảm như một cơn ác ngộng. Răng Vàng xưa nay chỉ là một tên gian thương, chưa từng trải qua thử thách gì, lúc này lại ở bên trong một địa cung tăm tối lạnh người, đột nhiên trông thấy ngọn nến tắt lịm. Làm sao mà hắn không sợ cho được, cả người co rúm lại. Tôi dắt con dao vào bên hông, đưa tay kéo Răng Vàng đứng dậy, an ủi, ông anh làm sao thế? Không có gì đâu, chẳng phải đã có tôi và Tuyền Béo ở đây sao? Có chúng tôi ở đây, chẳng ai dám đụng đến một sợi lông của ông anh đâu, đừng sợ. Giang Vàng thấy phía trước ngoài cây nến ra cháy rến hết nến tắt lịm ra, cũng chẳng có gì bất thường, liền thở phào nói, thật đáng xấu hổ, tôi thật ra không phải là sợ hãi gì, mà chẳng qua tôi bỗng nhớ đến ông bà già cùng mấy đứa trẻ ở nhà, tất cả đều trông cậy vào tôi, cho nên tôi hơi. Tôi xua tay ngăn Giang Vàng lại, giờ không phải lúc tâm sự, tôi châm một cây nến khác đặt xuống đất, sau đó ba người tiếp tục tiến lên phía trước. Đến lúc này thì cái người ở góc đông nam minh điện giã lọt vào phạm vi chiếu sáng của đèn tin rồi. Thì ra cái thứ nãy giờ thấp thoáng sau ánh nến không phải người ngầm gì, nhưng đúng là có một gương mặt, cũng là mặt người, chỉ bất ngờ ở chỗ nó là một bức tượng đá. Gương mặt được chạm nổi trên một quách đá khổng lồ, cái quách này rất lớn, tôi dám thể có trời đất rằng, lúc mới chui ra từ đường hầm, minh điện này hoàn toàn trống rỗng, nhất định là không thể có quách đá khổng lồ này được, nó cũng như những bức tường đá chặn trong đường hầm. Dường như tất cả đều đột nhiên mọc ra từ trong không khí vậy. Tôi, Tuyền Béo và cả Giang Vàng đang đứng đằng sau, thấy minh điện bỗng dưng có thêm một quách đá to tướng, đều như bước vào trong làn sương mù, lại tiếp tục tiến lên mấy bước lại gần quách đá quan sát. Quách đá dài độ 3,5 m, cao tầm 1,7 m, toàn bộ đều bằng đá, ngoại trừ đế quách thì bốn phía xung quanh và nắp quách đều chạm nổi một mặt người lớn, cả quách đá màu xám cho, trông đến nặng nề. Có vẻ gương mặt người là họa tiết trang trí cho quách đá, ngũ quan rõ ràng, chẳng khác gì so với mặt người thường, chỉ có điều đôi tai hơi to, hai mắt nhìn thẳng, khuôn mặt hoàn toàn không biểu cảm, tuy chỉ là một khuôn mặt được khắc trên đá, nhưng lại ẩn chứa một vẻ đẹp quái đản lạnh lùng. Lúc đầu chúng tôi đứng ở cửa thông minh điện với tiền điện, từ xa nhìn qua ánh nến lúc mờ lúc tỏ, nên không nhận ra đó là gương mặt khắc trên đá, cũng chẳng nhìn thấy quách đá khổng lồ chìm trong bóng tối phía sau. Đến khi nhìn rõ mồn một cả rồi, ngược lại còn cảm thấy gương mặt trên quách đá này còn đáng sợ hơn cả bọn cô hồn cương thi nữa. Bởi chúng tôi đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với các loại ấy rồi, chứ bất kể ra sao chúng tôi cũng không ngờ rằng sẽ mọc ra một thứ như thế này. Tuyền Béo nói, nhất này, mẹ cha nó, đây là thứ quái quỷ gì thế? Tôi thấy công nghệ chế tác của nó cũng có tuổi rồi đấy, có khi nào thành tinh rồi chăng? Chứ nếu không sao có thể đột nhiên xuất hiện như vậy? Nói chúng ta nhớ nhầm hình vẽ trên tường còn được, nhưng cả tảng đá to thế này cơ mà, lúc vừa vào Minh Điện Ba chúng ta đã quan sát rất kỹ mọi ngóc ngách mà có thấy gì đâu. Thế này thì gặp ma cả lúc rồi à? Tôi bảo Tuyền Béo, cậu đừng nói linh tinh, đây có vẻ như là quách đá liệm quan tài gỗ. Trong ngôi mộ cổ này quả thực đâu đâu cũng toàn sự cổ quái, tôi cũng chẳng rõ cái của nợ này chui ra ở đâu nữa. Tôi lại hỏi Giang Vàng đứng phía sau, anh Giang Vàng, anh học rộng hiểu nhiều, có nhận ra được gì từ quách đá này không? Giang Vàng nãy giờ vẫn nấp sau lưng tôi và Tuyền Béo lên tiếng, anh Nhất ạ, theo tôi thì quách đá này thuộc thời kỳ Thương Chu. Nói đoạn liền dọi đèn tin vào đế quách. Các anh nhìn xem trên đây còn có hoa văn vân lôi thời Tây Chu này, tôi dám đem đầu ra giảm bảo, thời Đường chắc chắn không thể có thứ này. Dù tôi đã buôn đồ cổ một thời gian, song cũng chỉ đánh vài món thời Minh Thanh, cơ hội tiếp xúc với đồ vật trước thời Đường cũng không nhiều, chưa bao giờ thấy cổ vật thời Ân Thương, Tây Chu cả. Nghe Giang Vàng nói quách đá này là vật thời Tây Chu, tôi lại càng thấy kỳ quái, lại hỏi Giang Vàng, nếu tôi nhớ không nhầm, đáng nhẽ ra chúng ta đang ở trong minh điện của một ngôi mộ cổ thời Đường cơ mà. Trong mộ thời Đường sao lại có quách đá thời Tây Chu được? Giang Vàng đáp, đừng nói anh, ngay đến tôi cũng bắt đầu lú lẫn mất rồi, chúng ta đã đảo trong cổ mộ này một vòng rồi, từ kết cấu địa cung mộ thất, rồi thì bích họa vẽ cung nữ nở nang đầy đặn, ngoài mộ lớn thời Đường ra, làm gì còn chỗ nào phô trương như vậy, thế nhưng nói đi nói lại, quách đá này tôi cá chắc 100% nó không phải đồ thời Đường. Tuyền Béo lên tiếng, thôi được rồi, không thể nhớ nhầm được, nếu nhớ nhầm cũng không thể có chuyện ba người cùng nhầm được. Tôi thấy cái quách đá gì gì này cũng chẳng phải thứ đáng giá, tôi ở trong cái minh điện này thấy khó chịu lắm rồi, chúng ta mau tìm đường thoát ra khỏi đây thôi, còn cái quách thì kệ xác muốn là đồ thời nào thì là đồ thời ấy, chẳng liên can gì đến bọn mình. Tôi phải đối, không ổn, tôi thấy chất đá của cái quách này rất giống với những phiến đá chặn ngang trong đường hầm, hơn nữa chúng đều đột ngột xuất hiện một cách bí hiểm thần chẳng biết quỷ không hay, nếu muốn tìm lối thoát ra, nhất định phải làm sáng tỏ vụ này đã. Giang Vàng nói, anh Nhất ạ. Tôi cũng thấy là không xem thì hơn, không thể thoát bằng lối đường hầm, thì không phải vẫn còn cách xuyên qua hang động đá vôi đó sao? Tôi nghĩ vị Mô Kim hiệu úy vào đây trước chúng ta chắc cũng tìm đường thoát ra từ mê động Long Linh thôi, tuy rằng người ta vẫn đồn nơi đó một mê cung lớn, nhưng chúng ta dạ có la bàn ở đây mà, đâu cần lo lạc đường. Tôi gật đầu, tôi biết, ngoài la bàn ra, chúng ta còn có gạo nếp và dây thừng dài, những thứ này đều có thể dùng làm dấu trên đường, chỉ có điều không biết những động đá vôi ấy nông sâu thế nào, chỉ sợ muốn tìm lối ra cũng không phải việc dễ dàng. Tôi lo nhất là cả con đường đó cũng lại mọc ra những thứ quái quỷ như tường đá, quách đá kiểu này, mẹ kiếp, mấy cái của nợ thời Tây Chu này rốt cuộc mọc ra từ đâu cơ chứ? Đang miên man nói, tôi sực nhớ ra một chuyện, trong ngôi làng nhỏ ở dốc Bàn Xà, hai vợ chồng cho chúng tôi ngủ nhờ đã nói, trong dãy núi này không có lăng mộ thời Đường, mà chỉ nghe kể có cổ mộ thời Tây Chu, quách đá mặt người này lại đúng thực là đồ thời Tây Chu, quách đá chúng tôi đang đứng đây không phải là mộ cổ thời Đường mà là mộ cổ thời Tây Chu. Nếu đã như vậy, thì bích họa và bố cục lăng tẩm thời Đường phải giải thích sao đây? Nghĩ đến đau cả đầu cũng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, những chuyện này dù có nhiều kinh nghiệm đổ đấu hơn nữa, cũng khó mà lý giải nổi. Ở trước mắt chúng tôi lúc này, 100% là hiện tượng không thể giải thích, trong cổ mộ thời Đường sao xuất hiện quách đá mặt người thời Tây Chu cho được. Giang Vàng vẫn phập phồng lo lắng, hắn vốn coi tiền bạc hơn tất cả, là một tín đồ trung thành của chủ nghĩa sùng bái kim tiền, không mê tín lắm. Xưa nay cũng không tin tưởng vào thuyến quỷ thần cho lắm, giả như bắt hắn chọn lựa giữa thần thánh và tiền bạc, dù có bảo hắn chọn đi chọn lại 100 lần, hắn cũng sẽ chọn ngay tiền bạc mà không chút do dự gì. Suy cho cùng, ai đã theo ngành buôn cổ vật, đặc biệt là đánh hàng minh khí, thì không thể mê tín quá, trên cổ Giang Vàng có đeo đùa mặt Phật hay Quan Âm chẳng qua cũng chỉ là một hình thức tìm kiếm sự thăng bằng tâm lý mà thôi. Vậy mà lúc này, khi đối mặt với tình huống khó bề lý giải, Giang Vàng cũng hàm hồ. Không nhịn được mà buộc miệng hỏi tôi, tường đá đột ngột chặn giữa đường hầm, lẽ nào lại là ma dựng tường? Tôi vừa nghĩ đến một đầu mối, chưa kịp định hình rõ ràng thì bị Giang Vàng cắt ngang, tôi quay ra nói với hắn, ma dựng tường. Cái này chúng ta chưa gặp bao giờ, song nghe kể thì giống như bị ma quỷ mê hoặc, cứ xoay vòng vòng tại chỗ cơ mà. Tuy trong đường hầm đột ngột xuất hiện bức tường đá, nhưng có lẽ không phải ma dựng tường đâu. Tuyền Béo đứng bên cạnh đống thúc giục, Nhất ơi, nhanh nhanh dùm tôi một cái được không, nếu cậu bảo rút lui thì ta đừng nấn ná mãi ở đây nữa, còn nếu cậu thấy cần phải xem xét cái dương đá mặt người kia rốt cuộc là thứ gì, vậy hai chúng ta mau tìm cách bẩy nó ra đi. Tôi không vội trả lời câu hỏi của Tuyền Béo, thận trọng đưa tay đẩy quách đá một cái, bên trong có chêm mộng đá, đóng chặt khít không một cái hở, dẫu có dùng xà beng cũng khó mà bẩy được len, thêm vào đó chẳng may có bánh tông, thả ra rồi cũng không dễ đối phó. Tôi lại quan sát kỹ khuôn mặt quái dị trên quách đá một hồi, cảm thấy không nên động vào thì vẫn hơn. Ban đầu chúng tôi chỉ định vào đây kiếm chắc chúng đỉnh, chẳng kiếm chắc được thì thôi, chứ cố gắng đừng sinh sự, chỉ cần có đường thoát ra là tốt rồi. Sau khi cân nhắc lợi hại, tôi thấy cứ coi như không thấy cái quách đá mặt người cổ quái là tốt hơn cả. Quyết định xong, tôi quay qua bảo Tuyền Béo và Giang Vàng đừng bận tâm đến quách đá mặt người đó nữa, cứ lần theo đường cũ trở ra, cùng lắm thì tìm đường qua mê động Long Lĩnh, chứ tiếp tục nán lại đây, không chừng lại nảy sinh biến cố gì đấy. Giang Vàng ngay từ đầu đã có ý này. Chỉ mong cách xa cái quách đá ấy càng nhanh càng tốt, ba chúng tôi lập tức quay người trở ra, Giang Vàng dắt theo đôi ngỗng, nhảy xuống cửa hàm ở giữa Minh Điện trước tiên, tiếp đó Tuyền Béo cũng nhảy xuống, tôi ngoái đầu nhìn theo ngọn nến ở góc đông nam Minh Điện, hai tay chống hai bên cửa hầm nhảy xuống bên dưới. Lúc chúng tôi bỏ vào đã thăm dò kỹ lưỡng đoạn đường hầm này, nghiêng dốc khoảng 45 độ, dẫn thẳng vào trung tâm Minh Điện. Chúng tôi vào đường hầm rồi bò ngược trở xuống, nhưng bò mãi, cả bọn bắt đầu thấy bất ổn. Đường hầm nghiêng dốc sao bỗng chốc trở nên bằng phẳng. Chúng tôi bật đèn tin quét một vòng, đều tròn mắt há hốc miệng ra, không ngờ chúng tôi đang bò trên sàn một mộ thất, xung quanh đều là những bức tranh đá mặt người kỳ dị cổ quái, hoàn toàn không phải là đường hầm chúng tôi đã chui vào lúc nãy. Ba chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, có vẻ như ai cũng muốn hỏi, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ con mẹ nào vậy? Nhìn quanh bốn phía trong gian mộ thất quái gở, đến cả Tuyền Béo xưa nay không bao giờ để ý chuyện gì cũng bắt đầu sợ hãi, cậu ta hỏi tôi, Nhất à, đây là đâu thế? Tôi liếc Tuyền Béo, nói, cậu hỏi tôi biết hỏi ai? Tôi vẫn nhớ như in, chúng ta nhảy vào cửa hầm ở chính giữa Minh Điện, đáng lý chỗ đó phải là một miệng hố không sâu lắm nối liền với đường hầm dốc bên dưới, làm sao mà đến được đây cơ chứ? Giang Vàng cắn chặt cái răng vàng nói, nhầm sao được cơ chứ, trên nền Minh Điện chỉ có mỗi một cái cửa hầm nằm ngay chỗ hư vị, bên cạnh đáng nhẽ phải là quan quách của chủ mộ. Chúng ta loanh quanh trong Minh Điện này cũng đến ba vòng, ngoài cửa hầm ấy ra, trên mặt đất làm gì còn lối thông nào khác. Nhưng đúng là gặp phải ma dựng tường rồi. Tôi xua tay ngăn Tuyền Béo và Răng Vàng lại, giờ có nghi thần nghi quỷ cũng chẳng ích gì, hơn nữa chuyện này nhất quyết không đơn giản chỉ là ma dựng tường. Trong Minh Điện cổ mộ thời Đường xuất hiện quách đá thời Tây Chu. Nhìn những bức nham họa trên vách mộ, thấy không gì khác ngoài những gương mặt thần tình dị hợm, mộ thất chật hẹp này, hoặc cũng có thể là đường hầm vào mộ gì gì đó, chắc chắn có liên quan gì đó với quách đá mặt người trong Minh Điện kia. Để tiết kiệm năng lượng, sau khi vào Minh Điện ngôi mộ cổ thời Đường, ba chiếc đèn tin, chúng tôi chỉ dùng chiếc của Giang Vàng. Lúc này Giang Vàng đưa chiếc đèn tin ấy cho tôi, tôi thắp một cây đến ngay tại chỗ rồi bật đèn tin quan sát quang cảnh xung quanh. Chỗ chúng tôi đứng bây giờ có lẽ là một đường hầm dẫn vào cổ mộ, hai bên tường vẽ đầy những bức nham họa cổ màu đỏ chói. Những hình vẽ này nhất loạt đều đỏ thẫm như máu, đường nét tươi tắn diễm lệ, nếu con đường này mà thời Tây Chu, thì cho dù được giữ gìn tốt hơn nữa, cũng không thể có hiệu quả thế này. Những bức tranh trên đá này xem ra cùng lắm cũng chỉ cách đây khoảng 1-200 năm đổ lại mà thôi. Chuyện ma thổi đèn. Không chỉ tranh vẽ, ngay cả những phiến đá dùng xây đường vào mộ cũng không hề có vết tích bào mòn của thời gian, tuy không giống vừa mới hoàn thành, song cũng tịnh không phải công trình của mấy nghìn năm trước, vài chỗ còn lộ ra phôi đá màu cho. Mộ đạo này rộng chừng vài mét, hai đầu kéo dài thẳng tắp không thấy điểm tận cùng, gạch xây mộ đều là những phiến đá núi to kền, cổ phát nặng nề, không có cái vẻ hào hoa tinh tế của mộ cổ thời Đường, nhưng cũng toát lên khí chất vương giả trầm ổn mạnh mẽ. Giang Vàng biết tôi am hiểu bố cục sắp xếp lăng mộ của các triều đại, liền lên tiếng hỏi về mộ đạo này. Tôi lắc đầu, nói với hắn, bây giờ tôi chưa dám khẳng định, nếu quách đá chúng ta phát hiện trong Minh Điện đúng là cổ vật thời Tây Chu như ông anh nói, thì con đường vào hầm mộ này rất có khả năng có cùng xuất xứ với nó, đều là thứ từ thời Tây Chu, đặc biệt là hình vẽ trên vách, có rất nhiều điểm tương đồng với quách đá kia. Tuyền Béo nói, tôi dám đánh cược đấy, tuyệt đối là cùng một ruột với nhau. Mẹ nó, cái mặt ấy, nhìn một lần là nhớ cả đời, cái bộ mặt lạnh lùng dị hợm, cười chẳng ra cười này, cứ như cùng một khuôn đúc ra cả. Tôi nói với Tuyền Béo, cậu nói cũng có lý, chỉ có điều cậu quan sát chưa kỹ, trên vách đá chúng ta thấy trong Minh Điện, có cả thể năm khuôn mặt khắc trên đá, nét mặt giống hệt nhau, ông thử nhìn kỹ lại hình vẽ ở chỗ này, nét biểu cảm không chỉ có một. Chuyện ma thổi đèn. Trong các bức tranh vẽ trên vách, là những khuôn mặt hơi méo mó, không giống hệt khuôn như gương mặt trên quách đá. Năm khuôn mặt trên quách đá đều không có biểu cảm, trong vẻ lạnh lùng lộ ra chút quái đản, còn mỗi khuôn mặt trên vách mộ đạo này, đều hơi khác nhau, vui có, buồn có, giận dữ có, đau thương có, kinh ngạc có, song bất kể là nét biểu cảm gì, cũng đều không giống với người bình thường. Dưới ánh nến bập bùng, Tuyền Béo quan sát vài gương mặt vẽ trên vách, quay ra nói với tôi và Giang Vàng, nhất này, tôi nhìn kỹ, cảm thấy những khuôn mặt này có điều gì đó không ổn, bất kể là nét mặt nào, cũng đều biết nói sao đây nhỉ. Tôi biết rõ là không ổn ở chỗ nào, nhưng không thể hình dung nổi thành lời, nét biểu cảm trên những gương mặt này đều toát lên một vẻ. Tôi cũng đã nhìn ra điều dị thường trong những bộ mặt này, thấy Tuyền Béo cứ ngắc ngứ mãi, bèn nói thay cậu ta, đều là rất giả dối, không chân thành, bất kể là vui hay buồn, mẹ kiếp trông đều giả tạo, cứ như cố tỏ ra như vậy, chứ không phải tình cảm xuất phát từ đáy lòng. Nghe tôi nói vậy, Giang Vàng và Tuyền Béo đều tỏ ý tán đồng, Tuyền Béo nói, đúng rồi, chính là giả tạo. Nhất này, mắt cậu tinh thật đấy, thật ra tôi cũng nhìn ra rồi, nhưng bụng nhiều chữ quá, mắt chạy lại, nhất thời không nghĩ ra. Giang Vàng thêm vào, quả đúng như thế, trong nụ cười lại ẩn sự gian tà, phẫn nộ lại kèm theo vẻ giễu cợt. Con buôn chúng ta khi nói chuyện giá cả với khách, cũng buộc phải giả bộ chân thành, giả bộ nói những lời tự lấy lòng, tôi thấy nét mặt chúng ta lúc đó cũng đủ giả dối lắm rồi, nhưng so với những gương mặt vẽ ở đây, thì chỉ là hạng tôm tép thôi. Thần thái giả dối ẩn sau những nét biểu cảm này cơ bản không thể do con người tạo ra được. Câu nói cuối cùng của Giang Vàng khiến tôi khổng khói toát mồ hôi lạnh, tôi ngước nhìn những gương mặt vẽ trên vách đá, đoạn nói với Tuyền Béo và Giang Vàng, tôi cũng có cảm giác ấy, nhưng tôi vẫn nghĩ không thông, loại người nào mà nét mặt lại kỳ quái đến vậy. Con hát trong các đoàn kịch cũng chẳng thể có khuôn mặt ấy được. Tôi thấy tình huống chúng ta đang hải đối mặt lúc này, nhất định có liên hệ nào đó với những khuôn mặt này, nhưng chúng tượng trưng cho điều gì chứ nhỉ? Mặc dù tôi vẫn luôn rêu rao mình là mô kim hiệu ý chính hiệu, nhưng cũng chỉ thành thạo việc xem phong thủy kiếm long mạch tìm địa ngọc, thứ đến nhờ vào những thứ học được trong thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật mà nắm rõ bố cục huyệt mộ của các triều đại. Còn đề cập tới các yếu tố như văn hóa, bối cảnh lịch sử, giám định văn vật, thì tôi cũng chỉ hiểu biết lơ mơ, mà cái lơ mơ ấy, đa phần cũng đều là tự mình đoán bừa cả, không hề có chút căn cứ nào. Bây giờ gặp phải quách đá mặt người, rồi những gương mặt có nét biểu cảm kỳ lạ vẽ trên vách đá. Ngoài một chút cảm nhận trực quan ra, tôi cũng tối như hũ nút, về mặt này thì tôi thua xa Giang Vàng. Tuy hắn không phải chuyên gia trong ngành khảo cổ, nhưng chí ít cũng có kinh nghiệm nhiều năm lặn ngụp trong giới buôn đồ cổ rồi. Tôi nói, Tuyền Béo, anh Giang Vàng này, tôi thấy ngôi mộ cổ này có quá nhiều điều vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta, cứ tiếp tục mò mẫm lung tung thế này không phải cách hay, nếu làm bừa, ai dám chắc sẽ không gặp thêm những điều gì hơn khác, bây giờ chúng ta phải tìm ra đối sách trước đã. Tuyền Béo liền hỏi tôi. Có phải cậu đã nghĩ ra cách gì không? Có thì mau nói ra đi, đừng út út mở mở như thế, chẳng giấu gì cậu, mẹ cha nó, giờ tôi cũng bắt đầu thấy sợ sợ rồi đấy. Tôi biết Tuyền Béo không phải là kẻ nhát gan, cậu ta đã nói ra chữ sợ, đó là vì cục diện chúng tôi đang phải đối diện lúc này, thật không biết phải bắt đầu từ đâu, tuy tính mạng chưa bị uy hiếp, song tinh thần chúng tôi đều sắp suy sụp đến núi cả rồi. Vậy nên tôi liền đáp, giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra cách gì. Muốn tìm ra phương án đối phó với tình thế hiện nay trước tiên là phải làm rõ xem đây rốt cuộc là chuyện gì, giờ cũng giống như trên chiến trường gặp phải mai phục vậy, ta ở ngoài sáng địch gần trong tối, chỉ có cách bị động chịu đòn, không có cơ hội đánh trả. Tuyền Béo nói với vẻ cam chịu, bây giờ ba chúng ta có khác gì ba con chuột bị sập bẫy đâu, bị người ta quay như quay dế mà vẫn không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì. Lần sau mà không mang theo vũ khí thuốc nổ, tôi quyết không chui vào cổ mộ nữa đâu. Tôi cười gượng, nếu còn có lần sau thì hắng nói đi. Tôi lại hỏi Răng Vàng, anh Răng Vàng này, tôi thấy tuy chúng ta đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ quái đản, nhưng tạm thời cũng chưa nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần bình tĩnh lần ra manh mối, muốn thoát ra ngoài cũng không phải là vấn đề to tát. Dù sao anh cũng không uổng bao năm lăn lội với đồ minh khí, đã có thể nhìn ra quách đá mặt người kia là đồ thời Tây Chu, anh có thể nói rõ hơn được không? Chúng ta cùng phân tích, không chừng lại nghĩ ra cách gì cũng nên. Lúc này, Răng Vàng lại không đến nỗi căng thẳng như Tuyền Béo, hắn và Tuyền Béo là hai loại người khác nhau, Tuyền Béo chẳng sợ các loại hùm béo ma quỷ, độc trùng, bánh tông, cậu ta chỉ sợ những vị hệ không dùng đến sức lực, hay nói trắng ra là ngại động não, còn Răng Vàng lại sợ nhất những sự uy hiếp trực tiếp. Tuy trong cổ mộ thời Đường bỗng dưng mọc ra vô số thứ từ thời Tây Chu, nhưng chỉ có quái lạ kỳ, chứ không đến nỗi chết người hoặc có thể nói thành không lập tức uy hiếp đến tính mạng, cho nên mặc dù Răng Vàng cũng thấy căng thẳng sợ hãi, song tạm thời vẫn có thể ứng phó với áp lực tinh thần này. Nghe tôi hỏi, Răng Vàng ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói, anh cũng biết rồi đấy, trong đám đồ cổ chúng ta buôn ở Bắc Kinh, thông thường đều từ thời Minh Thanh, trước đây nữa thì giá rất cao, đều là giao dịch ngầm, không ai dám mang ra chợ đồ cổ mà chuyển nhượng. Còn như minh khí thời Đường Tống, trong nghề của chúng ta đã được coi như cực phẩm rồi, còn như những cổ vật trước đấy nữa, về cơ bản có thể nói đều là quốc bảo, buôn bán những của ấy dễ mất đầu như chơi. Tôi làm nghề này lâu như vậy, cố nhất cũng chỉ mới qua tay vài món đồ nhỏ thời Đường mà thôi. Tôi thấy Răng Vàng toàn nói những chuyện không đâu, liền hỏi lại lần nữa, nói như vậy tức là anh cũng không chắc quách đá mặt người kia là đồ thời Tây Chu. Răng Vàng trả lời, đương nhiên là tôi chưa được chạm vào thứ minh khí cổ xưa như thế. Loại quách đá Tây Chu này, nếu nói về giá cả, có thể nói là giá trị liên thành đấy, vấn đề là không ai dám mua, bán cho Tây thì chúng ta mang tội phản quốc rồi, cho nên đối với chúng ta thực ra nó không đáng giá xu nào. Mặc dù tôi chưa đánh hàng Tây Chu bao giờ, nhưng cũng có lúc muốn tăng thêm kiến thức, tăng chút nhãn lực, nên hay xem sách về mặt này, cũng hay đi tham quan viện bảo tàng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, thành thử cũng có thể coi là chuyên gia nửa mùa về cổ vật rồi. Quách đá trong Minh Điện là đồ Tây Chu. Tôi không nhìn nhầm đâu, riêng về khoản này tôi đảm bảo, hình thức dùng mặt người làm họa tiết trang trí cho đồ vật từng rất thịnh hành vào thời Ân Thương, rất nhiều các đồ tê. Lễ quan trọng, đều được chạm khắc mặt người cả. Tôi lấy làm lạ hỏi, ban nãy không phải anh vừa nói quách đá mặt người kia là từ thời Tây Chu sao, nếu tôi nhớ không nhầm, thời Ân Thương chắc là trước thời Tây Chu cơ mà, vậy rốt cuộc quách đá này thuộc thời Tây Chu hay Ân Thương? Răng Vàng nói, anh nhất ơi là anh nhất, anh nghe tôi nói xong đã nào. Hình thức trang trí này rất thịnh hành thời Ân Thương, cho mãi đến thời Tam Quốc vẫn xuất hiện trên một số đồ vật dùng trong các sự kiện lớn, nhưng thời đại khác nhau, đặc điểm của mặt người cũng khác nhau. Quách đá mà chúng ta trông thấy, có một đặc điểm, anh có biết đấy là đặc điểm gì không? Quyển 2 chương 11, vết mẻ hình trăng khuyết. Tôi bảo Răng Vàng, ông anh đang nịa bọn tôi đấy à, tôi mà biết rồi, còn cần hỏi ông anh làm gì nữa? Răng Vàng đáp, ôi trời ơi, cái mồm tôi thành phản xạ tự nhiên rồi. Nói cái gì cũng bộ tịch như lúc buôn đồ cổ, da vẻ cao siêu, làm khách hàng hoa mắt chóng mặt, phục sát đất luôn. Tuyền Béo ở bên cạnh lên tiếng, phải đấy, ông anh cũng hay nhỉ, xem giờ là lúc nào, đã ở trong cái hoàn cảnh này thì đừng vòng vo trời biển nữa, có một nói nột, có hai nói hai, đi thẳng vào vấn đề cho anh em nhờ. Răng Vàng gật đầu lia lịa, rồi tiếp tục chuyện ban nay đang nói dở, tôi không làm khảo cổ, nếu là chuyện khác thì cũng không dám khẳng định, nhưng đặc điểm của tượng mặt người thời Tây Chu thì rất nổi bật. Tôi từng đọc qua giới thiệu sơ lược về nó trong bảo tàng Lạc Dương, ấn tượng rất sâu sắc, cho nên tôi dám chắc quách đá mặt người kia là đồ thời Tây Chu. Đặc điểm lớn nhất trong nghệ thuật điêu khắc mặt người thời Tây Chu là các đường nét trên khuôn mặt hài hòa thuận mắt, không có đặc điểm giới tính, chỉ có hai thai hơi to hơn bình thường, nếu nhìn gương mặt thôi thì không phân biệt được nam nữ già trẻ. Hơn nữa trong lịch sử Trung Quốc duy nhất có thời Tây Chu là chuộng hoa văn vân lôi, phần chân đế quách đá trong Minh Điện tầng tầng lớp lớp đều là những họa tiết ấy. Đấy có thể coi là một căn cứ rõ rệt nhất. Nhìn lại trước thời Tây Chu, trong các cổ vật thời Ân Thương đã được khai quật, cũng không thiếu các thứ có chạm khắc mặt người hoặc họa tiết hoa văn trang trí, nhưng đều rất cổ phác gân gốc mà thiếu đi sự hài hòa trôi chảy, thêm vào đó là đặc điểm giới tính khá rõ nét, mắt to lông mày sâu róm, mũi lớn miệng rộng tức là nam giới, đặc điểm này cũng từ truyền thuyết hoàng đế bốn mặt mà ra. Từ thời Hán, tượng điêu khắc và họa tiết mặt người lại càng thể hiện rõ đặc điểm giới tính hơn, gương mặt nam giới có râu quai nón. Tôi đã hiểu ý Giang Vàng, từ thời Ân Thương đã có kỹ thuật điêu khắc mặt người rồi, nhưng duy chỉ có thời Tây Chu là đột nhiên xuất hiện phong cách tạo hình khuôn mặt không phân biệt giới tính, sau đó quan niệm thẩm mỹ và nghệ thuật lại trở về phong cách thừa ban đầu. Tôi hỏi tiếp, tại sao chỉ mỗi thời Tây Chu là xuất hiện đột biến như vậy? Giang Vàng bảo hắn cũng không rõ, phải tìm hỏi các chuyên gia mới biết được, mặc dù hắn nhận ra khuôn mặt khắc trên quách đá là tạo hình thời Tây Chu, nhưng cũng không thể nói rõ được nguyên nhân và bối cảnh lịch sử nào đã dẫn đến việc điêu khắc bộ mặt đá kỳ dị như thế. Tôi lại hỏi Giang Vàng, thế còn truyền thuyết hoàng đế bốn mặt là thế nào? Truyền thuyết này được lưu truyền rất rộng, hầu hết các nhà nghiên cứu lịch sử và cổ vật thời kỳ đầu đều ít nhiều biết đến. Giang Vàng đáp, nghe tên đã biết nghĩa rồi, chính là hoàng đế có bốn khuôn mặt, phải trái trước sau, mỗi phía đều có một khuôn mặt chia ra quan sát các hướng khác nhau. Ngoài ra còn có một thuyết khác, là chỉ việc hoàng đế phái đi bốn vị sứ giả thị sát bốn phương. Tôi gật gù, thì ra là vậy, nhưng chuyện này có vẻ không liên quan đến quách đá trong Minh Điện. Quách đá ấy tổng cộng có 5 khuôn mặt, gương mặt khắc trên nắp quách hướng thẳng lên trên, liệu có khả năng tạo hình gương mặt ấy liên quan đến chủ mộ hay không? Chuyện ma thổi đèn. Tôi biết hỏi vậy cũng bằng thừa, ba chúng tôi giờ như đang ở giữa 5 dặm sương mù, chẳng phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Suy đoán dựa trên lời Giang Vàng, quách và bức tường cổ quái này là vật từ thời Tây Chu, song ngay cả điều này cũng chưa đủ căn cứ để xác nhận nữa. Giang Vàng thấy tôi bán tín bán nghi, liền bổ sung thêm, nếu tìm được cái đỉnh cái vạc quanh đây, hoặc là chỗ nào đó có khắc minh văn, một, thì có thể khẳng định chắc chắn hơn. Một, minh văn, văn tự khắc trên đồ đồng, còn cứ gọi là kim văn, chủ yếu được sử dụng vào khoảng thời gian từ thời Xuân Thu trở về trước. Theo tác giả. 3. Tuyên Béo hỏi, ông anh còn đọc được cả minh văn cơ à? Ngày thường sao chẳng thấy anh kể, không ngờ ông anh lại học vấn uyên thâm như vậy, trông cái kiểu đầu tóc này không xứng với học vấn trong bụng ông anh chút nào, đúng là chẳng thể xem mặt mà bắt hình dong được. Mái tóc dài thượng, hàng ngày phải phết cả đống dầu bóng của Giang Vàng trước nay luôn bị Tuyền Béo đem ra giễu cợt, lúc này nghe cậu béo nhà ta đem chuyện đầu tóc ra trêu ghẹo, hắn mới nhớ ra cả ngày trời mình chưa trải chuốt lại đầu tóc, vội vàng nhổ một ít nước bọt xoa xoa vào lòng bàn tay, đưa lên vuốt ngược mái tóc ra sau, rồi nghe cái Giang Vàng ra nói, hiểu thì tôi không dám nhận, nhưng nếu tìm thấy minh văn, tôi nhìn qua một lượt thì cũng nhìn ra được nó có phải đồ thời Tây Chu hay không. Ba chúng tôi bàn bạc một hồi, cũng chẳng bàn ra được cái gì. Đường hầm này thông cả hai phía, nhưng dẫn tới đâu thì không ai biết, phía trên đầu có một lỗ hổng, bên trên chính là gian minh điện có quách đá mặt người. Tôi nói với Giang Vàng và Tuyền Béo, tình cảnh hiện giờ của chúng ta rất khó xử, thậm chí chúng ta còn không biết mình đang ở đâu nữa, nhưng nếu mộ đạo này đúng là kiến trúc thời Tây Chu như anh Giang Vàng nói, thì tôi cũng đoán ra được bố cục đại thể. Cổ mộ thời Thương Chu không xa hoa như thời Đường, nhưng quy mô tương đối lớn, xây theo kiểu chất đá lớn dựng lên đại diện, còn phân thành nhiều tầng. Không phải kết cấu phẳng. Lúc chúng ta mới bỏ vào đường hầm, đã bị một phiến đá lớn chặn ngang, bức tường đá vừa lớn vừa dày đó rất có khả năng là tường ngoài của cổ mộ thời Tây Chu, cách mộ chính không xa. Chỉ có một điểm tôi vẫn chưa rõ, là làm cách nào bức tường đó đột ngột mọc lên như vậy, mẹ kiếp, chuyến này xem ra khó thoát đây. Tuyền Béo nói, Nhất ạ, theo tôi cậu cũng đừng nghĩ làm gì nữa, chuyện này không phải chuyện chúng ta cứ nghĩ mà hiểu được, tôi vẫn tưởng cái nhóm ba người chúng ta. Về cơ bản là có thể xử lý đủ các loại mộ cổ rồi, cần kỹ thuật thì có cậu, muốn kinh nghiệm thì có ông anh Giang Vàng, còn cần đến sức mạnh, không nói phép chứ, sức tôi ít nhất cũng hơn sức hai ông cộng lại. Giang Vàng nói chen vào, kỹ thuật, kinh nghiệm và sức khỏe, nhóm chúng ta đều không thiếu, nhưng lại thiếu mất một cái đầu. Tuyền Béo nói, ông anh Giang Vàng chưa bao giờ nghe ba anh thợ ra bằng một da cắt lợi ở à. Ba chúng ta chẳng hơn đứt ba thằng thợ ra ấy chứ lại. Tôi nói với cả hai, theo tôi thì kỹ thuật, kinh nghiệm hay thể lực, chúng ta đều không thiếu, nhưng chúng ta vẫn còn thiếu một vị nữ thần may mắn, vận số chúng ta kém quá, trở về phải nghĩ cách giải đèn mới xong. Mà chúng ta cũng đừng lần trần mãi ở đây nữa, mẹ kiếp càng nghĩ càng lẩm cẩm, theo kết cấu cổ mộ Tây Chu, thì mộ đạo tầng dưới cùng này thông với danh tuân táng, không có lối ra đâu, tôi thấy chúng ta cứ quay lại Minh Điện ở tầng trên rồi tiếp tục tìm lối vào đường hầm lúc đầu thì hơn. Tuyên Béo chợt nói, gớm đã, trong danh tuân táng có bảo bối gì không nhỉ? Hay là tiện đường qua đó kiếm một vài món rồi quay lại cũng chưa muộn, tay không trở về đâu phải tác phong của chúng ta, bằng không lại chẳng phải công cốc một chuyến hay sao? Giang Vàng nói, thôi bỏ đi anh Tuyền ạ, anh vai u thịt bắp không biết mệt, chứ hai chân tôi như đeo thêm chỉ rồi đây này. Chúng ta không nên mua việc vào người nữa, cứ theo lời anh nhất, quay lại tìm lối ra mới là thượng sách. Hơn nữa nơi này cổ quái như vậy, ai dám đảm bảo đường hầm này không có bẫy dập gì, đến lúc đấy có hối hận cũng chẳng kịp đâu. Tuyền Béo thấy tôi và Giang Vàng đều một mức đòi trèo lên tầng trên, bất đắc dĩ đành dắt đôi ngỗng đi theo, đột nhiên lại nói, này, tôi thấy hay là chúng ta bật cái quan tài đá ấy ra, xem thây ma bên trong trông thế nào, liệu có phải cũng có gương mặt cổ quái thế kia không? Không chừng còn có mặt nạ mặt nghiếc gì đấy, nếu mà bằng vàng thì cũng đáng tiền đấy. Tôi và Giang Vàng chẳng ai thèm để ý đến cậu ta nữa, trong hoàn cảnh này lấy đâu ra tâm trí mà lo chuyện đó, tôi đỡ Giang Vàng, đẩy hắn chui lên Minh Điện, rồi tôi và Tuyền Béo cũng lần lượt chui lên. Minh Điện không thay đổi gì, quách đá khắc mặt người quái dị kia vẫn nằm im lìm nơi góc phòng, chúng tôi bật hết cả ba chiếc đèn tin, tìm kiếm lối vào đường hầm trộm mộ trên sàn gian đại điện. Ngoài sáu bệ đá chuẩn bị để bày sáu loại ngọc và quách đá góc phòng ra, cả gian Minh Điện trống hơ trống hoác, không còn gì khác nữa. Trong mộ thời Đường lại đặt quách đá thời Tây Chu, thật không sao tưởng tượng nổi. Tuyền Béo chỉ vào chỗ chúng tôi vừa chui ra nói, ở đây làm gì còn lối đi nào khác, chỗ chúng ta vừa chui ra, không phải chính là đường hầm ban đầu đó sao? Tôi bật đèn tin, túi đầu quan sát dưới chân, quả thật chính là đường hầm chúng tôi bỏ vào lúc ban đầu, nhưng tại sao nhảy xuống đấy lại là một mộ đạo khác? Chưa để tôi kịp suy nghĩ, Giang Vàng cũng phát hiện ra điều gì đó, anh nhất, anh nhìn xem bên cạnh quách đá lại có thêm một cái cầu thang này. Tôi và Tuyền Béo nhìn theo hướng Răng Vàng chỉ, quả nhiên bên cạnh quách đá, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện những bậc đá dẫn lên phía trên, bậc thang khá rộng, mỗi bậc đều do cả khối đá lớn xếp chồng lên mà thành. Tôi bước tới bên dưới chiếu đèn tin lên, ánh đèn dường như bị bóng tối nuốt chửng, ngoài tầm mười mấy mét, tất cả đều chỉ là một màn đen dày đặc, không thể nhìn rõ được phía trên. Tôi không còn bình tĩnh được nữa, bèn quay ra nói với Tuyền Béo và Răng Vàng, chó chết thật, ngôi mộ này như bị ma ám vậy, đường hầm trộm mộ biến thành mộ đạo. Minh Điện của lăng mộ thời Đường lại xuất hiện quách đá thời Tây Chu, giờ lại mọc ra cái cầu thang đá này. Tôi thấy chúng ta cứ mặc xác nó đi, đã chơi thì chơi đến cùng, đường hầm trộm mộ chắc không thông rồi, nếu đây là cổ mộ thời Tây Chu, thì cái cầu thang bên cạnh quách đá này sẽ dẫn lên tầng trên cùng của lăng mộ, ở đó thông với khảm đạo, có lẽ là thoát ra được. Tuyền Béo vội nói, vậy còn chần chừ gì nữa, để tôi lên trước, hai người theo sau. Chưa dứt lời, Tuyền Béo đã đặt chân lên bậc thang, đi được hai bước. Đột nhiên lại sực nhớ ra chuyện gì, quay đầu hỏi tôi, à nhất này, ban nãy cậu vừa nói cái đạo gì ấy nhỉ? Nó dùng để làm gì? Tôi và Răng Vàng cùng bước lên theo, tôi vừa nhấc chân vừa nói, khảm đạo, nói trắng ra thì cũng là một cái đường hầm thôi, khi xây cổ mộ người ta chẳng phải đã khoét cả lòng núi ra đó sao, đất đá khoét ra ấy sẽ được chuyển ra ngoài theo lối khảm đạo, sau khi chủ mộ nhập liệm, sẽ biết khảm đạo lại, chôn sống toàn bộ thợ thuyền nô lệ bên trong, nếu may mắn. Không chừng chúng ta có thể tìm thấy mật đạo những người thợ đã lén lút để lại, như vậy thì có thể rời khỏi cái chỗ quỷ tha ma bắt này rồi. Ba người vừa đi vừa trò chuyện được chừng 5 phút, tôi bỗng phát hiện có điều không ổn. Lúc mới bước lên, tôi đã để ý thấy ở mép bậc thang thứ 2 có một vết mẻ hình trăng khuyết, có thể là bị sức mẻ lúc xây dựng, thế nhưng cứ leo được 23 bậc, là lại xuất hiện một vết mẻ hình trăng khuyết hệt như thế, thoạt đầu tôi cũng không để ý mấy, sau đó cẩn thận đến lại, cứ mỗi 23 bậc thang lại có một vết mẻ. Đây tuyệt đối không phải là sự trùng hợp, rất có thể chúng tôi đang đi lòng vòng tại chỗ. Tôi vội hô Răng Vàng và Tuyền Béo chớ đi tiếp lên trên nữa, cứ leo thế này mãi, chỉ sợ mệt chết cũng không lên được tới nơi. Chúng tôi lập tức chuyển hướng đi xuống, nhưng đường đi xuống dường như cũng không có điểm tận cùng. Bước xuống bậc thang, vừa nhanh hơn lại vừa không mấy tốn sức, song chúng tôi đi mãi, lâu hơn nhiều so với lúc leo lên, vậy mà vẫn không tài nào trở về được Minh Điện. Cả ba đều đã mệt đứt cả hơi, Răng Vàng vốn không được khỏe mạnh cho lắm. Hơi thở vừa gấp vừa nặng nề, khọt khà khọt khẹn, tưởng như một cái ống bệ hỏng vậy. Tôi thấy nếu cứ tiếp tục leo xuống thế này, chắc phải bảo Tuyền Béo cong Răng Vàng mới xong, mà cong trên lưng một con người đi xuống cầu thang đâu có đơn giản, cái chính là còn không biết có thể quay lại Minh Điện được hay không nữa, cứ đi xuống như vậy cũng không giải quyết được chuyện gì, thế là tôi bảo Răng Vàng và Tuyền Béo ngồi tại chỗ nghỉ ngơi một lúc. Tuyền Béo ngồi phệ xuống đất, lấy tay quệt mồ hôi trên trán, rồi bảo tôi, ôi trời đất ơi là nhất. Nếu cứ lăn qua lăn lại thế này, cùng lắm chỉ vài giờ nữa là chúng ta chết đói ở cái chốn quỷ tha ma bắt này mất. Khi chúng tôi đến miếu ngư cốt cũng mang theo khá nhiều đồ ăn, nào thịt nào rượu, nhưng muốn dành chỗ đựng bảo vật trong lăng mộ, lại còn phải mang một số trang bị đơn giản, nên thức ăn đều bỏ lại hết trong miếu mà không mang theo bên mình, mỗi thằng chỉ cầm theo một bình nước. Mặc dù trước khi chui vào đường hầm, cả ba đã đánh chén một bữa no nê, nhưng đánh xong đánh nọc bao nhiêu lâu như vậy, bụng ba chúng tôi đều bắt đầu réo lên lục bục. Giờ Tuyền Béo vừa nhắc đến chữ đói, cả ba thằng lập tức cồn hết cả ruột lên. Lúc này tình cảnh còn nguy hiểm hơn nữa, Liều Lĩnh xông lên cầu thang, để rồi bị khốn ở trên này như bị ma dựng tường ám, lên chẳng được xuống cũng chẳng xong, biết trước thế này thì thà ở trong Minh Điện nghĩ cách khác còn hơn, giờ mới thấy thấm thía câu nói của Giang Vàng với Tuyền Béo lúc nãy, đến lúc hối thì cũng đã muộn. Tôi thở vắn than dài, thầm chửi mình quá lô mãng sốc nổi, năm xưa trong quân ngũ, nếu không mắc phải cái tật này, thì giờ tôi cũng đâu đến nỗi phải làm cái ngón kinh tế cá thể này, thật lòng chỉ muốn tự tát vào mặt mình mấy cái. Tuyền Béo an ủi tôi, Nhất à, giờ cậu tự trách mình cũng vô ích thôi, dù chúng ta không bước lên cái cầu thang này, thì cũng sẽ bị vây khốn ở chỗ nào khác thôi, cậu tiết kiệm chút hơi sức, nghĩ xem còn cách nào khác không. Tôi nghĩ một lúc rồi nói, cầu thang này, hình như cứ mỗi 23 bậc lại trùng lặp tuần hoàn một lần, lên hay xuống đều như thế, bất luận giờ chúng ta lên hay xuống, đều không thể đến đích. Tuyền Béo thở dài, toi rồi, đây chính là ma dựng tường đấy, chắc chắn là thế, mãi mãi không thể thoát ra được, chỉ còn cách nằm đây chờ chết mà thôi, thôi thì đợi hội đổ đấu đợt sau tới đây lượm sắt chúng ta vậy. Giang Vàng nghe lời Tuyền Béo, đau quặn trong lòng, không sao ngăn nổi hai giọt lệ thương tâm, tội nghiệp bà cụ 80 nhà tôi, lại còn cô bổ mới 18 tuổi đầu nữa chứ, tôi cả đời này không sao gặp lại nữa rồi nếu còn có kiếp sau, tôi thà chết cũng không làm cái nghề này nữa. Tuyền Béo thấy hắn rên rỉ mà phát bực. Liền nói, khóc lóc nhặng xị cái gì, giờ hối hận hả, sao không từ bỏ sớm đi. Có chết cũng phải chết cho đáng cái mặt thằng đàn ông, thút tha thút thít, tôi lại bẻ gãy cái răng vàng của ông bây giờ. Chuyện ma thổi đèn. Răng vàng coi cái răng ấy như báu vật, quan trọng chẳng kém gì mái tóc, nghe Tuyền Béo định bụng bẻ răng mình, hắn cuống cuồng lấy tay bịt miệng lại. Ôi ối, anh Tuyền Béo, tôi nói trước với anh rồi nhé, chúng ta đều là người sắp chết, anh phải để tôi chết toàn thây chứ. Đừng có nhân lúc tôi đói bải hoải mà đục nước béo có bẻ chiếc răng vàng của tôi đấy nhé. Tôi nói với cả hai tên, hai người đừng có nói nhăng nói cuội nữa đi, dù thế nào đi nữa chúng ta cũng không thể chết đói ở cái nơi quái quỷ này được, chết như vậy thì ngu quá, có chết cũng phải chết sao cho thật sảng khoái mới được. Tuyền Béo nói, biết là thế, nhưng muốn chết sảng khoái ở cái nơi như thế này cũng đâu có dễ. Nói đoạn liền rút con dao ra hướng về phía tôi nói, tôi thấy cũng có hai cách, một là lăn từ trên đây xuống ngã chết. Dù sao cầu thang này cũng không có điểm tận cùng, không chừng bên ngoài đã thực hiện xong bốn hiện đại hóa, một, rồi, chúng ta vẫn chưa lăn tới đáy ấy chứ, còn cách thứ hai là cắt cổ tay, cậu không dám ra tay, tôi sẽ giúp cho mỗi người một nhát, máu đã chảy thì cũng gần kề cái chết rồi, tôi thấy đây là cách sảng khoái nhất đấy. Giang Vàng nhăn nhó nhìn Tuyền Béo nói, anh Béo trở nên thật thà như thế từ khi nào đấy, anh không nghe ra ý của anh nhất ư. Nếu như tôi không hiểu nhầm, thì anh ấy muốn ngầm bảo rằng, chúng ta vẫn chưa đến bước đường cùng, chưa thể chết được. Nói rồi hắn quay lại hỏi tôi, anh Nhất nhỉ? Chuyện ma thổi đèn. Tôi nói với Giang Vàng, những lời tôi vừa nói quả đúng là lời lúc tức giận, có điều hình như tôi đột nhiên tìm ra được đầu mối gì đó rồi, các cậu giữ yên lặng một chút, để tôi suy nghĩ xem sao. Tuyền Béo và Giang Vàng thấy tôi khó khăn lắm mới tìm ra được chút đầu mối, chỉ sợ dày ra thêm sẽ khiến tia hy vọng sống sót mong manh này đứt mất, liền cùng lúc im thít, đến thở cũng không dám thở mạnh. Tôi nói sắp nghĩ ra cách, thực ra cũng chỉ là buột miệng nói bừa, cốt để hai ông bạn thôi không cãi vã nữa. Lúc này khi xung quanh đã trở nên yên lặng, tôi bắt đầu sắp xếp lại những tình tiết từ lúc cả bọn bước chân vào miếu ngư cốt cho đến lúc bị vây khốn trên cầu thang đá này, phát lại trong đầu như chiếu phim, hoàn chỉnh đầy đủ, cố gắng không bỏ sót chi tiết nhỏ nào. Miên man suy nghĩ không biết bao lâu, tôi bỗng hỏi Giang Vàng, chúng ta ở trong ngôi mộ này, thật giống như gặp ma dựng tường vậy, cho dù đi lối nào, cũng không dưng mọc ra những thức kỳ quặc. Ông anh đã nghe chuyện ma dựng tường bao giờ chưa? Giang Vàng nói, nghe rồi, nhưng chưa thấy. Năm xưa ở phố Địa An Môn cũng có một vụ, hại người dân quanh khu ấy cứ đến 12 giờ đêm là không ai dám bén mảng qua đấy, nếu không cứ loanh quanh mãi cho đến sáng cũng không tài nào ra khỏi con đường đó được. Tôi còn nghe một số tin đồn ở nơi khác nữa, song chắc chúng ta không gặp phải ma dựng tường chứ hả? Nghe nói gặp ma dựng tường là đi lòng vòng một chỗ, sao lợi hại thế này được, hơn nữa chúng ta còn đeo bao nhiêu bùa chú hộ thân như vậy. Sao có thể bị ma dựng tường ám được? Tuyền Béo nói thêm vào, cậu quên rồi à, cậu chẳng phải từng nói, đất đáo phong thủy, tàng phong tụ khí, không thể có âm hồn vương vấn, cũng không thể có cương thi bánh tông được cơ mà, sao giờ lại nghĩ đến ma dựng tường thế? Tôi lắc đầu, tôi không nói chúng ta bị ma dựng tường, chẳng qua chỉ muốn xác minh lại. Thôi, xác minh chắc chắn tình trạng của chúng ta hiện nay không phải là la dựng tường, như vậy tôi mới phân tích chính xác được. Tuyền Béo đề nghị, một người nghĩ không bằng hai người nghĩ được. Cậu cứ nói đi, tôi và Giang Vàng giúp cậu phân tích xem thế nào. Tôi nghĩ một lúc, rồi nói với Tuyền Béo và Giang Vàng, hình như tôi biết chúng ta đang đụng phải cái gì rồi, chỉ có điều tôi nói ra rồi, hai người đừng sợ đấy nhé. Quyển 2 chương 12, Hồn mộ. Tuyền Béo nói, ma dựng tường còn không sợ, sợ gì mấy thứ vớ vẩn, cậu cứ nói đi, dẫu chết, cũng phải chết cho rõ ràng minh bạch, chứ cái ngữ ma hồ đồ đến gặp Diêm Vương, ngài cũng không chịu thu nạp đâu. Tôi nói, tôi chỉ sợ hai người các cậu không hiểu nổi thôi, thật ra tôi cũng chỉ dựa trên những sự việc ba chúng ta gặp phải để đưa ra phán đoán thôi, tôi nghĩ sự việc chắc là như thế, nói để hai người nghe xem có hợp lý không nhé. Tuyền Béo và Giang Vàng đều chờ tôi nói ra những ý nghĩ trong đầu, nhưng tôi không vội nói ngay, ngược lại còn quay ra hỏi Giang Vàng, ông anh này, lúc chú lại ở ngôi làng bên cạnh dốc bàn xà, ta đã nhìn thấy một tấm bia vỡ, rồi cả bích họa cung nữ ta thấy trong minh điện, và địa cung đường hoàng hoa lệ trong tiền điện, tất cả đều rõ mười mươi là di vật thời Đường, điểm này chúng ta nhất định không nhìn sai chứ hả? Giang Vàng gật đầu tán thành, không sai, đó chắc chắn là vật thời Đường, kỹ thuật đó, kết cấu đó, còn cả nhân vật, trang phục trong tranh. Nếu như không phải thời Đường thì cứ móc mắt tôi ra mà bán bi. Có điều nói thì nói vậy, nhưng tôi được Giang Vàng xác nhận lại, không để hắn nói hết câu, đã liền tiếp lời, nhưng trong ngôi mộ thời Đường này, lại mọc ra quách đá thời Tây Chu, lại có một đạo điêu khắc thạch họa kiểu Tây Chu, trong đường hầm trộm mộ không dưng lại xuất hiện tường bao ngoài của mộ cổ thời Tây Chu. Giang Vàng và Tuyền Béo đồng thanh hô lên, đúng thật, thế chẳng phải gặp ma còn gì. Tôi nói, chúng ta chớ nói không tin chuyện tà môn. Dễ chừng lần này đã gặp ma thật rồi đấy, chỉ có điều con ma này có lẽ là hơi đặc biệt một chút. Giang Vàng nói ngay, đặc biệt. Anh nhất có phải muốn nói đến hồn ma của chủ mộ? Thời Đường hay thời Tây Chu? Tôi xua tay, đều không phải, có lẽ tôi dùng từ không chuẩn, nhưng quả thực tôi cũng không biết phải diễn giải ra sao nữa. Nói là ma cũng không thỏa đáng lắm, vì tôi đã nghe khá nhiều người nói về chuyện này, đây không phải là lý luận mê tín dị đoan, mà thuộc về một hiện tượng vật lý đặc biệt. Còn có khá nhiều chuyên gia và học giả chuyên nghiên cứu hiện tượng này nữa, tạm thời vẫn chưa có thuật ngữ chuyên ngành, theo tôi thì gọi là hồn có lẽ thích hợp hơn cả. Tuyền Béo hỏi, hồn và ma không phải là một à? Rốt cuộc cậu đang nói đến hồn của ai thế? Tôi nói với hai bọn họ, hồn của ai ấy à? Theo tôi thì là hồn của ngôi cổ mộ Tây Chu, không phải loại hồn kiểu như hồn ma vong linh mà người chết rồi biến thành, mà bản thân ngôi cổ mộ Tây Chu đã là một dạng hồn. Đây là ưu hồn mộ trong truyền thuyết của giới Mô Kim Hiệu Ý, mộ ưu hồn thời Tây Chu nhập vào cổ mộ thời Đường. Giang Vàng dường như đã hiểu được phần nào, càng nghĩ càng thấy đúng, hắn gật đầu lia lịa rồi nói, trong truyền thuyết có ưu hồn, thuyền ưu hồn, tháp ưu hồn, xe ưu hồn, không chừng chúng ta đụng phải một ngôi mộ ưu hồn thật rồi. Tuyền Béo thì càng nghe càng mù mịt, ngơ ngác hỏi tôi và Giang Vàng nói vậy là như thế nào, liệu có thể nói dễ hiểu hơn không? Giang Vàng giải thích, tôi lăn lộn bao nhiêu năm trong ngành cổ vật, tin chắc một điều, trong những thứ đồ chơi tinh tế này ngưng chứa biết bao tâm huyết của người thợ, lâu đời thành ra có tính linh, hay nói cách khác là có linh hồn. Khi những thứ ấy bị hủy hoại, không còn tồn tại nữa, có lẽ linh hồn của nó vẫn còn, giống như có những du thuyền sang trọng, rõ ràng gặp nạn trên biển, chìm sâu xuống lòng đại dương bao nhiêu năm rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người trông thấy những con thuyền đó lênh đênh trên mặt biển, có lẽ những gì họ nhìn thấy chỉ là ưu hồn của thuyền mà thôi. Tuyền Béo gật gù, thì ra là như vậy. Xem ra tôi cũng có tài tiền chi thật, ngay từ lúc nhìn thấy cái quách đá, tôi đã nói, có khi thứ này để lâu quá thành tinh mẹ nó rồi cũng nên. Hai người cũng thật là, lúc đó tôi đã nói rõ ràng như thế rồi mà cứ ngây ra chẳng phản ứng gì, tôi thật chẳng còn gì để nói với hai tên ngốc các cậu nữa. Giang Vàng nói, nghe anh nhất nhắc chuyện ấy, tôi thấy đúng là có khả năng này thật. Trước có một ông chú họ Xa của tôi từ Hồ Nam đến Phong Đài Bắc Kinh làm việc, chú tôi có ở trong một nhà trọ ở Phong Đài. Lúc đó số phòng của ông ấy là 303. Hôm đó muộn quá, khoảng hơn 12 giờ đêm, chú tôi đã buồn ngủ không mở nổi mắt ra, loạng choạng mò lên được tầng 3, vừa bước lên khỏi cầu thang đã thấy phòng 303 ở ngay trước mặt, cửa phòng không khóa, chẳng chần chừ, ông chú tôi đẩy của vào luôn, thấy trên bàn còn một cốc nước ấm, liền cầm lên uống hai ngụm, lăn ra giường ngủ, sáng sớm hôm sau, bị người ta đánh thức, ông mới nhận ra đang ngủ ở cầu thang tầng 3. Tuyền Béo hỏn. Ý ông anh là chú ông anh gặp phải lầu ưu hồn á? Giang Vàng nói, chứ còn gì nữa, nhân viên phục vụ ở nhà trọ đó còn hỏi tại sao chú tôi lại ngủ trên cầu thang. Ông kể lại đầu đuôi sự tình, ban đầu còn tưởng bị mộng du, nhưng khi thấy phòng 303 vẫn khóa, đồ đạc bên trong vẫn nguyên như cũ, chăn gối còn chưa bỏ ra, cuối cùng ông đành bỏ đi mà chẳng hiểu làm sao. Sau đó một thời gian, chú tôi lại đến Phong Đài, cũng vẫn ở nhà trọ đó, lúc chuyện phím mới biết nhà trọ này đã từng gặp hỏa hoạn. Nhưng sau đó được xây dựng lại như cũ, ngoài diện tích được mở rộng ra đôi chút, thì mọi thứ không có gì thay đổi ngay đến số phòng cũng vẫn giữ nguyên, hàng năm vẫn có mấy trường hợp rõ ràng khách trọ đã vào phòng, nhưng sáng ra lại thấy nằm ở bên ngoài, song không có sự cố thương vong nào, cho nên không được chú trọng là M, dân tình bàn ra tán vào một thời gian rồi cũng quên. Tôi đây cũng từng nghe ông chú kể rồi, nhưng đơn thuần chỉ là chuyện phiếm lúc trà dư tiểu hậu, xưa nay tôi không mấy để ý, giờ nghĩ lại, có khi ta đã gặp phải loại mộ ú hồn rồi. Giang Vàng lại nói tiếp, vẫn là anh nhất tinh nhanh nhạy bén, anh xem tôi sợ đến mụ cả đầu rồi đây, giờ vừa mới định thần lại, nhưng trong đầu vẫn rối bời bời ấy, dù tôi có nghĩ nát óc, một cái đầu mọc thành hai cái đầu, chắc cũng không thể nghĩ ra được. Tôi nói, thật đáng xấu hổ, cũng là cái khó lo cái khôn thôi, đầu tôi giờ cũng đau lắm rồi đây, tôi đã nghĩ đến mọi tình huống, cảm thấy đúng là chúng ta gặp phải mộ ú hồn rồi, nếu không sao lại có chuyện hai ngôi cổ mộ chồng lên nhau được. Hai triều đại, cùng nhắm trúng một mảnh đất đáo phong thủy. Trường hợp này đương nhiên cũng có, đặc biệt là loại hình thế nội tàng oan, được coi là đất sang mạch quý, cực kỳ khó tìm này. Nghĩ thông được điểm cốt yếu này, những khúc mắt còn lại cũng đều theo đó mà giải quyết hết. Rất có khả năng huyệt đáo nội tàng oan trong dãy Long Lĩnh đã được nhắm từ thời Tây Chu, chỉ có điều thời đó còn chưa có những lý luận phong thủy học cụ thể và phong phú như thời Đường. Song kể từ ngày đầu tiên xuất hiện trên thế giới này, cảnh giới tối cao trời và người hợp nhất đã là mục tiêu cuối cùng mà con người theo đuổi rồi. Một vị vương tôn quý tộc nào đó thời Tây Chu đã được chôn cất tại đây, thi thể liệm trong quách đá mặt người, kết cấu huyệt mộ gần như những gì chúng tôi đã thấy, tường đá lớn xây vào ngoài, bên trong chia làm ba tầng, tầng dưới cùng để một lượng lớn đồ tùy táng, xét theo tình hình thời đó, chắc chủ yếu là trâu ngựa và vật dụng, tầng giữa đặt quách đá mặt người liệm chủ mộ, ngoài cái quách ra, không có thêm thứ gì khác nữa, cho dù có vài món bảo vật quan trọng chủ mộ mang theo bên mình, thì cũng sẽ được đặt chung bên trong quách đá. Tầng thứ ba thông với cửa ra của khảm đạo. Cầu thang đá chỗ chúng tôi đây, chính là ở giữa tầng trung và tầng thượng của lăng mộ. Vị chủ mộ khâm liệm trong quách đá kia, dáng ra đã có thể yên nghỉ nghìn thu tại đây, nhưng vào một thời điểm nào đó trước thời Đường, vì một nguyên nhân nào đó mà chúng ta không thể nào biết được, có thể là do chiến tranh, hoặc trộm mộ, thậm chí cũng không ngoài khả năng có một cuộc đấu tranh chính trị lúc đương thời, ngôi mộ này đã bị phá hủy một cách chỉ để. Sau đó đến triều nhà Đường. Các cao thủ phong thủy chuyên xem đất tìm huyệt cho hoàng gia cũng đã nhắm trúng huyệt đáo nội tàng hoàn trong dãy Long Lĩnh này, vậy là người ta tới đây xẻ núi xây lăng cho một thành viên nữ nào đó có vị trí quan trọng trong hoàng thất. Sau khi lăng mộ xây được một nửa, người ta bỗng phát hiện ra huyệt nội tàng hoàn này đã có người khác sử dụng từ rất lâu về trước, việc lăng mộ hoàng tộc đang xây giang dở lại phải bỏ đi là điều hết sức không may, thứ nhất là hao tốn sức người sức của đã dùng bao nhiêu nhân lực, tài lực, vật lực, tất cả đều thành công cốc. Thứ nữa là nếu đổi lăng ắt chủ mộ cũng bị ảnh hưởng. So với những sự ấy, một huyệt có hai mộ còn là gở hơn, ngay cả khi cổ mộ trước đấy không còn tồn tại nữa. Gặp phải tình cảnh này, thì dù có Chu Di cựu tộc thầy phong thủy sợ mắc họa vào thân, tư thông với nhau, an không nói có bịa chuyện dối vua, để lão hoàng đế lại móc tiền ra xây một ngôi mộ mở chỗ khác. Quách đá mặt người, tường mộ có hình khắc trên đá, rồi những phiến đá lớn chặn kín đường hầm vào mộ đột ngột mọc ra. Tất cả đều thuộc về ngôi mộ cổ Tây Chu đã bị hủy hoại từ lâu kia, là ưu hồn của ngôi mộ ấy đột nhiên hiện ra ở chỗ này chỗ kia hóa thành. Sau khi nghe tôi phân tích, Giang Vàng rất tán thành, song có một sự việc hắn vẫn không lý giải được, cứ cho là nơi đây có một ngôi mộ ưu hồn đã bị phá hủy hoàn toàn từ xưa đi, vậy tại sao lăng mộ thời Đường gần hoàn thành người ta mới phát hiện ra, còn chúng ta vừa mới chui vào đường hầm, mộ ưu hồn đã hiện ra ngay. Thế này có vẻ như ngẫu nhiên hơi thái quá nhỉ. Giang Vàng đã nêu lên một điểm khó, nếu không giải được phép tính khó này thì phương trình tôi lập ra hoàn toàn vô nghiệm, cho dù đen đủi lắm thì cũng không thể trùng hợp đến thế được, ngày thường chẳng thấy đâu, hoặc có thể nói là, một ngôi mộ ưu hồn lúc có lúc không, sao cứ đúng lúc chúng tôi vừa bước chân trước vào, nó đã lù lù hiện ra ngay chân sau rồi. Theo lý thuyết, cái gọi là mộ ưu hồn chạm vào được đấy, trông thấy rõ đấy, nhưng nó hoàn toàn không phải là thực thể, mà là lực từ trường nào đó của vật thể còn sót lại trên thế giới này. Không phải lúc nào cũng có, mà là từng bộ phận lần lượt xuất hiện, cuối cùng xuất hiện được bao nhiêu phần, là cả ngôi mộ lớn từ thời Tây Chu này hay chỉ một nửa, hoặc còn ít hơn thì không thể nào biết được. Tôi nói với Giang Vàng, nơi đây là đầu Long Mạch, lại là huyệt nội tàng oan, có thể nói là có cả phong cả khí thiên hạ vô song. Sinh khí còn sót lại của cổ mộ Tây Chu lưu trong mạch đất, lại nhân địa thế mà tụ ở bên trong gọi là toàn khí. Khi tức là thanh khí lục hợp thái sơ, biến hóa mà sinh ra thiên địa vạn vật. Tức là cái gốc của muôn vật vậy, khí này là một trong những hình thái của thanh khí thái sơ ấy. Cổ mộ xây cất trên bảo huyệt quý báu tột đỉnh này, hấp thụ được linh khí, thành thử sau khi bị hủy diệt, tuy mất đi dáng dấp hình thù, nhưng vẫn chứa trong khí mạch của huyệt phong thủy, điều này không lấy gì làm lạ. Lạ là ở chỗ tại sao mộ ưu hồn này lại xuất hiện đúng lúc này, nói một cách khác, có khả năng nào là bình thường nó không xuất hiện, chỉ đê. Đến khi ba ta chạm phải thứ gì đó, hoặc gây ra sự cố gì đặc biệt, mới khiến nó đột nhiên xuất hiện hay không. Giang Vàng nói với tôi, cao minh quá anh nhất ạ, nhìn lại các dấu vết mà chúng ta gặp phải, sau khi cổ mộ thời Tây Chu bị hủy, nơi này nhất định đã từng có ba lượt người tới, hai trong số đó là các mô kim hiệu ý bao gồm cả chúng ta nữa, hai nhóm này cách nhau mấy chục năm, nhưng đều đụng phải mộ ưu hồn này, mà lại còn bị nhốt lại bên trong. Ngoài ra còn một nhóm người khác, chính là những người xây dựng lăng mộ thời Đường, bọn họ tất nhiên là đại đội nhân mã, xây dựng lăng mộ hoàng gia đến mức thế này, không thể nào là chuyện một sớm một chiều, ấy vậy mà chỉ đến khi công việc sắp hoàn thành, người ta mới phát hiện ra ở đây có mộ ưu hồn, còn trong quãng thời gian thi công trước đó, sao họ lại không hề phát hiện ra nhỉ? Tôi gật đầu, đúng vậy, bất kể đến trước đến sau, nhất định đã làm một chuyện gì đó đặc biệt, mộ ưu hồn mới bị đánh thức, nhưng chúng ta cũng có làm gì đâu, mới bỏ được nửa đường hầm, phía sau đã đột ngột dựng lên tường đá bịt kín lối ra rồi. Giang Vàng bóp đầu bóp chán, chắc hẳn ngôi cổ mộ Tây Chu này đã bị người ta phá hủy hoàn toàn, đến một viên gạch hòn đá cũng không còn, còn những người xây dựng lăng mộ thời Đường cứ ngỡ đây chẳng qua chỉ là một hang động núi tự nhiên khổng lồ, vừa là một huyệt vị phong thủy đẹp, lại đỡ tốn công sức đào xẻ đồi núi. Chắc chắn là về sau này bọn họ mới phát hiện ra sự tồn tại của mộ ưu hồn. Còn cả vị mô kim hiệu ý đã xây dựng ngôi miếu ngư cốt năm xưa, rồi đến lượt chúng ta, chắc chắn đã làm một việc gì đó giống nhau, đánh thức ưu hồn kia dậy, nhưng mà rốt cuộc đó là việc gì chứ nhỉ? Tôi nói với Giang Vàng, ông anh đừng nóng vội, dù sao cũng đã có manh mối rồi, tôi tin rằng chỉ cần tìm ra được căn do là có thể khiến ưu hồn ấy biến mất. Những người xây dựng lăng mộ và vị tiền bối xây miếu ngư cốt, sau khi phát hiện ra mộ ưu hồn đều đã nghĩ tới điểm này, cho nên bọn họ đã thoát được ra ngoài, chúng ta cũng nên tập trung suy nghĩ xem sao. Tuyền Béo nãy giờ mới lên tiếng, theo tôi, ta nên dùng phương pháp loại trừ, trước tiên hãy nghĩ đến những chuyện mà cả người xưa lẫn chúng ta đều làm được, còn những thứ thời hiện đại, ngày xưa không có, cho nên có thể loại trừ, không cần phải tốn sức suy nghĩ nhiều. Tôi thật không ngờ Tuyền Béo cũng có lúc lý trí như vậy, được lắm Béo ạ. Tôi không ngờ cái bao cỏ suốt ngày chỉ biết ăn uống như cậu lại có thể nghĩ ra phương pháp loại con bà nó trừ cơ đấy. Tuyền Béo cười khì, cũng là tại đói cả thôi, tôi nghĩ con người ta một khi đã đói đến vàng mắt ra rồi, đầu óc sẽ trở nên linh hoạt hơn, mà lúc nào tôi ăn uống là cái đầu bỏ mẹ này khó nghĩ ngợi đọc cái gì nhất. Chuyện ma thổi đèn. Giang Vàng góp ý thêm, ta cũng có thể thu hẹp phạm vi lại một chút, những người xây lăng mộ phát hiện ra ưu hồn khi ngôi mộ sắp hoàn thành. Còn chúng ta thì vừa mới vào đường hầm đã bị vây khốn rồi. Tuyền Béo nói, với trình độ của hai vị mà cũng đòi mô kim với chẳng đổ đấu, đúng là đầu bò cả lũ. Tôi nhắc các ông thêm một chi tiết nữa nhé, một thứ người xưa cũng dùng đến, mà chúng ta cũng phải dùng đến, còn là cái gì được nữa, không phải đã hiểu rõ rồi hay sao nến chứ còn gì nữa. Nến. Tôi cũng đã nghĩ tới thứ này rồi, nhưng chắc không phải nến, lẽ nào người thời cổ đại thi công trong lòng núi lại không thắp sáng sao? Dù nhiều dù ít, thì chỗ nào lại chẳng dùng đến nến. Mặc dù không nắm rõ được tình hình xây dựng mộ mã thời Đường cụ thể thế nào, nhưng không thể có trường hợp công trình sắp hoàn thành mới sử dụng đến nến, chắc là còn ẩn khúc nào khác. Thế nhưng cây nến đối với chúng tôi là một thứ tương đối nhạy cảm, liệu có khi nào vào thời Đường có truyền thống nào đó, trong khi xây lăng mộ lớn, mới bắt đầu thì không được thắp nến. Vậy chẳng hợp lẽ thường chút nào, không thể có quy định quái đản như thế. Mà nếu có quy định ấy đi chăng nữa, trong cuốn tàng thư ông nội tôi để lại nhất định đã ghi chép rồi. Chuyện ma thổi đèn. Chúng tôi đang suy tính trước tính sau, loại trừ từng giả thiết, đống nhiên đôi ngông Tuyền Béo dắt theo nổi máu trọi nhau. Tuyền Béo quát, ma bà chúng mày, cắn trí nhau cái gì, lát ông quay chín chúng mày lên. Hai con ngông lại càng trọi nhau dữ dội hơn, có vẻ như không thèm đếm xỉa đến lời dọa nạt của Tuyền Béo. Thấy vậy, Tuyền Béo khoái chi nói với chúng tôi, hai người đã thấy cảnh này bao giờ chưa, trước giờ chỉ mới xem trọi gà. Lần này lại được xem trọi ngỗng, không ngờ bọn ngỗng cũng hiểu chiến thế. Tôi nhìn hai con ngỗng, tựa hồ trong đêm tối lóe lên một tia chớp, liền bảo Tuyền Béo, ngông ngỗng. Tuyền Béo liền tiếp lời ngay, ngông ngông ngỗng, hót gió cổ con cong, lông trắng phô nước biếc, một. Tôi gần giọng, không phải không phải, ý tôi là sao tôi lại không nghĩ đến hai con ngỗng cơ chứ? Các ông có biết là khi lăng mộ sắp hoàn thành, phải làm gì không? Phải mổ ba loại gia súc tế trời, trói ba loại gia cầm hiến đất. Giang Vàng thất thanh kêu lên. Ôi giời ơi, anh nhất, ý anh là đôi ngông chúng ta mang theo này đã dụ hồn mộ ra chăng? Tôi trả lời, đúng như vậy, sao tôi lại bỏ qua chi tiết này cơ chứ? Vị tiền bối năm xưa đào đường hầm từ miếu ngư cốt vào địa cung xong, hẳn cũng đã dùng phương pháp truyền thống của ngành đổ đấu chúng ta, lấy ra cầm sống để kiểm tra chất lượng không khí trong minh điện, ông ấy mang theo gà vịt ngan ngỗng gì đó vào đây, thế nên mới bị mộ ú hồn vây khốn. Thời cổ đại, khi xây dựng lăng mộ, sau khi hoàn thành địa cung, phải tiến hành một nghi thức giết ba loại gia súc lợn bò dê, trói ba loại gia cầm xuống đất, mục đích là để xua đuổi sinh linh ở vùng phụ cận lăng mộ, cầu xin ông trời ban cho bình an, để người đã khuất có thể yên giấc ngàn thu. Chuyện ma thổi đèn. Nghi lễ này còn gọi là Tam Sinh Thông Thiên, Tam Cầm Đặc Địa. Cùng lúc dâng đầu lợn bò dê là nghi thức rất long trọng, có thể truyền đạt lời thỉnh cầu đến thiên đình, còn tam cầm là để hiến tế cho vị thần cư trú trong vùng đất đó. Loài cầm súc có thể liên kết dư khí trong chân huyệt, cho nên trong các hố tuấn táng đều phải chọn các loại gia cầm gia súc thuận theo cung sao địa mạch. Giang Vàng nói, ở hoang là nhạn, về nhà là ngỗng, nhạn hoang thuần dưỡng liền trở thành ngỗng. Loài ngỗng trong tam cầm, được coi là loài có tính linh nhất, tương truyền ngỗng có thể thấy ma, có khi chúng ta vô tình mang chúng vào hang, đã làm kinh động đến u hồn của các ngôi cổ mộ Tây Chu. Tôi đưa tay tóm lấy một con ngỗng, rút dao ra, mặc sắc mà đúng hay sai, chỉ can giết quách cả hai con ngỗng đi là biết ngay, nghĩ đoạn tôi liền đưa lưới dao định cắt tiết con ngỗng. Giang Vàng dường như chợt nghĩ ra điều gì, liền vội ngăn tôi lại, đừng đừng, anh Nhất, khoan đã, tôi vừa chợt nghĩ ra một việc, chúng ta nhầm rồi. Một bài thơ Con Ngỗng của Vương Xương Linh thời Đường. Quyển 2 chương 13, Bậc Thang Huyền Hồn. Tuyền Béo thấy Giang Vàng ngăn không cho tôi cắt tiết ngỗng, liền hỏi, anh Giang Vàng sao lại dở quẻ thế? Vừa nãy không phải đã bàn bạc kỹ lưỡng rồi sao? Giang Vàng bảo tôi chỉ tạm thời bỏ con dao xuống, rồi nói, anh Nhất, anh Tuyền, hai anh chớ trách, chẳng qua ban nãy tôi thình lình nhớ ra một chuyện, cảm thấy dường như rất không thỏa đáng. Tôi nói với Giang Vàng, tôi vẫn bị cái tật này, nghĩ ra điều gì là máu dồn lên não, mặc sắc tất cả cứ làm trước đã, có điều gì đó không ổn, anh mau nói ra đi. Giang Vàng nói, chuyện là thế này, tôi nghĩ xem nên nói thế nào đã, cứ cuống cả lên là tôi lại thành ra lẩm cẩm, để sắp xếp lại ngôn từ cái đã. Bị nhốt lâu trong hầm mộ u tối, mặc dù không bị mộ u hồn làm cho đầu óc quay cuồng, tinh thần căng thẳng tột độ như lúc đầu, nhưng tôi và Tuyền Béo đều bắt đầu thấy nôn nóng, đều muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, khó khăn lắm mới nghĩ ra được một cách, đang định thực hiện thì đột nhiên lại bị tên Giang Vàng này chặn lại trong lòng ngất ức đầy một cục mà không phát tiết ra được, đành kìm tính nóng nảy nghe Giang Vàng giải thích. Giang Vàng suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi mới nghĩ sơ sơ, nếu đúng như chúng ta suy đoán, ba chúng ta đang bị một ngôi mộ u hồn thời Tây Chu vây khốn. Mộ ưu hồn này hiện ra, rất có thể là do chúng ta đem ngỗng vào, ngỗng là một trong tam cẩm, có tinh linh, lại cảnh giác, vậy nên mới làm kinh động đến hồn mộ. Tuyền Béo hết cả kiên nhẫn, phàn nàn với Giang Vàng, anh Giang Vàng ơi, ông anh cứ lèm bèm suốt một hồi như thế, rốt cuộc là định nói cái gì? Tôi bảo Tuyền Béo đừng ngắt lời, cứ để cho Giang Vàng nói hết đã, nếu quả có thể thoát ra ngoài, thì sớm muộn một vài phút thì có đáng kể gì? Giang Vàng nói tiếp, nếu chúng ta giết hai con ngỗng đó đi, có nghĩa là trong mộ này không còn gia cầm gia súc nữa, có thể mộ ưu hồn Tây Chu kia sẽ ẩn đi. Thế nhưng có một điều không biết hai anh đã nghĩ tới chưa, đó là vị trí hiện nay của chúng ta, cái cầu thang không đầu không đích này là một bộ phận của mộ ưu hồn, nói rõ ra là ở đây vốn không có cầu thang nào hết, trước khi mộ cổ xuất hiện, chỗ này có thể là đống đất đá trong lòng núi hoặc có thể là một hang động. Nghe đến đây, tôi đã hiểu Răng Vàng muốn nói gì, có phải ý anh là nếu giết đôi ngông ở đây, nộ nhỡ hồn Tây Chu biến mất luôn. Rất có thể ba chúng ta sẽ rơi ra khỏi lăng mộ thời Đường, đâm ra lại bị vây khốn lần nữa, thậm chí có nguy cơ sẽ bị chôn sống. Giang Vàng gật đầu, đúng, ý tôi đúng là như vậy, ngoài ra không biết các anh đã nghĩ đến việc này hay chưa, u hồn của cổ mộ Tây Chu có vẻ như không phải toàn bộ ngôi mộ, nó chỉ có một phần, và lại còn trùng lập nên cổ mộ thời Đường. Cầu thang đá này có lẽ là ranh giới của mộ cổ u hồn, không có giới hạn rõ ràng, có thể ranh giới ấy đang ở trong một trạng thái hỗn độn. Chỉ có điều chúng ta không biết là nó đang tiếp tục mở rộng ra, hay đang thu hẹp lại, nếu chúng ta giết hai con ngỗng này nhớ đâu. Được Răng Vàng nhắc nhở, tôi mới thấy rõ sự lợi hại bên trong chuyện này, suýt chút nữa lại rơi vào tình huống đáng sợ hơn. Tôi nói với Răng Vàng, ông anh nói phải, trước tiên chúng ta phải nghĩ cách quay lại Minh Điện lăng mộ thời Đường đã, ở khu vực Minh Điện hoặc gần cửa đường hầm chôn mộ, xác định vị trí an toàn, sau đó hắn giết quách hai con ngỗng chuốc vạ này đi. Nhưng nói thì dễ, làm thì khó. Cầu thang đá này cứ 23 bậc lại tuần hoàn một lần, lặp đi lặp lại, dường như vô cùng tận, chỉ cần lỡ chân bước lên, dù đi lên hay xuống, đều chẳng thể đến đích. Ba chúng tôi lại bàn bạc một hồi, nhưng không nghĩ ra được manh mối gì, dù sao cũng không thể nhắm mắt nhắm mũi lăn xuống được, nếu như vậy thì e chuyện sẽ giống như Tuyền Béo nói, tức là bên ngoài đã thực hiện xong 4 hiện đại hóa rồi, chúng tôi đã chưa chắc lăn xuống đến chân cầu thang ấy chứ. Chiếc cầu thang đá trong cổ mộ Tây Chu này nhìn có vẻ tầm thường. Nhưng thực chất còn khó đối khó hơn Hắc Hung Bạch Hung nhiều, ví dụ như trong lúc đổ đấu đụng phải bánh tông thì cùng lắm là liều mạng làm một trận sống còn, xem ai cao thấp. Nhưng đây lại là một cái cầu thang đá với những phiến đá lớn chồng lên nhau thành bậc, đách cũng đánh không lại, đập cũng đập không xong, đứng nguyên tại chỗ không phải là cách giải quyết, đi xuống dưới thì không thể xuống tới chân cầu thang, một cảm giác bất lực lan tỏa khắp toàn thân, và tôi nhận ra đó mới là nỗi kinh hãi thực sự. Chúng tôi đang băn khoăn không biết làm sao, Giang Vàng nghĩ ra một giải pháp, tuy không chắc có khả thi hay không, nhưng có bệnh vai tứ phương, đành thử một lần vậy. Đầu tiên là phải xác định lại xem có đúng cứ mỗi 23 bậc, lại có bậc thang có vết mẻ hình trăng khuyết hay không, chúng tôi vừa đi xuống vừa đếm, đếm đi đếm lại đúng 5 lần. Sau khi chắc chắn không có gì nhầm lẫn, đúng theo kế hoạch đã bàn bạc từ trước, mỗi người chúng tôi cầm một cây nến, trước tiên tôi chọn một vị trí trên bậc thềm so vết xuất hình trăng khuyết, rồi thắp nến lên, sau đó Giang Vàng và Tuyền Béo sẽ tiếp tục đi xuống, lấy vị trí có thể nhìn thấy ánh sáng từ chỗ cây đến chỗ tôi đứng làm chuẩn, người thứ hai sẽ dừng lại và châm một cây nến khác, sau nữa người thứ ba sẽ tiếp tục đi xuống dưới. Chuyện ma thổi đèn. Điều kiện tiên quyết của phương án này là cầu thang không thể dài quá, nếu như chỉ có 23 bậc thang, đồng thời trong khi giữ khoảng cách nhìn được thấy nhau, chúng tôi lại vượt qua được 23 bậc thang này, vậy thì sẽ có cơ may xuống được minh điện bên dưới rồi. Thế nhưng đến khi thực hiện, chúng tôi mới phát hiện ra phương án này thực sự bất khả thi. Cái cầu thang không đầu không cuối này, chẳng những tuần hoàn vô hạn, mà trong phạm vi của bậc thang, hầu như tối tăm lại thường, bóng tối ấy không phải thứ bóng tối bình thường khi không có ánh sáng, mà tựa như trên đầu dưới chân, trước sau trái phải đều bị một màn sương đen mù mịt bao kín lấy vậy. Dẫu có thắp đến, nhiều nhất cũng chỉ thấy ánh sáng trong phạm vi 5-6 bậc thềm, vượt qua giới hạn đó, ánh nến liền bị bóng tối nuốt chửng. Bóng tối này khiến tôi nhớ đến động quỷ ở Tân Cương, không ngờ tôi lại gặp phải thứ bóng tối như cơn ác mộng đó trong cổ mộ ở Long Lĩnh này. Nghĩ đến đây, thân thể tôi bất giác run lên, cảm giác như những người đồng đội đã chết ở Tân Cương kia đang nấp trong bóng tối, chăm chú quan sát từng cử động của tôi vậy. Ngay cả đèn tin mắt sói chiếu xa 35 mét, cũng chỉ có thể chiếu được 6 bậc thang, chỉ cần qua bậc thứ 6, bóng tối lại sập xuống, không những không rọi sáng được đến chỗ ở xa, cả những người ở xa cũng chẳng thể nhìn thấy ánh nến và ánh đèn. Chúng tôi chỉ có 3 người thì chỉ có thể làm mò như vậy trong khoảng cách 12 bậc thang, mà cầu thang đá này dài ít nhất cũng phải hơn 23 bậc, cho nên làm theo cách này, không thể mang lại một sự đột phá nào. Lực bất tòng tâm, ba chúng tôi lại tụ về một chỗ. Thắp một cây nến, tắt hết đèn tin đi. Tuyền Béo lấy bình nước ra uống ừng ngực mấy ngụm, có vẻ như muốn uống nước cho no, nhưng rồi càng uống càng đói, cậu ta luôn miệng chửi rủa cái cầu thang đá khốn kiếp này. Tôi chợt ngửi thấy gì đó khác khác, trong bình nước của Tuyền Béo có mùi rượu, liền hỏi, cậu đổ rượu trắng vào bình nước đấy à? Tổ sư nhà cậu, đã bảo mang nước cậu lại mang rượu, uống cho lắm lát lại báo hại hai anh em tôi vác cậu đi. Tuyền Béo né nặng tim nhẹ, nói với tôi, lúc này uống vài ngụm rượu có phải là tăng thêm sĩ khí không? Không làm thế này thì làm thế nào bây giờ, chúng ta cứ làm như trước, cậu và Giang Vàng giữ khoảng cách chừng 6 bậc thang thì châm một cây nến, còn tôi sẽ tách ra, tiếp tục đi xuống nữa chuyện ma thổi đèn. Tôi vội vàng bác bỏ ngay kế hoạch của Tuyền Béo, đúng là cái dũng khí của kẻ thất phu, thật vô dụng, cậu làm như thế khác nào tự mình tìm đến cái chết. Nhờ hầm chúng ta bất luận thế nào cũng không được mất liên lạc, cả nhóm phải luôn sát cánh bên nhau mới có nguy cơ sống sót. Một khi tản ra, sẽ mất sự nương tựa lẫn nhau. Hoàn cảnh mỗi người phải đối diện sẽ khó khăn hơn nhiều. Ngày trước còn trong quân ngũ, điểm được nhấn mạnh nhất trong việc huấn luyện quân sự chính là không được phân tán. Phân tán có nghĩa là tăng dã, là sụp đổ, nếu chưa đến bước đường cùng, vạn bất đắc dĩ, nhất quyết không được phân tán để đột phá vòng vây. Tuyền Béo đáp lại, thôi đi ông nội, bây giờ còn chưa là đến bước đường cùng đó sao? Tôi thấy chúng ta hiện thai lên trời không có đường xuống đất không có lối, với lại tản ra cũng chưa chắc là tan dã sụp đổ. Có khi lại là biện pháp duy trì mồi lửa cách mạng ấy chứ. Tôi tức giận nói, ở cái chỗ này, cậu duy trì mồi lửa cái con khỉ ý, vừa gặp khó khăn đã ra đám, đó là tác phong du kích. Giang Vàng thấy chúng tôi to tiếng liền vội khuyên giải, hai anh, giờ không phải là lúc bàn bạc lý luận quân sự, chúng ta quả thực không nên phân tán đột phá vòng vây làm gì, hơn nữa muốn phân tán đột phá vòng vây thì ít nhất cũng phải có vòng vây mà đột phá chứ, chúng ta hiện nay thôi bỏ đi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa ra cũng không thể tách ra được. Trên cái cầu thang đá của ngôi mộ cổ Tây Chu này, định luật vật lý dường như không có tác dụng, tôi thở dài, ngồi xuống bậc thềm nghỉ ngơi, nhưng vừa ngồi xuống thì thấy vật gì đó cộp lên, đưa tay sờ xuống thì ra là cuộn dây thừng cột bên hông, niềm hân hoan và sự kinh ngạc đan xen, tôi thông báo với Tuyền Béo và Giang Vàng, có rồi, sao tôi lại không nghĩ đến dây thừng chứ nhỉ? Tổ bà nhà nó, vẫn bảo chó cùng rất dậu, cái khó lo cái khôn. Chúng ta càng cuống lại càng lú lẫn hết cả, chân tay cứ quính hết cả lên. Tổng cộng số dây thừng chúng ta mang theo cũng phải đến mấy trăm mét, dù 23 bậc này có dài thêm nữa cũng đủ quấn đến 7-8 vòng. Trong cái cầu thang mênh mông bể sở, này, cuộn dây thừng dài không khác nào chiếc phao cứu hộ. Tuyền Béo và Răng Vàng mừng ra mặt, vội vàng sắn tay vào việc. Dưới ánh nến mập mờ, ba con người lôi những cuộn dây thừng mang bên người nối lại với nhau, rồi dùng răng ra sức thắt chặt các đầu mút. Tôi nhìn đống dây thừng đã được nối thành một cuộn, nói với Răng Vàng và Tuyền Béo, cuộn dây dài thế này thì đủ dùng là cái chắc, nơi này không nên ở lâu, chúng ta phải hành động ngay thôi. Tuyền Béo ở nguyên tại chỗ, thắp một cây nến, một đầu dây buộc chặt quanh bụng. Tuyền Béo đứng đúng chỗ bậc thềm có vết mẻ hình trăng khuyết, coi bậc thềm này là vật tham chiếu, như vậy khi hành động mọi việc sẽ thuận tiện hơn nhiều. Kế hoạch của chúng tôi liệu có thành công hay không, tôi không dám chắc, nhưng dù sao mọi chuyện đều trông cậy cả vào chiêu bài cuối cùng này. Tôi vừa chuẩn bị cất bước thì bị Tuyền Béo kéo lại. Tuyền Béo nắm chặt vai tôi nói, ê Nhất, nhờ dây đứt thì sao? Cậu phải hết sức thận trọng đấy, chúng ta còn bao nhiêu tiền chưa tiêu đâu, giờ chưa phải lúc kiến ngãi rũ vi, thấy tình hình không ổn phải quay lại ngay nhé, đừng xính tải. Chuyện ma thổi đèn. Tôi bảo Tuyền Béo, câu này phải để tôi nói mới đúng, cậu ở trên này cũng phải cẩn thận, nếu dây thì chớ có kéo lại đấy, cứ để nguyên vị trí đó cho tôi, cậu mà kéo về là tôi hết đường mò trở lại. Tôi nghĩ ngợi một lúc, vẫn chưa yên tâm lại dặn dò thêm, Béo này, cậu đứng yên ở đây đừng nhúc nhích nhé, tôi và Răng Vàng đi từ đây xuống, nếu thoát khỏi cái cầu thang chết mẹ này, bọn tôi sẽ dùng dây kéo cậu xuống. Tuyền Béo gật đầu, không vấn đề gì, hai cậu cứ yên tâm, chỉ cần huýt sáo, tôi dùng một tay cũng có thể kéo hai cậu trở lại được. Chỉ cần sợi dây liên kết giữa ba người vượt qua độ dài 23 bậc, chắc sẽ phá giải được sự tuần hoàn vô hạn của cái cầu thang ma ám này. Nghĩ đến chuyện sắp thoát khỏi đây cả bà chúng tôi không giấu giếm được niềm hứng khởi trong lòng, Tuyền Béo đứng nguyên tại chỗ, tôi cùng Răng Vàng kéo một đầu dây đi xuống. Mỗi lần bước xuống, tôi lại quay đầu lên nhìn về phía ánh sáng chỗ Tuyền Béo đang đứng, xuống đến bậc thẩm thứ 6 tôi bảo Răng Vàng đứng lại, như vậy hắn sẽ nằm trong tầm nhìn của Tuyền Béo, ít nhiều cũng có thể ứng cứu được cho nhau. Dù sao thì ngày thường Răng Vàng cũng quen sống sung sướng khá giả, chưa bao giờ phải trải qua khó khăn sinh tử như vậy cả, nếu Răng Vàng không thấy đồng bọn, rất có thể sẽ khiến hắn căng thẳng quá độ, làm những việc dại dột. Đây là bậc thang thứ 6 tính từ chỗ Tuyền Béo, Răng Vàng thắp một ngọn nến kiểm tra đạo dây buộc ngang bụng, rồi đưa cho tôi số dây còn lại, và đứng yên chờ đợi. Tôi nói, tôi sẽ tiếp tục xuống đến tận cùng, nếu thoát ra khỏi 23 bậc thang này, tôi sẽ kéo dây 3 lần, anh hãy liên lạc với Tuyền Béo trên kia, đợi thằng Béo xuống đây, hai người hãy lần theo sợi dây mà tiếp tục đi xuống. Răng Vàng nói với tôi, anh Nhất cứ yên tâm, mặc dù tôi vô tích sự, nhưng những việc liên quan đến tính mạng tôi không bao giờ sơ suất đâu. Tôi sẽ ở lại đây, chờ tin tốt lành của anh. Thấy Răng Vàng nói chắc như đinh đóng cột tôi cũng gật đầu, tay cầm cuộn dây thừng, tiếp tục bước xuống phía dưới, mỗi bước đi, tôi lại buông một đoạn dây. Khi bước xuống bậc cầu thang thứ 12 tính từ chỗ Tuyền Béo, tôi liếc mắt xuống bó dây thừng trên tay, dù biết là đủ dùng, nhưng trong tiềm thức tôi vẫn nhẩm tính khoảng cách, chỉ còn gần nửa chặng đường nữa, chỗ dây còn lại chắc đủ dùng. Tôi đếm nhẩm trong đầu số bậc thang dưới chân. Chỉ cần qua bậc 23 là trở lại Minh Điện được rồi, có thực là quay lại Minh Điện không? Đến giờ phút này, tôi lại đột nhiên không còn chắc chắn nữa. Phía trước vẫn là một màu đen đặc quánh, càng đi xuống phía dưới nhịp tim tôi càng gấp gáp hơn, chỉ sợ hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, song đã đến bước này, cũng chỉ còn cách đâm lao theo lao mà thôi. 21, 22, 23, trên bậc thềm lại xuất hiện vết mẻ hình trăng khuyết, nhưng bên dưới các bậc thang vẫn kéo dài vô tận, quả này thì đúng là gặp ma rồi. Tôi định liều bước xuống nữa, dù gì cũng phải đi cho hết cuộn dây. Đoạn dây trong tay mỗi lúc một ngắn, tôi thầm ớn lạnh trong lòng, đang chuẩn bị bước ngược trở về, không muốn cứ tiếp tục đi xuống nữa, đông thấy phía dưới thấp thoáng có ánh sáng, vội rảo bước đi xuống, càng đến gần tôi càng kinh ngạc hơn, phía dưới có một người đang đứng, bóng lưng to lớn xoay lại phía tôi, dưới chân thắp một cây nến, ánh sáng tôi nhìn thấy chính là ánh sáng yếu ớt phát ra từ cây nến này. Người đó rõ ràng là kẻ đáng lý ra phải ở phía trên, Tuyền Béo. Câu ta đang kiễng chân không ngừng nghiêng ngó bên dưới. Lúc tôi xác định rõ đó là Tuyền Béo, trong khoảnh khắc đống nhiên tuyệt vọng vô cùng, xem ra đây lại là một phương án không khả thi nữa rồi, nghi đoạn đành tiến lại, đập tay vào lưng Tuyền Béo, đủ rồi, không cần nhìn nữa đâu. Hồ Bát Nhất quay trở lại đây rồi. Tuyền Béo không hề phòng bị, tuy to gan lớn mật, nhưng cũng giật nảy cả mình, trượt chân lăn xuống cầu thang, tôi vội tóm lấy cánh tay cậu ta, nhưng quả thực là Tuyền Béo béo quá, mặc dù tôi tóm được tay áo, song cũng không giữ lại được. Chỉ sẽ rách một góc áo. Cũng may chân tay Tuyền Béo cũng thuộc loại nhanh nhẹn, mới lăn xuống một hai bậc đã trụ lại được ngay, ngước đầu nhìn lên, thấy tôi lù lù hiện ra phía sau, mắt trong mắt dè hỏi, Nhất, cậu làm thế nào mà lại đi từ trên đó xuống? Khiếp qua, ôi mẹ ơi, định khiến tôi vỡ tim mà chết phải không? Khốn khiếp, cậu nói câu gì đi chứ? Tôi nói với Tuyền Béo, cậu đừng hoảng hốt thế đi, có phải đàn bà con trẻ đâu, dạ dày thịt thỏ như cậu dọa một tí thì có chết được đâu. Tôi ngồi bệ xuống thềm, nới lòng nút thắt ở bụng rồi nói, vô dụng, xem ra chúng ta phán đoán không sai, cầu thang này thuộc vùng hỗn độn bên rìa mộ ưu hồn, định luật không gian không tồn tại ở đây. Cậu kéo răng vàng lên đây, chúng ta tính toán lại xem sao. Tuyền Béo kéo dây thừng lôi răng vàng trở lên, kể lại đầu đuôi sự việc cho hắn, hắn nghe xong cũng cúi đầu thở dài, tôi bèn động viên. Tuy các cụ vẫn nói chống đầu hăng máu ba quân, chống sau rễu dã tinh thần đủ hết nhưng giờ rất chưa đến lúc rễu dã, phải nhân lúc còn chưa đói đến mức không động đậy nổi, mau tính phương án nào khác, nếu không độ mấy tiếng nữa, đói mở mắt rồi thì chỉ còn cách nhắm mắt chờ chết thôi. Vừa nhắc đến chữ đói, Tuyền Béo điên tiết, chớp ngay lấy cổ con ngông nói, cũng không đến nỗi thế, hết mánh rồi thì ta vẫn còn hai con ngông quay này đánh chén. Nếu cậu và Giang Vàng bảo không thể giết đôi ngông trên cầu thang, chúng ta vẫn có thể thịt một con ăn trước đã. Để lại một con đến khi trở lại Minh Điện hăng giết. Tôi nói với Tuyền Béo, chúng ta không có củi lửa, ăn thế nào đây? Chẳng lẽ cậu định ăn tươi nuốt sống nó chắc? Tuyền Béo lau nước dãi bên khỏe mép nói, ăn sống thì đã làm sao? Người cổ đại chẳng phải vẫn ăn sống đó sao? Đói đến mở mắt rồi thì mặc mẹ nó sống hay chết cũng chơi luôn. Tôi nói, người nguyên thủy mới ăn thịt sống, uống máu tươi, cậu tạm thời cắn răng chịu đựng chút đi, nếu ba chúng ta không thoát ra được, cậu ăn tươi nuốt sống con ngỗng vẫn chưa muộn. Mà thật ra từ lúc chúng ta đánh chén trong miếu ngư cốt đến giờ, cũng chưa đến 6-7 tiếng đâu. Giang Vàng bên cạnh mặt nếu như bố chết nói, anh Nhất à, lần này chúng ta toi đời thật rồi đúng không? Các cách trên trời dưới đất đều đã nghĩ hết cả rồi, vậy mà vẫn không thoát khỏi 23 bậc thang ma ám này, đúng là đen ơi là đen. Tôi cũng muốn nói vài câu an ủi động viên Tuyền Béo và Giang Vàng, nhưng lời nói đến cửa miệng cứ nghẹn lại không thành lời, thực ra tôi lúc này cũng rối như tơ vò, cũng rất cần một câu nói động viên khích lệ. 23 bậc thang chết tiệt này, đúng là chết người thật. 23. Con số này hình như đã thấy ở đâu đó, tôi đưa tay chạm vào vết mẻ hình trăng khuyết trên bậc đá, giống như một kẻ thoi thóp lênh đênh trong biển sóng mênh mông, đông nhiên vỡ được mảnh ván nổi. Tuyền Béo lại muốn thương lượng chuyện thịt hai con ngỗng thế nào, tôi sợ cậu ta cắt đứt mạch suy nghĩ của mình, không đợi cậu ta kịp mở lời, tôi đưa tay lên miệng xuýt một tiếng ra hiệu cho cậu ta giữ yên lặng tiếp tục vắt óc lục lọi trong trí nhớ. Nghĩ thông suốt xong, tôi đánh đùi cái đét, làm Tuyền Béo và Giang Vàng giật bắn cả mình, tôi nói, mà cha chúng nó, chúng ta đều bị cái cầu thang quái quỷ này làm mở mắt rồi. Chẳng phải ma dựng tường hay cái quái gì hết, cũng chẳng phải ranh giới hỗn độn bên rìa hồn mộ gì cả, cái chỗ khốn khiếp này chỉ là một cạm bẫy trong cổ mộ Tây Chu, một cái bẫy quái dị thiết kế dựa theo dịch số mà thôi. Từ hồi nhập ngũ, tôi đã bắt đầu nghiên cứu về chu dịch kết hợp với cuốn sách bí thuật gia truyền, Thừa Ban Sơ, Thái Cực Sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi Sinh Tứ Tượng. Tứ tượng sinh bắt quái, vậy nên phân đông vị tây vị là thuyết lưỡng nghi, phân đông tứ vị, tây tứ vị là thuyết tứ tượng, phân càn, khảm cấn, chấn, tuấn, ly, khôn, đoài là thuyết bắt quái, ấy thể là cái lý của trời đất, đại đạo, tạo hóa, tự nhiên. Ngày ấy tôi nghiên cứu về vấn đề cho hết thời gian nhàm chán trong doanh trại, cũng vì trong cuốn thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật có một chương về chữ độn, lẩn trốn, trong chương chữ độn này, toàn nói về các cạm bẫy trong mộ cổ, Trung Quốc từ cổ đã tôn sùng dịch số. Thế nên bố cục cổ mộ đều dựa theo nguyên tắc này. Tôi từng nghiên cứu khá tỉ mỉ, bây giờ nhớ lại, thì 23 bậc thang đá này, sẽ gọi là thang huyền hồn, nguyên lý thiết kế này thất truyền hàng ngàn năm nay rồi, có rất nhiều nhà toán học, nhà khoa học cũng đều mê mẩn môn này. Có một số quan điểm cho rằng đây là phép thôi miên bằng con số, cố ý để lại những dấu hiệu hoặc những thông số nhằm mê hoặc người đi, nhưng những nhà toán học lại nhận định rằng, đây là một mô hình số học kết cấu phức tạp, người ở trong đó nhìn thì chỉ có một cầu thang duy nhất. Song trên thực tế lại là nhiều cầu thang thông nhau, vết mẻ hình trăng khuyết kia thực chất là một cái bẫy, ký hiệu trên các bậc thang dần chạy đi, cộng thêm bậc thang và cách đá có lẽ còn được chắt lên chất sấn hấp. Thu ánh sáng điều chế theo phương thức bí truyền cổ xưa, khiến người ta càng khó phân biệt phương hướng, lưu ý đến những ký hiệu này, sẽ gây ra sai lầm trong phán đoán logic, nghĩ rằng mình đang đi theo đường thẳng, nhưng thực chất đã rẽ vào đường nhánh và đi lòng vòng ở. Đó, cuối cùng thì hoàn toàn mất phương hướng. Sự chênh lệch độ cao giữa các bậc cầu thang rất nhỏ, thiết kế này có lẽ để tạo ra những ảo giác sai lệch về độ cao giữa các bậc thang. Cũng giống như bắt trận đồ trong Tam Quốc Chí, vài hòn đá đã có thể khiến con người ta lên trời cũng khổ, xuống đất chẳng xong, hồi đó dịch số chỉ còn lại 8 chữ mà đã sâu xa huyền bí đến như ấy, huống chi thời Tây Chu dịch số có những 16 chữ, thì thử hỏi còn thần bí đến mức độ nào. Ngày nay, thang huyền hồn được người hiện đại cho rằng hết sức phức tạp, nhưng ngay từ thời Tây Chu, thời kỳ diễn số bói quẻ thịnh hành nhất, giới thượng lưu đã hoàn toàn nắm bắt bí mật về nó, không thua kém gì bí mật quốc gia thời nay. Thang huyền hồn không hẳn lúc nào cũng có 23 bậc, nhưng có thể từ con số này mà suy luận số bước để thoát ra. Thật không thể ngờ rằng bên trong ngôi mộ ưu hồn thời Tây Chu này lại có cạm bẫy lợi hại đến vậy, nếu những kẻ trộm mộ không hiểu điều này mà lạc bước vào đây, chắc chắn chỉ còn nước bỏ mạng, thế nhưng vấn đề này lại đụng đến chỗ ngứa của tôi, hôm nay để xem thủ đoạn của Hồ Bát Nhất thế nào vậy. Tôi chẳng buồn giải thích cho Giang Vàng và Tuyền Béo hiểu sự huyền ảo bên trong, chỉ bảo họ làm theo tôi là được, tôi dựa theo chương độn trong cuốn thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật lấy đá vụn bày ra bắt quái, lấy 23 đổi tí ngọ, đổi phương hướng 23 bậc. Suy tính số bước đi, tuy nhiên bắt quái kinh dịch phức tạp vô cùng, tôi lại không có năng khiếu về mặt này, cho nên mặc dù biết được một vài nguyên lý, nhưng vẫn không thể tính ra được. Đầu tôi như phình ta gấp mấy lần, càng tính càng mù mịt, xem ra tôi không có năng khiếu thật, trong lòng sốt sáng không sao bình tâm được, lúc này lại chẳng ai giúp được mình, Tuyền Béo bảo đếm tiền thì còn tạm được, Giang Vàng làm ăn khá tinh minh, nhưng sở trường của hắn lại không phải thuật số. Cuối cùng tôi nói với cả hai, thôi không cần đau đầu nữa. Biết rõ nguyên lý của thang huyền hồn là lợi dụng sự biến hóa trong chênh lệch cao thấp giữa các bậc thang, và dùng vật tham chiếu đặc biệt khiến chúng ta phải đi vòng, vậy thì cũng dễ ứng phó thôi. Thôi thì ta ngốc ta dùng chiêu ngốc vậy, cứ lăn đại xuống dưới cũng được. Tuyền Béo nói vừa nãy cậu còn tự tin lắm cơ mà. Sao giờ lại thay đổi ý kiến, có phải không đủ thông minh hay không? Ngay từ đầu tôi đã nói là lăn đại xuống đi, thế nhưng nhỡ lăn mãi mà không tới đích thì sao? Cậu dám khẳng định cứ lăn xuống là ổn không? Tôi nhìn Tuyền Béo ổn chứ, ban nãy cậu hăng hái lăn xuống lắm cơ mà, giờ lại dao động à? Lăn xuống mới là thắng lợi, cứ nghe tôi đi không sai được đâu. Đến lúc này ngọn nến chỗ chúng tôi đứng đã sắp cháy hết, loại nến nhỏ mua ở Cổ Lam này cùng lắm chỉ cháy được hơn một tiếng đồng hồ. Giang Vàng sợ bóng tối, vội vàng móc một cây nến khác thắp lên, đúng lúc đó hắn bỗng nói, à, anh Nhất, tôi lại vừa nghĩ ra một chuyện. Tuyền Béo sốt ruột, sao ông anh cứ dở trò ấy mai thế, có chuyện gì ông anh nói hết ra một lần được không? Cứ út út mở mở mãi thế. Giang Vàng liền nói, hôm nay cũng vì sợ quá, đầu óc mụ mị hết cả, giờ mới hoàn hồn lại được một chút. Độ trước, tôi có nghe ông cụ nhà tôi nhắc đến cạm bẫy này rồi, nhưng không giống lắm, đó là một con đường thẳng, nhưng lại giống như mê cung vậy, người đứng ở bên trong cho dù nhìn thế nào cũng có cảm giác chỉ có duy nhất một con đường, nhưng kỳ thực lại đầy ngóc ngách ngoằn nghèo. Tôi có quen một ông lão, ông ta không phải dân đổ đấu, nhưng lại có cuốn sách gia truyền thần công phổ từ thời Tùy. Tôi ngỏ ý muốn mua nhưng ông ta lại không chịu, nhưng tôi đã xem qua cuốn sách ấy rồi, trong đó có nhắc đến một hệ thống mê đạo dưới địa cung, phía trên còn có sơ đồ, trông như mấy số 8 móc ngéo vào nhau, không hiểu mê đạo đó có giống với thang huyền hồn này cờ hở. Ông! Tôi nói với Giang Vàng, loại mê đạo đó tôi cũng biết, nguyên lý cũng tương tự với loại này. Chỉ có điều mỗi nơi đều dựa theo đặc điểm của mình mà xây dựng riêng, kích cỡ cũng thay đổi, nhất định phải lĩnh hội được phép suy diễn quẻ số này mới thoát ra được. Nhưng vấn đề là chúng ta tính mãi không ra. Giang Vàng nói, thang huyền hồn thì tôi chưa nghe, nhưng tôi nghe ông cụ kia nói, loại mê đạo này từ sau thời Chu rất ít người sử dụng, bởi phép phá giải hết sức đơn giản, căn bản không thể vây khốn được người ta. Tôi và Tuyền Béo nghe đến đây đều không chú tâm lắng nghe Giang Vàng nữa, mê cung phức tạp như vậy, thì phá giải thế nào? Giang Vàng tiếp lời, thật ra phép phá giải không khó, những nơi như vậy chính là dùng tham chiếu để dở trò, cứ cách một đoạn. Không biết cố tình hay vô ý lại để lại một dấu hiệu, chỉ cần để ý đến dấu hiệu này, ác sẽ bị dẫn đi sai đường, nhắm mắt đi bừa ngược lại thành dễ thoát ra. Tuyền Béo nói, ái chà, thật đúng là một lời nói làm thức tỉnh kẻ trong ngộng, giờ ba chúng ta sẽ nhắm mắt lại đi xuống, không đến bậc thang nữa, cũng không để ý ký hiệu kia nữa, không chừng sẽ thoát được đấy. Tôi lại có cảm giác phương án này không khả thi, cách giải quyết của Giang Vàng còn ngu ngốc hơn. Sự chênh lệch độ cao giữa các bậc thang hết sức ảo diệu, chỉ dựa vào cảm giác mà đi thì tuyệt đối được, quy mô của thang huyền hồn chúng tôi chưa nắm rõ, có trời mới biết thực sự nó dài bao nhiêu, hơn nữa chúng tôi đã lòng vòng khá lâu trong cầu thang này, lên lên xuống xuống không biết bao nhiêu lần, giờ lại nhắm mắt đi xuống dưới, đến Tết Ma Dốc chắc gì đã ra được. Thế nhưng mẹ cha nhà nó, chẳng nhẽ không còn cách nào khác. Nghĩ đến phát cáu, tôi vung tay đấm mạnh lên tường, đống sực nghĩ ra, phải rồi. Thang huyền hồn chỉ dùng đối phó với những kẻ trộm mộ đơn độc, nhóm chúng tôi có tận 3 người, không thể lợi dụng được chiều dài, thì phải lợi dụng chiều rộng chứ. Tôi nói suy nghĩ trong đầu mình ra với Tuyền Béo và Giang Vàng, hai người gật đầu lia lịa, đây quả là một phương án hay, cầu thang rộng những mười mấy mét, một người đứng ở giữa, vừa đi vừa chú tâm vào ký hiệu hình trăng khuyết, khó tránh khỏi tình trạng không nhìn thấy vách đá hai bên, vô hình chung sẽ bị ký hiệu đó làm mất phương hướng, đi vào những ngách rẽ, nếu cứ bám vào chèn tường mà đi. Cũng không ổn, như vậy sẽ bị cuốn vào lộ trình hình số 8, càng dễ mất phương hướng. Nhưng nếu ba người cùng thắp đến, rằng hàng ngang duy trì một khoảng cách an toàn để nhìn thấy nhau, mỗi bước đi xuống lại liên lạc với nhau, cứ bước xuống từ từ như vậy, nếu gặp phải ngã rẽ đánh dấu toàn bộ bậc thang ở đó, mấy tiếng đồng hồ lẽ nào lại không thoát ra được. Chúng tôi nhất trí hành động theo kế hoạch, lấy giấy bút phác thảo một sơ đồ, đánh dấu từng bậc thang vào, nếu gặp phải ngã rẽ lập tức đánh dấu rõ ràng. Quả nhiên đi xuống chưa được bao lâu, chúng tôi phát hiện ra một lối đi hết sức cẩn mật, chúng tôi liền vẽ một ký hiệu nổi bật trên cầu thang đó, ghi chép rõ ràng trên bản đồ, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Cứ như vậy, chúng tôi đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi, bản đồ cầm trong tay mỗi lúc một mở rộng, quả nhiên cầu thang này ngang dọc đan xen, giống như hình dạng một cánh bướm khổng lồ. Thang huyền hồn này lợi dụng hang núi thiên nhiên khéo léo thiết kế, thật ra không rộng lắm, nếu như cả một đoàn ngựa người lạc vào đây, thang huyền hồn hoàn toàn vô tác dụng. Ngược lại nếu chỉ có một hai người, không để ý đến chiều rộng của cầu thang, thì rất dễ lạc vào ma trận đó, trừ phi trên người mang đủ thiết bị chiếu sáng cần thiết, mỗi một bậc cầu thang lại thắp lên một hàng nến, còn nếu chỉ chú tâm tìm kiếm ký hiệu hình trăng khuyết, thì chỉ có nước chết, ngoài ra chất liệu đá của những bậc thang này cũng hết sức rắn chắc. Nếu không mang những công cụ có lưỡi sắc nhọn thì không thể khắc được ký hiệu lên trên đá. Tuy các bậc cầu thang đều màu xám, nhưng rõ ràng bị quét lên một chất liệu kỳ bí, có tác dụng hấp thụ ánh sáng. Nghĩ tới sự thông minh sáng tạo của người Trung Quốc cổ đại, người ta quả thực chỉ biết cúi đầu khâm phục. Thật ra những thứ kiểu như bí phương hay những dược liệu bí truyền này, Trung Quốc cổ đại có rất nhiều, chỉ có điều đều bị bọn vua chúa quý tộc lũng đoạn, không sử dụng trong việc xây dựng đường xá cầu cống nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, mà dùng để củng cố địa vị thống trị của mình, hoặc dùng vào việc thiết kế xây lăng tẩm mồ mả cho hoàng thất. Vào thời đó, nắm giữ những bí mật ấy là đặc quyền của một số ít người mà thôi. Dựa theo quy mô suy đoán, khi chúng tôi vẽ được chừng 2/3, dưới chân cuối cùng không còn bậc thang nữa, chúng tôi đã trở lại minh điện, quách đá mặt người vẫn nằm im lìm ở góc đông nam. Tôi nhìn đồng hồ, chúng tôi mất đúng 4 tiếng rưỡi đồng hồ lòng vòng trong cái thang huyền hồn này, lúc này đã 3 giờ chiều, từ bữa ăn trưa lúc 9 giờ sáng đến giờ. Vẫn chưa có thứ gì vào bụng, ai nấy đều sôi hết cả bụng lên. Vẫn chỉ định lần theo lối đường hầm, vào trong minh điện kiếm chắc vài món minh khí rồi chuẩn, ai ngờ lại gặp nắm chắc trở đến thế, còn đụng phải mộ ưu hồn thời Tây Chu nữa. Sự việc ngày hôm nay đã phơi bày ra cái tinh thần chủ nghĩ lạc quan mù quáng của chúng tôi, sau này chắc chắn sẽ không thể hành sự mà chưa có sự chuẩn bị vẹn toàn như vậy nữa. Tuy vẫn bảo truyền thống tốt đẹp của quân đội Trung Quốc là giỏi đánh trận bất ngờ, không chuẩn bị, nhưng trong ngành đổ đấu rõ ràng chiến thuật ấy không phù hợp. Đánh trận là dựa vào dũng khí và trí tuệ, còn tìm mộ đổ đấu, điều quan trọng hơn là phải có đầu óc minh mẫn, kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật hoàn hảo, trang thiết bị tiện ích, và sự chuẩn bị đầy đủ, các điều kiện ấy thiếu một cũng không xong. Gạch lát trên nền đất giữa minh điện đã bị lật và chất sang một bên, đó chính là cửa đường hầm chúng tôi đã chui vào, nhưng phía dưới đó giờ lại biến thành một mộ đạo thống với danh tùy táng ở tầng dưới cùng của cổ mộ Tây Chu. Ba bể bốn bên minh điện đều tối om. Theo thói quen, tôi châm một cây nến cắm tại góc đông nam, chỉ có điều đây là cây nến cuối cùng chúng tôi mang theo. Ánh nến bập bùng cháy, đem lại cho chốn địa cung lạnh lẽo âm u một vạt sáng nhỏ nhoi yếu ớt, quần sáng tuy nhỏ, nhưng đủ khiến chúng tôi cảm thấy vững tâm hơn nhiều. Ba người nhìn ánh nến dưới đất, bất giác thở phào, sống sót sau cơn đại họa, trong lòng thật là rất mực đắc ý, đông dưng nhìn nhau bật cười. Tôi nói, thế nào, cuối cùng vẫn phải trông vào bản lĩnh của nhất tôi đấy chứ, cái chốn bé như lô mùi thế này. Làm sao nổi chúng ta? Tuyền Béo nói, công lao của tôi với răng vàng cũng không nhỏ đâu, thử hỏi không có hai bọn tôi, một mình thoát ra ngoài nổi không? Chưa đâu vào đâu, đã vô ngực ta đây rồi. Tôi nói với Tuyền Béo, tôi là cây dây thường xuân, các anh là dưa mọc trên dây leo, dưa bám vào dây, dây lại bám vào dưa, dây càng dày dưa càng to. Tôi cười ha hả, nhưng cười rồi đột nhiên cảm thấy thiếu thứ gì đó, rồi thì không nhếch nổi mép lên nữa. Hai con ngỗng dắt đi từ nãy đến giờ đã chạy đường nào rồi? Ban nãy vội thoát khỏi thang huyền hồn, trong lúc cuống tôi không chú ý, liền hỏi Tuyền Béo, chẳng phải đã bảo cậu phụ trách đôi ngông cơ mà. Sao lại lạc mất rồi? Liệu có quên trên cầu thang không? Tuyền Béo giơ tay lên trời thề, chắc chắn tôi đã lôi chúng về đến tận đây mà, ban nãy vui mừng quá, chắc buông dây ra rồi mà bà chúng nó, chớp mắt một cái đã biến đâu rồi. Có lẽ chúng chưa chạy xa được đâu, chúng ta mau chia ra tìm xem, chứ để chúng chạy xa rồi thì khó mà bắt lại được. Đôi ngông trắng đã mất tích. Nếu vẫn còn trong minh điện cũng đã là khó tìm lắm rồi, chúng mà chạy ra tiền điện rộng lớn thì càng vô phương tìm kiếm. Chúng tôi người ít, lại không có thiết bị chiếu sáng đầy đủ, lò mò trong bóng tối biết đến bao giờ mới tìm ra. Không có đôi ngông thì không thể nào hóa giải vòng vây của hồn mộ, minh điện rộng lớn nhường này, biết hai con vật kia chạy trốn ở đâu. Chúng tôi đang định chia ra tìm kiếm, bỗng nhiên từ vách đá mặt người phát ra một âm thanh cổ quái, âm thanh này vang vọng trong địa cung vốn trống không tĩnh mịch, nghe rất chói tai. Quyển 2 chương 14, mất tích. Âm thanh phát ra từ quách đá này giống như tiếng méo đêm, ba chúng tôi nghe mà rợn tóc gáy, theo lý thì trong mộ ưu hồn không có bánh tông, bởi bản thân cổ quách đã từ lâu không còn tồn tại trên đời, xương cốt của chủ nhân quách cũng đã tan biến từ lâu, vậy âm thanh này rốt cuộc là... Hơn nữa âm thanh này nghe như có loài động vật nào đó đang ra sức vật lộn, lẽ nào là hai con ngỗng? Không thể nào, âm thanh đó không giống như tiếng ngỗng kêu tuyệt đối không phải như vậy, âm thanh này rất khó nghe, dường khi khí quản bị chặn lại, nghe trầm đục mà thê thiết. Cả tôi, Tuyền Béo lẫn Răng Vàng vốn không hề muốn sinh chuyện, chỉ muốn cắt tiết hai con ngỗng càng nhanh càng tốt, để còn thoát thân, thế nhưng sự đời trái ngang, đành thấp tha thấp thỏm tiến lại gần xem rốt cuộc là gì. Ba người đều lăm lăm trong tay thứ gì đó. Tôi cầm trong tay thứ gì đó, tôi cầm dao của lính rủ, Răng Vàng một tay giữ tượng Phật vàng, một tay miết móng lửa đen, Tuyền Béo vung sẻn công binh, từ từ tiến lại gần quách đá. Tuyền Béo đi trước, vừa đi vừa tự trấn an bản thân, chắc chắn liệu là hai con ngông ôn vật kia, lát tóm được, ông cho chúng mày lên thớt. Chúng tôi lấy hết can đảm vòng ra đằng sau quách đá, nhưng phía sau trống không, âm thanh thê thảm vừa vang vọng lúc nãy, đột ngột dứt tiếng, vừa rồi rõ ràng có tiếng vọng ra từ đây cơ mà, sao lại đột ngột biến mất như thế được? Tôi chửi lớn, mà mẹ mày, lại dở trò rồi. Tuyền Béo vô vào quách đá nói, hay là âm thanh phát ra từ bên trong hở hõ hõ mở đá này, nếu cổ mộ Tây Chu tồn tại được dưới dạng u hồn, thì có khi bánh tông mọc lông nằm bên trong hòm đá này cũng biến thành u hồn ấy chứ. Răng Vàng nhăn nhó, thôi con lệ ông đừng dọa con nữa, tim con sắp bắn khỏi lồng ngực rồi đây, Nam Mô cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Răng Vàng mồm niệm Phật, định đưa mặt dây chuyền đang nắm trong tay lên trước mặt Hồng Tăng thêm dũng khí. Chợt nhận ra mặt dây chuyền nắm trong tay không phải Quan Âm Phỉ Thúy, mà là Phật Như Lai Mạ Vàng, liền vội niệm lại mấy lần nữa. Tôi nói với Tuyền Béo, âm thanh ban nãy không giống như vọng ra từ bên trong quan quách, tôi nghe rõ ràng là âm thanh phát ra từ phía sau quan quách cơ mà, hơn nữa ở đây. Vừa mới nói đến chữ đây chợt thấy một vệt trắng quệt qua mắt, một vật rơi xuống, vừa vặn đậu ngay trên quách đá, tôi giật mình lùi ra sau vài bước, nhìn kỹ lại, hóa ra là một trong hai con ngỗng vừa bỏ chạy, nó rơi đúng mặt người trên nắp quách, không bị thương. Đập đập đôi cánh, bước đi lạch bạch trên quách đá, không hiểu tại sao con ngỗng này lại rơi từ trên nóc mộ xuống, cũng không rõ bằng cách nào nó lại lên được trên đó. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu chúng tôi là, trên đó có gì? Tại từ đầu cứ có cảm giác âm thanh phát ra từ bên dưới, nên chúng tôi đều chiếu đèn rất thấp, vừa nghĩ bên trên có thứ gì đó, ba cây đèn tin cùng lúc dọi ngược lên trên. Minh điện trong mộ thời Đường có kết cấu trời tròn đất vuông, nóc mộ nhìn như vòng trời. Trang trí đầy những chòm sao biểu thị điểm cắt không có điều gì bất thường, tuy nhiên có một số chỗ đã thay đổi, mép trần minh điện xuất hiện những giải tường đá của mộ ưu hồn. Loại kỳ quan hai mộ hợp nhất này, e rằng trên thế gian không có quá ba người được chứng kiến. Chúng tôi bèn thấy bên trên không có gì dị thường, bèn quay ra bắt con ngỗng trên quách đá, nhưng còn một con nữa đến giờ vẫn mất tăm mất dạng, chỉ có mỗi một con thì làm được trò trống gì. Chúng tôi lập tức chia nhau tìm khắp nơi trong minh điện, nhưng vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. Lăng mộ thời Đường này rất lớn, chỉ riêng minh điện thôi cũng đã hơn 100 mét vuông, nhưng chỗ này còn chưa hoàn thành, minh điện hoàn thành là phải xây thêm một gian phòng đá ở chính giữa, toàn bộ minh điện sẽ thành một chữ hồi, bên trong dùng làm nơi đặt quan quách của chủ mộ, bên ngoài là nơi đặt các đồ tùy táng quan trọng trọng. Hiện tại hai bên minh điện vẫn chưa xây xong, phần hậu điện phía sau vẫn chưa khởi công, chỉ xuất hiện cầu thang huyền hồn của mộ ưu hồn thời Tây Chu, diện tích phía trước còn lớn hơn nữa, có đại cung, trước địa cung còn có hồ nước. Hẳn sau khi hoàn thành sẽ xây thành một khu tương tự như ngự hoa viên ở đây. Chúng tôi chỉ có ba người, lại thiếu thốn trang thiết bị chiếu sáng, muốn tìm một con ngỗng chạy lung tung trong một nơi rộng lớn thế này, tuy nói mỏ kim đáy bể có hơi ngoa, nhưng kỳ thực cũng chẳng khác là bao. Nghĩ đến xỉu quái gở ở khắp mọi nơi trong ngôi mộ cổ này, tôi không muốn chần chừ thêm một phút giây nào nữa, liền quay sang nói với Răng Vàng và Tuyền Béo, bắt được một con rồi, thì quyết không được để chạy thoát nữa, giờ chúng ta cứ mặc sắc con kia đi, giết con này đã. Lấy máu quyết lên của Đường Hầm, xem có tác dụng gì không, nếu không hãng tìm con còn lại. Tuyền Béo xách con ngỗng ra cửa Đường Hầm, rút dao nhằm khí quản con ngỗng lia một đường, rồi dốc ngược con ngỗng lên, tiết ngỗng theo đường khí quản tổng tộc chạy xuống, con ngỗng dây rủa liên hồi, song Tuyền Béo giữ rất chặt, đọa đến khi tiết con ngỗng chạy hết mới vứt con ngỗng sang một bên. Răng Vàng hỏi tôi, anh nhất này, anh nghĩ có tác dụng không nhỉ? Tôi nói, có tác dụng hay không thì cũng là chiêu cuối cùng rồi. Dù sao những cách có thể nghĩ tới ta đã đều nghĩ ra cả rồi, chắc không nhầm lẫn được đâu, để tôi ra xem có biến chuyển gì không, chúng ta bôi lên mặt một ít đi. Tôi lại gần chỗ đường hầm, dọi đèn tin xuống, bên dưới trước hoàn toàn hóa thành mộ đạo, giờ đã biến mất, trong hang đầy một đống đất cát, chính ản đường hầm giờ ở ra bên ngoài. Không rõ có phải là chó ngáp phải rồi không, hay ản thế nào, nhưng cuối cùng đường hầm trộm mộ cũng đã trở lại, có điều giờ vẫn chưa đến lúc để vui mừng, tin trong đèn của chúng tôi sắp hết, ba thằng vội thay vào đó những cục tin dự phòng cuối cùng, rồi nhảy xuống. Lần này tôi đi trước mở đường, tôi nói với hai người đằng sau, lần này chúng ta cứ đi thẳng một mạch đường dừng lại, Giang Vàng đi đằng sau tôi, Tuyền Béo đi cuối đoàn, nửa đường nếu thấy anh Giang Vàng không đi nổi nữa, Tuyền ẹp bỏ cần thì phải đẩy thằng cha này, việc ạ nhỉ cậu phụ trách đấy. Tuyền Béo hỏi, việc gì phải cuống lên thế, chúng ta cứ tiểu từ bỏ ra không được sao, dù gì đường hầm cũng hiện ra rồi. Tôi nói với Tuyền Béo, cậu thì biết cái gì, chúng ta mới chỉ giết có một con ngỗng, con còn lại không biết chui đằng nào rồi. Không chừng một lúc nữa hồn mộ lại hiện ra, muốn thoát phải tranh thủ lúc này, nếu nửa đường mà bị vây lại lần nữa chúng ta húc mẹ đầu nó vào tường cho nhanh. Tôi không muốn nói nhiều thêm nữa, hô lên một tiếng, rồi chui vào, Giang Vàng và Tuyền Béo theo sát phía sau, mỗi người giữ một khoảng cách độ 2 mét với người phía trước. Bò được một đoạn, tôi quay lại nhìn Giang Vàng, hắn bò mệt mở hơi thai, nhưng vì muốn thoát ra khỏi cái chốn ma quỷ này càng sớm càng tốt, hắn vẫn cắn răng dốc hết sức bình sinh, theo sát phía sau tôi một quãng không xa. Đường hầm đã hoàn toàn trở lại trạng thái ban đầu, tôi lấy làm tò mò, vấn đề là đôi ngỗng lúc trước có gì đó bất thường, theo như suy đoán của chúng tôi, hai con ngỗng đã làm kinh động đến hồn mộ, đáng nhẽ phải giết cả hai con đi mới khiến hồn mộ tiêu tan, nhưng sao mới chỉ giết một con, mà mọi sự đã trở về nguyên trạng, lẽ nào con ngỗng còn lại đã chết? Nghĩ đến con ngỗng mà chúng tôi đã giết đột nhiên rơi từ trên nó minh điện xuống quách đá, rồi thì thư âm thanh cổ quái ban nãy, càng nghĩ càng thấy nổi da gà, tôi lập tức không nghĩ thêm nữa. Tiếp tục bò ra ngoài. Chúng tôi lại bò thêm chừng 20 mét nữa, tiếng nước chảy mơ hồ vọng lại, có vẻ như chúng tôi đã bò được một quãng đường, phía trước đã là mặt cắt của đường hầm, tôi chui ra khỏi đường hầm nhảy xuống dưới, đợi Răng Vàng nhô đầu ra, tôi liền đỡ hắn xuống. Mồ hôi Răng Vàng vã ra như tấm, mồ hôi giọt giọt lăn dài trên mặt rồi lã chã rơi xuống đất, hắn thở hồng hộc nói, thực tình là không được rồi, 2 năm nay cơ thể suy nhược quá phải thở một lúc đã. Tôi thấy Răng Vàng quả thực không thể cầm cự được nữa. Ban nay hắn phải liều cái mạng ra mới bỏ nhanh được vậy giờ thì sức cùng lực kiệt rồi, mà trong đường hầm tôi không thể cóng hắn được, chỉ còn cách để hắn ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc vậy. Tôi nói với Giang Vàng, ông anh cứ ngồi đây nghỉ ngơi một lát, nhớ hít thở thật sâu vào, đợi Tuyền Béo bỏ ra, chúng ta vẫn không thể dừng lại, phải lập tức tiếp tục bỏ ra ngoài. Đợi khi thoát khỏi đây, anh muốn nghỉ ngơi thế nào thì nghỉ, nghỉ hẳn vài hôm ấy, nhưng giờ chưa phải lúc, anh cố cắn răng chịu đựng thêm một lúc nữa, gắng lên, ráng lên. Giang Vàng đã nói không ra hơi, ha hốc miệng, gắng sức gật đờ ở, tôi lại đi xem Tuyền Béo thế nào mà mãi không thấy bỏ ra. Chỉ thấy còn những hơn 20 mét nữa cậu ta mới bỏ ra đến nơi, vóc người cậu ta to béo, bỏ trong đường hầm rất tốn sức, thành thử mới rớt lại phía sau. Xem chừng phải đợi Tuyền Béo một lúc nữa, tôi bước tới lối vào đường hầm ở phía bên kia, dọi đèn tin vào trong xem xét, đoạn này bị các động đá vôi và các danh trong hang cắt ngang, thông thẳng tới các hang động đá vôi ở tít trong lòng núi. Nếu như đoạn đường phía trước vẫn là tường đá chặn lại, chúng tổ yếp hỉ còn cách trở lại động đá vôi này tìm lối khác. Tôi đang ngả nghiêng quan sát đường hầm, bỗng nghe thấy tiếng Tuyền Béo gọi lại phía sau, hồ bát nhất cậu đang nhìn cái gì thế, Giang Vàng chui vào trước rồi phải không, nào nhanh lên hai ta cùng chui vào thôi, ra được bên ngoài là ổn rồi, cái chốn quỷ tha ma bắt này, cả đoạn tôi chẳng thèm quay lại nữa đâu. Tôi quay đầu nhìn thấy Tuyền Béo đun sau, Giang Vàng thì đã biến mất, vội cuống quýt hỏi Tuyền Béo, Giang Vàng đâu, cậu không nhìn thấy hắn à? Tuyền Béo hỏi, sao vậy, hắn vẫn còn ở ngoài này hả, lúc tôi bỏ ra thì chỉ thấy có mỗi mình ông thôi mà. Ngay lúc đó cách chỗ chúng tôi đứng không xa vọng lại một chuỗi những âm thanh kỳ lạ, tôi vội lia đèn tin qua, không dọi tới thì không sao, vừa quét đèn tin lại cả tôi và Tuyền Béo đều trợn tròn mắt kinh hãi, chỉ thấy một người đứng trong hang động, khuôn mặt to tướng, không hề giống mặt chút nào. Khuôn mặt trông như cái mặt nạ này phải to bằng một cái chậu rửa mặt, lấp ló chỗ góc khuất tối tăm trong động, không nhìn rõ cơ thể hắn. Phạm vi chiếu sáng của đèn tin cũng chỉ miễn cưỡng soi đến được khuôn mặt của đối phương, nét biểu cảm lạnh lùng quái đản, giống hệt như trên quách đá mặt người trong mộ Tây Chu. Duy chỉ có một điểm không giống, khuôn mặt này không phải hình điêu khắc trên đá, cũng không phải tranh khắc đá trên vách tường mộ đạo. Dưới ánh đèn tin của tôi và Tuyền Béo, gương mặt ấy đột ngột biến đổi, khóe miệng nhếch lên, tựa hồ như mỉm cười, đôi mắt cũng khép lại, vốn cong thành hai khe hở hình bán nguyệt. Cả đời này tôi chưa bao giờ nhìn thấy một nụ cười nào quái đản khó tả đến vậy. Tôi và Tuyền Béo trông thấy gương mặt ấy, bất giác đều lùi lại 2 bước, nhưng túc khắc lại nghĩ ngay, Giang Vàng đâu rồi, liệu có phải bị kẻ mặt quỷ kia bắt rồi hay không, hay là chết rồi, Giang Vàng tuy là một tay gian thương chính cống, nhưng không phải là kẻ đại ác, hơn nổ lại rất có dây mơ dễ má với hai thằng tôi, dù gì cũng không thể bỏ hắn lại một mình chạy thoát thân được. Bất kể thế nào, sự mất tích của Giang Vàng có liên quan đến khuôn mặt ma quái đột ngột xuất hiện này, không chừng lúc ở trong minh điện, con ngỗng kia không biết đã biến đâu mất cũng là trò của tên quái này. Tôi và Tuyền Béo nghĩ như nhau, cùng lúc rút vũ khí ra, tôi một tay cầm đèn tin, một tay nắm chặt con dao, tiến lên mấy bước về phía mặt quỷ, đống dưới chân lại vọng lên mấy tiếng kêu quái đản. Quyển 2 chương 15, nện tràm đen mặt người. Hang động tối tăm như miệng hũ rượu, mặt cắt của đường hầm trộm mộ nằm ngay chỗ cổ trai, âm thanh ấy cùng khuôn mặt đầy mà khí đều nằm sâu trong hang động. Tôi dọi đèn tin lần tìm chiếu vào chỗ âm thanh phát ra, tiếng kêu quái đản mà chúng tôi nghe thấy hóa ra là đổ răng vàng phát ra, hắn ngã song sổ huỳnh trong hang, bị vô số những sợi tơ trắng lấp lánh trói chặt chân tay, cổ họng cũng bị cuốn một vòng, tuy không đến nỗi chết ngạt, nhưng cũng không thể nói năng được gì. Giang Vàng kinh sợ đến tái mét cả mặt, thấy tôi và Tuyền Béo đang chạy đến, liền cố gắng mở miệng kêu cứu, khốn nỗi cổ hắn bị thít chặt quá, cổ họng chỉ phát ra tiếng ư ư, tiếng kêu pha lẫn nỗi hoảng sợ đến tột độ của Giang Vàng gần như không còn giống tiếng người nữa, chẳng trách nghe lại thấy quái đản đến vậy. Tôi không kịp nghĩ ngợi vì sao Giang Vàng thành ra như vây vội vàng cùng Tuyền Béo chạy tới gần, định giải cứu cho Giang Vàng, nào ngờ lúc ấy trên đỉnh đầu vãng lên tiếng sột soạt, cơ thể Giang Vàng bỗng nhiên bay bổng lên không trung. Giống như bị ai đó nhấc lên vậy. Tôi vội dọi đèn tin lên phía trên, ánh sáng đèn tin dọi thẳng vào bộ mặt quái thai ấy, nó đang lộ lửng trên đỉnh đầu chúng tôi, đưa mức xuống nhìn và cười khẩy. Khuôn mặt dị hợm kia hơi hơi co giật, mỗi lần như vậy, Giang Vàng lại bị lôi lên cao một quãng. Tôi lấy làm kinh hoàng, không hiểu cái của nợ này rốt cuộc là cái gì. Bộ mặt quỷ vẫn đang lơ lửng trên cao, hang động ạ nỉ càng vào sâu bên trong không gian càng lớn, xê hố này tuy cách đoạn cắt đường hầm trộm mộ không xa, nhưng đã cao lắm rồi. Phía trên hoàn toàn là màu đen kịt, nhìn không rõ thứ gì, tôi vây tay ra hiệu cho Tuyền Béo, cậu ta không chút do dự, cất sẻn công binh lại, rút con dao cắt đứt những sợi dây tơ dinh dính quấn quanh cơ thể Giang Vàng. Cơ thể Giang Vàng đang lơ lửng trên không thoát ra rơi bịch xuống nền đất, tôi vội đỡ hắn dậy hỏi, Giang Vàng, ông anh sao rồi, có đi được không? Giang Vàng bị thít chặt cổ đến mức trợn hết cả trong mắt lên, hắn khó nhọc lắc đầu, lần này do kinh hãi quá độ, hắn không những không nói được từ nào, tay chân còn mềm nhũn như bún, không điều khiển được nữa. Tuyền Béo nhìn chòng chọc vào bộ mặt quỷ phía trên chửi lớn, tổ mẹ mày, tơ mới tiếc, chẳng nhẽ mày là nhạy tinh. Nói đoạn chẳng buồn quan tâm xem cái mặt quỷ kia là giống gì, vung tay coi sẻn công binh như mũi lao, nhắm chuẩn mục tiêu, phóng thẳng vào bộ mặt quỷ. Lưỡi sẻn hình lục lăng cắm phập vào phần đầu của bộ mặt quỷ, chỉ thấy phía dưới khuôn mặt quái dị ấy xuất hiện hia hàm răng đen đỏ sáng rực, mỗi hàng 4 chiếc, trên to dưới nhỏ, giống hệ 8 con mắt đỏ ngầu. Một khối đen khổng lồ roi sập trên trần hang động xuống, thấy tình thế nguy hiểm, tôi vội kéo Giang Vàng tránh sang một bên, một khối đe chuối chuối vừa khéo rơi ngay chỗ chúng tôi ban nãy, lần này tôi chỉ cách nó chưa đầy nửa mét, đèn tin quét tới, liền nhìn rõ bộ mặt của nó. Đây là một con nên mặt người khổng lồ, toàn thân đen bong, hoa văn màu trắng trên lưng nện trời sinh đã hình thành một gương mặt với đầy đủ đường nét ngũ quan, không thừa không thiếu thứ nào. Hoa văn hình mặt người này cỡ chậu rửa mặt, phần thân cỏ biển nện to gấp mấy lần, trên 8 cái chân dị dạng mọc đầy lông tơ. Loại nhện khổng lồ kiểu này hồi ở núi Côn Luân tôi đã gặp nhiều, nhưng những con có hao van trên lưng giống mặt người này hiếm thấy vô cùng. Năm xưa khi trong quân ngũ, ban đầu số một đồng đội đột nhiên mất tích, sau đó chúng tôi đào ra một tổ nhện khổng lồ tận sâu trong thung lũng. Anh em binh lính có ai từng thấy loài nhện nào to đến vậy, cũng may mọi người đều là chiến sĩ được huấn luyện bài bản, đứng trước hiểm nguy không hề nào đúng, liền dùng sung cả xà beng giết chết cả 3 con nhện ngay trong tổ. Cuối cùng phát hiện ra thi thể của người gặp nạn ở tít sâu trong ổ nhện. Anh ta bị tơ nhện bọc kín như xác ướp, cơ thể đã bị hút hết bên trong, chỉ trơ lại lớp da khô đét như vỏ cây. Hồi ấy tôi cũng nghe những chuyên gia đi thi công cùng binh đoàn kể chuyện nhện ăn thịt người, loài nhện đen mặt người khổng lồ này thuộc một họ nhện hết sức hiếm thấy, nó còn có một tên gọi khác là nên tràm đen, giống nhện này tuy cũng nhả tơ được như bịn nhện thông thường, nhưng lại không biết rằng mạng tơ nhện tràm đen tuy có độ kết dính cao, nhưng tính đàn hồi kém, không chịu được lửa. Tơ nhện thường chịu nhiệt tốt, độc đàn hồi cao, rất dai chắc. Độ bền gấp chừng 4 lần so với dây thép, nhưng tơ của giống nhện tràm đen lại không có những đặc tính ấy, chúng không bao giờ răng mạng, chỉ dựa vào số lượng tơ nhiều, và độc tố trong cơ thể để giành chiến thắng. Hàm dưới của nó có năng độc, bên trong chứa một lượng lớn độc tố, một khi phun tơ bắt được mồi, sẽ tức khắc tiêm độc tố vào, đáng sợ ở chỗ sau khi cơ thể người chúng phải chất độc này, cơ bắp liền sơ cứng, không thể động đậy, nhưng đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Đau đớn cũng vẫn giữ ý nguyên. Có điều đáng sợ hơn nữa là, khi con nhện tiêm chất độc làm tê liệt con mồi, nó đồng thời con đưa vào một loại dịch thể tiêu hóa, khiến bên trong cơ thể con mồi tan chảy, rồi hút lấy ăn. Hồi đó tôi và các chiến hữu trong quân đoàn nghe nói vậy đều thấy không rét mà run, chết như vậy thì khủng khiếp quá. Ký ức trong quá khứ như tia chớp lóe lên trong đầu. Lúc này tôi chỉ còn cách con nhện chàm đen khổng lồ không tới nửa mét, khoảng cách gần như vậy, dưới ánh sáng của cây đèn tin, từng sợi lông DNA trên mình con vật đều hiện rõ mồn một, tôi bất giác nổi da gà, không đợi con nhện đen vừa mới rơi xuống kịp phản ứng gì, đã lập tức cầm con dao lính dù trong tay đâm thẳng về phía nó. Con dao như cắm phải da trâu, dao lại ngắn, không làm nó bị thương, ngược lại còn kinh động đến nó, con quái vờ tờ hờ xoa người, bổ nhào về phía tôi. Tôi biết tám cái chân quái dị của con nhện chính là một dạng máy cảm ứng chấn động, dao lính dù không đủ dài, chẳng thể làm nó bị thương, vậy là tôi liền vùng tay chém ngang, vừa vượng chém trúng chân trước con nhện, con dao này hết sức sắc bén, ngay đến loại dây thừng to cỡ hai ngón tay cũng chỉ cần cứa mấy nhát là đứt. Chân là bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể con nhện chàm đen, đối với loài động vật săn mồi bằng việc răng tơ này, nếu có con mồi xa lưới, tất cả đều dựa vào những cái chân nhạy cảm thăm dò, động tĩnh đối phương. Nhát chém của tôi tuy không cắt đứt được chân con nhện, nhưng cũng khiến nó đau đớn rụt lại phía sau. Chiếc xẻng công binh cắm trên lưng con nhện cũng rơi xuống đất, Tuyền Béo thò tay nhặt xẻng, hét lớn, Nhất ơi, mẹ kiếp, chúng ta rơi vào động bản ti rồi. Vừa hét cậu ta vừa vung xẻng chém như điên lên mình con nhện. Nhện chàm đen đau đớn, tức tốc rút vào sâu trong hang động, Tuyền Béo đang hăng máu, định đuổi theo truy sát, tôi vội hét lớn, đừng đuổi, mau cóng răng vàng lên, rút thôi. Nghe tiếng gọi, Tuyền Béo liền quay lại. Đang đưa tay định đỡ lấy răng vàng nằm bất động trên mặt đất, đông thấy nền đất dưới chân mềm mềm như giẫm phải vật gì đó, Tuyền Béo túi đầu nhìn, con ngỗng đi lạc của mình này. Thì ra đã bị nhện ăn thịt rồi. Tôi đỡ răng vàng đứng dậy, quay sang nói với Tuyền Béo, mắc sắc con ngỗng ấy đi, mau giúp tôi cóng cha này. Cũng may chúng ta cách đường hầm không xa lắm, cái hang này sâu hun hút, tôi cứ tưởng là động đá vôi, nương giờ sát ra có khi là tổ nhện cũng nên. Ta mau giúp thôi, ra bằng lối đường hầm. Chứ lạc vào động đá vôi như mê cung phía dưới kia, muốn thoát thân cũng khó. Nói chưa dứt câu, đông cảm thấy phía dưới chân căng cứng, kế đó đứng không vững, bị kéo ngã xuống đất. Răng vàng và Tuyền Béo cũng vậy, ba chúng tôi gần như ngã nhào xuống đất cùng một lúc. Ba chúng tôi tức khắc bị luồng sức mạnh ghê gớm lôi đi, đối phương như muốn lôi chúng tôi vào sâu trong hang. Tôi toan bỏ dậy, nhưng vật lộn mấy lần đều thất bại. Tôi nhận ra quanh chân mình bị một sợi tơ nhện cỡ cổ tay cuốn chặt. Con nhện chàm đen bị Tuyền Béo đánh đuổi lúc nãy nhất định không thể nhả sợi tơ to đến vậy được, lẽ nào trong hang này còn có con khác to hơn, có thể kéo ba người cùng một lúc, ôi trời đất quỷ thần ơi, không biết nó phải to đến nhường nào. Nghĩ đến đây tôi càng gắng sức vật lộn, định cắt đứt tơ nhện trên chân, liền rút con dao bên hông ra, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên, chân hang đột ngột trở nên thấp thẻ, đầu tôi đập vào mỏm đá rủ xuống, suýt gãy xuống mũi, máu chảy ra thành dòng, hít thở cũng đau bớt. Nhưng càng cuống lại càng không biết phải làm gì. Chúng tôi tiếp tục bị lôi đi xa trong hang động ngoằn ngoèo, quần áo sau lưng đều bị làm rách hết cả, toàn thân đầy vết máu. Tôi vô cùng kinh hãi, sợ bị lôi cào tổ nhện, bị độc tố làm cho tê cứng, sau đó bị chúng cất đi dăm ba hôm, rồi từ từ thưởng thức. Nghĩ đến thảm cảnh này, một cảm giác ớn lạnh sộc lên tận óc. Tuyền Béo tương đối nặng, bị kéo đi như vậy, lúc đầu cậu ta cũng hoảng hốt, luôn cuống, giờ đã bình tĩnh trở lại, nhanh tay ôm lấy một cột đá bên cạnh. Tạm thời giữ vững thân thể, ngồi lực dậy, rút xẻng công binh, băng mấy nhát chặt đứt sợi tơ đang quấn quanh đùi, rồi bất chấp cái đau, lập tức chạy qua chỗ tôi, vươn tay kéo tôi lại, nhanh nhẹn chặt đứt sợi tơ cột chặt chân tôi. Tôi vừa chửi vừa ngồi dậy, lấy tay háo lau máu mũi bê bết đầy mặt, sợ gió rút dao cắt nốt những đoạn tơ còn vướng lại. Trên đùi Tuyền Béo lại định đi cứu răng vàng, nhưng thấy hắn đã bị kéo đi một đoạn cách chúng tôi hơn 20 mét, đang khua khoáng chân tay, giãy giụa om sòm. Lúc này hai chúng tôi chỉ còn lại một cây đèn tin của Tuyền Béo, không còn trang thiết bị chiếu sáng nào khác, chỉ thấy răng vàng bị kéo đi xa dần, nếu không đuổi theo e sẽ muộn mất. Tôi và Tuyền Béo nghiến chặt răng, gắng quên đi những đau đớn trên cơ thể, sải chân lao về phía trước, ánh đèn tin trong tay Tuyền Béo đảo mạnh theo từng bước chạy, vừa bắt kịp răng vàng đông cây đèn tin trong tay cậu ta lóe lên rồi vụt tắt, hết tin rồi, bốn bề lập tức chìm trong bóng đen dày đặc. Xung quanh tức khắc trở nên tối mù mịt không nhìn rõ năm đầu ngón tay. Tôi biết rõ, lúc này chỉ cần hơi chững lại một chút răng vàng sẽ bị kéo sâu vào tổ nhện, không thể nào cứu ra được nữa, thảm cảnh cơ thể bị bơm chất độc cho tê cứng, tan giữa từ bên trong rồi bị từ từ hút lấy, thật không khác nào bị đẩy xuống chốn địa ngục. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, vội cởi chiếc áo đang mặc trên người ra, lưng áo bị mài nát, mới giật vài cái đã lập tức rách bươm, thêm vài cái nữa cả ống tay áo cũng rời ra, đón lấy bình rượu còn hơn nửa của Tuyền Béo, dốc vấy lên đống vải, rồi bật lửa đốt cháy. loại quần áo tôi đang mặc là quân phục kiểu 78, chất liệu vải này sau khi bị đốt cháy rất dễ dính bết lên da người, chính vì vậy lúc chiến đấu, bộ đội vẫn được phát quân phục 65 cải tiến, mấy loại quân phục này chỉ cần thích mặc là có thể mua được mấy bộ còn mới tinh ở Bắc Kinh. Vì phải bò trong hang động, chúng tôi đặc biệt kiếm mấy bộ đồ chắc chắn dày dặn, lúc mặc bộ quân phục lên, tôi hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ dùng nó trong hoàn cảnh này. Tôi châm lửa đốt áo, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, sợi vải dính trên tay bỏng rát. Tôi không dám chần chừ vội ném đồng quần áo trên tay về phía trước như ném một quả cầu lửa. Dưới ánh bập bùng chỉ thấy răng vàng sắp bị kéo vào trong một cửa hang hình tam giác, ngọn lửa lại sắp tắt đến nơi, tôi ngắm rõ phương hướng, rồi cùng Tuyền Béo lao lên, vừa chạy vừa thoát ý ỉa, trên mình có thứ nào đốt cháy được để ném ra cả. Thấy răng vàng sắp bị lôi vào cửa hang hình tam giác, tôi chạy đà hai bước rồi lao vụt lên, tóm chặt cánh tay hắn, kéo ngược trở lại. Tuyền Béo cũng vừa kịp phong đến, vung xẻng chặt đứt sợi tơ quấn chân răng vàng. Lúc này hắn ta chỉ còn cách miệng hang tam giác chừng 2 mét. Lại quay sang răng vàng, mặt mũi hắn đều đã sưng vù vì va đập lung tung trong hang đá vôi, toàn thân bê bết máu, có điều vẫn giữ được thần trí, đúng là trong cái rủi vẫn có cái may. Tôi nghĩ hang động này 80% là tổ nhện, phải mau chóng rời khỏi đây để tránh những đợt tấn công tiếp theo đó. Quần áo trên người tôi và Tuyền Béo đã đốt gần hết. Nếu cứ tiếp tục đốt nữa thì chắc trần truồng như nhõng mất, hơn nữa ba chúng tôi bị con nhện kéo đi không biết bao xa. Đường quay lại sớm đã mất dấu, nhưng trước mắt cứ mặc kệ, giờ phải tìm cách rời xa nơi này đã rồi tính tiếp. Tôi đang định giúp Tuyền Béo đỡ răng vàng dậy, nhưng chưa kịp làm gì, trong cửa hang hình tam giác lại phóng ra vài sợi tơ nhện, loại tơ này đoạn đầu giống như bánh tợ dạ tạ của Ấn Độ, dính lên da thì rất khó hất ra được, hơn nữa tốc độ còn cực nhanh, ba chúng tôi không kịp tránh né, đều bị dính chặt lấy. Tuyền Béo định lôi xẻng công binh ra đỡ, không ngờ chiếc xẻng cũng bị vướng vào tơ nhện, cậu ta cầm không chắc tay, chiếc xẻng tuột đi. Cậu Béo định người đỡ lấy, nhưng cơ thể bị dính chặt lại. Không động đậy được. Nếu trên người còn mặc quần áo thì còn đỡ, đằng này trông nồng nộng bị tơ nhện cuốn chặt, trong chốc lát thật sự không thể nào thoát thân, ba ngoạc cuốn thành một bó, bị lôi chậm chậm vào trong miệng hang hình tam giác kia. Tôi đoán không sai, cái hang đó chắc là xào huyệt của lũ nhện tràm đen mặt người, không biết bên trong có bao nhiêu con, chỉ có một con khổng lồ, hay là vài con. Bất luận là bao nhiêu con, chỉ cần chúng tôi lọt vào đó, thì chắc chắn sẽ chẳng hay hớm gì. Sợi tơ nhện vừa to vừa nhính càng quấn càng chặt, 7-8 sợi chập là một, nhện tràm đen trong hang vẫn tiếp tục phun tơ ra, xem tình hình này, chắc chưa vào đến bên trong, chúng tôi đã bị còn thành bánh tong nhân thịt rồi. Trong cơn hoảng loạn tôi chợt nhớ đến cái bật lửa vẫn đang cầm trong tay, vội cuống quýt bật lửa đốt cháy sợi tơ quanh mình. Lệ trời phù hộ, mạng của chúng tôi vẫn chưa đến nỗi tạch, tơ nhện tràm đen không chịu nhiệt như tơ nhện thường, trong tích tắc đã đốt đứt 2-3 sợi, thân thể tôi tuy vẫn dính đầy những dây tơ nhảy múa, nhưng ít ra cũng không còn chịu sức kéo của tơ nhện khống chế nữa. Chỉ trong vài giây ấy, răng vàng và Tuyền Béo đã bị kéo lê thêm 1 mét về phía cửa hang. Tôi nghĩ nếu dùng bờ ơ tờ cờ lửa đốt tơ cứu người, e chỉ đủ thời gian cứu một người, không kịp cứu ngoạc còn lại. Cái khó lo cái khôn, tôi giật cái quần răng vàng ra, thắt lưng cẩu hắn sớm đã bị đứt từ lúc chúng tôi hãy đuổi theo hắn ban nãy, quần cũng bị mài đến độ lộ cả đường chỉ, vừa giật một cái đã rách một nửa. Tôi nhét cái quần của răng vàng vào cửa hang, châm lửa đốt, định bụng đốt cho đứt cả búi tơ kết thành mọt cục to, nào ngờ ngọn lửa vừa mới nhen nhom cả cửa hang hình tam giác đã bùng cháy theo, hơn nữa càng cháy lại càng dữ dội, ngọn lửa bốc càng lúc càng cao. Trong khoảnh khắc cả hang động bị ánh lửa chiếu sáng rực, sợi tơ phóng ra trong hang cũng bị đốt cho đứt phực, tôi vội vàng chạy tới lôi răng vàng và Tuyền Béo lại, rồi cả ba tự chặt đứt những sợi tơ còn vương lại trên cơ thể ném đi. Quyển 2 chương 16, Điện thần dưới lòng đất. Lúc này ngọn lửa đã bùng lên cháy khắp nửa hang núi. Trong biển lửa bùng bùng những tiếng lách tách nổ vang không ngớt, bấy giờ tôi mới nhìn rõ, thì ra các hang hình tam giác này là một công trình nhân tạo, được xây toàn bằng gỗ, có lẽ để giữ cho kiên cố, người ta đã quét lên đó một hỗn hợp nhựa thông và dầu. Kích cỡ kiến trúc này, gỗ này ước chừng 7-8 căn nhà dân, không biết xây ở đây để làm gì, xung quanh giặt là những thi thể khô đét bị nện tràm đen hút khô kiệt, có cả xác người lờ ơ xác động vật, bị nện tràm đen hút hết phần nước trong cơ thể, tương đương với một lần xử lý thoát nước cho thi thể. Tuy bên ngoài xác khô bị tơ nhện bao kín, nhưng chúng tôi vẫn dễ dàng nhận ra thảm cảnh bị từ từ đẩy đọa cho đến chết, trên những gương mặt đó vẫn giữ nguyên những nét đau đớn kinh hoàng tột độ. Lẫn giữa đống đổ nát của công trình gỗ bị thiêu cháy chỉ thấy ba khối cầu lửa to tướng đang lăn lộn rẽ rủa trong ngọn lửa, một lúc sau dần dần bất động, không rõ là bị thiêu chết, hay là do gỗ đá đè chết, cuối cùng chỉ còn đống đen xì. Cả tôi, Tuyền Béo lẫn răng vàng vẫn chưa hết bàng hoàng, trong lòng muốn chạy đi thật xa, nhưng chân tay lại không chịu nghe lời. Đành ngồi bệt xuống đất. Nhìn đám cháy lớn, cả ba bất đầu ngơ ngác nhìn nhau, công trình kiến trúc bằng gỗ và đá này là cái gì? Tại sao bon nhện chàm đen lại biến nó thành xào huyệt của chúng? Tuyền Béo đột nhiên chỉ tay về phía đống lửa nói, nhất, anh Răng Vàng. Nhìn. Có mặt người. Tôi và Răng Vàng nhìn theo hướng Tuyền Béo chỉ, quả nhiên lẫn trong đống lửa đang bốc lên ngùn ngụt là một khuôn mặt người khổng lồ. Nó còn lớn hơn hoa văn mặt người trên lưng nhện chàm đen gấp mấy lần, to hơn cả khuôn mặt người được khắc trên quách đá Tây Chu. Gương mặt ấy được ánh lửa phản chiếu hắt vào vốn đã quái đản càng trở nên thần bí, khuôn mặt nằm ở chính giữa công trình kia, chỉ đến khi xung quanh đổ sập xuống, mới lộ nguyên hình, thì ra là một cái đỉnh đồng đen không lộ, thân đỉnh đúc thành một gương mặt người cổ quái. Tuyền Béo hỏi tôi, nhất này lẽ nào đây cũng là một phần của cái hồn mục hết tiệt kia? Tôi lắc đầu trả lời, có lẽ không phải. Có thê người thời cổ coi loài nện chàm đen mặt người tàn ác này như hóa thân của thần thánh nên hết sức sùng bái, có ý xây dựng trong hang ổ chung cái điện thờ này để mà cung phụng. Thời ấy con người đâu có được coi là người, không biết đã hy sinh mất bao nhiêu con người làm đồ hiến tế cho chúng. Hôm nay ba chúng ta đốt chùi hang ổ của chúng, Âu cũng là một cách thay trời hành đạo. Tôi nghĩ hồn mộ Tây Chu và đàn tế sổ đỉnh đồng mặt người này có quá nửa là liên hệ gì đó với nhau. Rất có thể sau khi lăng mộ Tây Chu bị phá hủy, nơi này nhờ vào vị trí kín đáo, nằm sâu trong động núi, nên đã tồn tại được đến ngày nay. Thế nhưng những sự việc đó đã trở thành một lớp bụi phủ lên dòng lịch sử, e rằng chỉ có những nhà chuyên nghiên cứu lịch sử thời kỳ Tây Chu mới có thể biết được chút ít về vấn đề này. Tôi nói với Tuyền Béo, giờ không phải lúc nói về vấn đề vô bổ này, cậu có bị thương chỗ nào không, chúng ta cong Răng Vàng mau chóng rút khỏi đây thôi, biết đâu còn con nhện chàm đen nào sống sót, nó mà tấn công tiếp, chúng ta hỉ còn mỗi chiếc quần đùi. Sẽ không còn cách nào đối phó được đâu. Tuyền Béo nói, giờ mà bỏ đi thì tiếc nhỉ, đợi lửa cháy hết, nghĩ cách lôi cái đỉnh đồng kia ra, thứ này mà mang về Bắc Kinh, đoán chừng cũng phải đổi được mấy cái nhà đấy. Nói đoạn huých huých Răng Vàng, anh Răng Vàng thế nào rồi, tỉnh lại chưa? Răng Vàng nhiều lần bị kinh hoàng, lại va đập vào đờ tờ ét đá bao nhiêu lượn, giờ ngồi đờ đẫn nhìn ngọn lửa cháy, đến khi bị Tuyền Béo lắc mạnh, hắn mới hoàn hồn, anh Tuyền, anh Nhất, không ngờ ba anh em ta lại hội ngộ dưới âm ti này. Đây là đâu, đã qua cầu lại hả chưa? Tuyền Béo vô vai Răng Vàng rồi nói, anh mê sảng à, chúng ta đã chết đâu, chưa chết thì phải tiếp tục sống mà chịu tội chứ. Nhờ ủng tôi thông báo với anh một tin tốt lành, chúng ta phát tài rồi, ngôi đền thờ phía trước có một cái đỉnh đồng đen mặt người ấy chết, cái thứ đó chắc không bị chây ra chứ. Nói đoạn, đứng dậy, định tiến lại gần xem cho kỹ. Tôi nằm xong trên mặt đất gác gỏng, ông không thôi đi được hả, giờ đến quần áo cũng chẳng còn. Trần chuồng cả rồi mà còn ảm hô cái đống sắt vụn à. Hai mắt Tuyền Béo sáng rực lên, chẳng thèm nghe tôi nói, nhưng lửa vẫn cháy bùng bùng, tiến lên vài bước, cậu ta không chịu nổi sức nóng phả ra từ đám cháy, đành phải lùi lại, đống vấp phải một xác người bị nện nát thịt, hơn chân, ngã bổ nhào lên xác chết. Cái xác khô này chẳng biết đã chết từ bao giờ, há hốc cái miệng đen ngòm, nơi lúc trước là đôi mắt giờ chỉ còn hai hốc tối om. Tuyền Béo ngã sấp lên cái xác khô, vừa vựng đập mặt vào mặt xác chết, tuy cậu ta gắng dạ nhưng cũng sợ giật bắn mình, hét ầm lên, hai tay chống lên cái xác, cuống quýt bỏ dậy. Chân tay Tuyền Béo luống cuống định đẩy cái xác khô ra, nhưng vô tình lại rứt một vật gì đó trên cổ người chết, thấy trong tay cồm cộm thêm một thứ gì đó, liền giơ tay lên, phát hiện vậy ấy giống cái móng động vật, trong ánh nến, chiếc móng đen bóng trong suốt, phần dưới còn khảm một vòng kim tuyến. Tuyền Béo quay đầu lại hỏi tôi, Nhất, cậu xem đây có phải bừa mô kim không? Nói đoạn lại lần sờ thi thể người chết, a, còn có một gói gì này. Gã Béo vừa nói vừa nhấc một cái túi vải lên, đổ dốc xuống đất, xem có thứ gì đáng giá không. Răng Vàng nằm vật xuống đất, ánh mắt đờ đãn hoang dại, rõ ràng là kinh hãi quá độ vẫn chưa hoàn hồn. Tôi thì bải hoải đau nhức khắp người, mặc dù trong lòng vẫn sợ còn con nhện nào đó quanh đây, nhưng lại không thể lập tức rời khỏi đây được. Đột nhiên thấy Tuyền Béo tìm ra bửa mô kim trong cái xác khô gần đấy, liền bảo cậu ta ném qua để xem thử. Tuyền Béo đang bận bịu đới đống đồ trên mình cái xác, thuận tay quăng cái bửa mô kim cho tôi. Tôi nực lên xem xét kỹ lưỡng, đùa mô kim đen bong trong suốt, lóe ra những tia sáng lấp lánh dưới ánh lửa và bùng, phần đầu sắc nhọn, phần dưới hình cho cụt, được khảm mấy sợi kim tuyến, tạo thành hoa văn thấu địa, trên thân bùa có khắc hai chữ mô kim theo lối chữ triệu cổ, cầm cái bùa trong tay cảm nhận được từng chút se lạnh toát ra từ chiếc bùa, ảm giác rất nhuần. Đây chắc chắn là đùa mô kim chính cống, móng đuốt sắc nhất của con xuyên sơn giáp, trước tiên ngâm đúng 77 bón mới chín ngày trong loại sáp có tên là tuyệt lạc. Sao sổ đem chôn sâu 100 mét dưới một ngôi lầu rồng, mượn lấy linh khí của mạch đất trong 800 ngày cuối cùng mới có thể chế thành vật chứng nhận tư cách cẩu vị mô kim hiệu ý chân chính. Loại bùa mô kim xịn này tôi mới chỉ thấy một cái duy nhất của Sở Lị Dương, hai cái Răng Vàng tặng tôi và Tuyền Béo hồi xưa đều là hàng giả, đem so với hàng thật, liền lập tức phân biệt ra ngay. Chiếc đùa mô kim này ở trên cái xác khô kia, lẽ nào đó là thi thể của vị tiền bối đã xây ngư cốt miếu năm xưa, chắc hẳn ông ta cũng bị mộ ưu hồn vây khốn, tiến thoái lưỡng nan, sau cùng phát hiện ra bí mật về gia cảm sống, định lần ngược trở ra, nhưng nửa đường thì bị lũ nhện phục kích giống chúng tôi, mà ông ta lại chỉ có một thân một mình, một khi dính chiêu của lũ nhện, át chẳng thể xoay chuyển tình thế, để rồi cuối cùng phải chết thảm nơi đây. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi bỗng thấy bồi hồi. Tuyền Béo bưng một cái bọc đến trước mặt tôi nói, Nhất, đang nghĩ gì thế, mau xem đây là những thứ gì, toàn đồ trên mình xác chết đấy. Tôi đón lấy túi đỏ Tuyền Béo đưa xem xét kỹ từng món bên trong. Cái túi vải kiểu như một túi bách bảo, toàn những vật dụng linh tinh, có 7-8 cây nến, 2 chiếc đèn ấn dẹp thành một xốp. Với chúng tôi, mấy cây nến lúc này còn quý hơn ngàn vàng, hiện giờ ngoài mỗi cái bật lửa ra, chúng tôi chẳng còn công cụ chiếu sáng nào nữa cả. Tôi bảo Tuyền Béo cất cây nến và đèn giấy cẩn thận, lát nữa rời khỏi hang đá vôi này ra ngoài, đều trông chờ cả vào mấy thứ này. Trong túi bảo bối còn có mấy cục tin khô kiểu cũ của Đức, nhưng không thấy có đèn tin, ngoài ra còn có 3 viên thuốc nào đó. Tôi thấy mấy viên thuốc này, đống dưng giật thoát mình. Lẽ nào đây là loại thuốc bí mà các mô kim hiệu ý thời xưa điều chế? Trong cổ mộ có khí độc của xác chết, các vị mô kim hiệu ý trước đây đời này qua đời khác vẫn truyền cho nhau một phương thuốc thần bí, chế thành linh đơn. Trước khi vào mộ đổ đấu, uống một viên, có thể chụt hào độc khí toát ra tiểu xác chết trong mộ, nhưng không có tác dụng đối hại với không khí nhiều năm không được lưu thông, chỉ khi bật nắp quan tài, tiếp xúc với người chết ở cự ly gần, dùng thuốc sẽ tránh được độc khí xâm nhập vào cơ thể thoạt xưa không như bây giờ, mặt nạ phòng độc thời nay có. Thể bảo vệ cả đôi mt, nhưng thời cổ các thiết bị phòng độc tương đối lạc hậu, dù bịt mặt kỹ đến mấy, cũng phải để chưa ra đôi mắt, nếu quan quách đóng chặt xác của chủ mộ phân giải bên trong quan tài. Khí độc sẽ bị giữ lại trong quan. Loại khí độc này có thể chạy vào ngũ quan thất khiếu, hết sức có hại cho người sống. Song viên thuốc này cũng chỉ có công hiệu hóa giải khí độc từ xác người, đối với những khí thể độc hại khác, vẫn cần có những cách giải quyết khác, như bật còi, thông gió cho mộ, thám khí, cho động vật sống vào mộ trước, vân vân. Chỉ có điều, nguyên lý của loại thuốc này là lấy độc trị độc, trong thành phần thuốc cũng có độc tính nhất định, nếu sử dụng trong thời gian dài sẽ dẫn đến bệnh loãng xương. Tuy ảnh hưởng của thuốc đối với cơ thể không nguy hiểm lắm, nhưng lợi bất cập hại, chưa rơi vào hoàn cảnh bắt buộc càng hạn chế dùng càng tốt. Loại thuốc viên màu đỏ này tên là xích đơn, hay còn gọi là hồng liêm rượu tâm hoàn, cụ thể điều chế từ những thứ gì thì đã thất truyền từ lâu. Một số bậc lão làng trong phía mô kim trước khi bật nắp quan tài vẫn quen ngậm một viên hồng liêm rượu tâm hoàn, sau đó mới bắt tay vào việc. Trong túi bách bảo còn có mấy thứ tôi không biết, ngoài ra còn một chiếc la bàn đơn giản, thứ này dùng để định vị phương hướng. Còn có một viên tiêu thạch, kali nỉ chát, chất này trong đông y còn gọi là địa xương hay bắc địa huyền chu, tính cay đắng ấm không độc. Dân đổ đấu thường mang theo thứ này phòng trường hợp chất lượng không khí trong cổ mộ không tốt, dẫn đến đau đầu hôn mê. Trong hoàn cảnh như vậy chỉ cần hít một ít bột tiêu thạch vào xoan mũi là hồi phục, tác dụng của nó gần giống với loại cồn của sơ ly dương. Cuối cùng tôi phát hiện trong túi còn có một cuộn dây thép mảnh dài, một con dao nhỏ dài hơn 3 tấc, một lọ vân nam mạch dược, một lọ băng phiến. Còn một thứ chúng tôi rất quen thuộc, cái móng lừa đen, thứ nữa là một cuộn dây mực và móng lừa đen đều được dùng để đối phó với xác biến, xác chết có những biểu hiện bất thường, mọc lông hay cương thi. Tuyền Béo hỏi tôi, cậu thấy sao, mấy thứ ly kỳ cổ quái này có đáng chút tiền nào không?